Chương 130, người quen cũ. Chập chân, không có việc lớn gì, nghỉ ngơi 2 ngày. Dương Hân cùng trước tính tình không có biến hóa, làm cái gì đều lánh lánh đạm đạm. Nhìn xong Tống Tuyết Giao, vốn định cho Vương Dược Tiến băng bó đầu, quét nhìn lướt qua Lâm Thần An, chau mày, lại là hắn. Dương Hân lạnh lùng nhìn quét mọi người, ánh mắt ngừng trên người Vương Dược Tiến, chậm rãi nói, đứa trẻ này như thế nào mỗi ngày bị đánh, ta chẩn bệnh không cần thời gian sao? Vân Niệm Niệm nghe vậy, nhanh chóng thuận cột nói ra, đúng vậy à, không thể lại nhường Lâm Thần An theo Vương đội trưởng. Vương đội trưởng tác phong không tốt, mỗi ngày đối tiểu hài không đánh thì mắng, Lâm Thần An giúp chúng ta thanh niên trí thức viện người, là cái hảo hài tử. Đại gia nói đi. Thanh niên trí thức nhóm đều kiêng kỵ Lâm Thần An thành phần không tốt, gặp Lâm Thần An vì bảo hộ Tống Tuyết Giao bị đánh thành như vậy, cũng chỉ có thể hàm hồ đáp, là cái hảo hài tử. Kỳ Liên cũng nói, chúng ta trước hiểu lầm hắn. Tống Tuyết Giao vội vàng đánh phụ trợ, chúng ta thanh niên trí thức kịch bản đến chính là xuống nông thôn chợ nông, hiện tại đứa nhỏ này phụ mẫu đều mất, lại bị dưỡng phụ ngược đãi, chúng ta thân là tân thanh niên không nên đồng tâm hiệp lực giúp sao? Vân Niệm Niệm nét môi cười, đúng vậy, dù sao thanh niên trí thức viện phòng chống nhiều, không bằng liền khiến hắn ở lại chỗ này giúp chúng ta làm việc. Kỳ Liên trầm mặc một lát, nói, chuyện này muốn theo kỳ thi giải lo. Vân Niệm Niệm nói, một khi đã như vậy, ta ngày mai đi huyện lý trước cùng các cán bộ nói rằng tình huống, xem cán bộ là có ý gì, chúng ta rồi quyết định cũng được. Chu Lệ thét chói tai, ta không đồng ý. Đây quả thực xui. Ai muốn cùng địa chủ nhi tử ở một cái trong nồi ăn cơm? Vân Niệm Niệm liếc nàng một cái, ngươi yên tâm, ta một mình cho hắn xôi ăn cơm. Lắm lời nồi năng lực chúng ta Vân gia vẫn phải có. Hứa Bình Nhi nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này cũng không có cái gì trở ngại, trong nội tâm nàng cũng cho rằng Lâm Thần An không tính là hài tử hư, lại cứu Tống Tuyết Giao, vì thế nói, hắn thật đáng thương, không thì chúng ta liền thu lưu hắn đi. Kỳ Liên gật đầu, xem huyện lý nói thế nào đi. Nói thế nào? Còn có thể nói thế nào? Huyện lý không phải đều là vị này quan nhỏ tỉ chó săn sao? Các ngươi thật muốn cùng như vậy xui đồ vật ngủ cùng chỗ? Chu Lệ tức giận mặt đỏ. Thanh niên trí thức nhóm nghe nàng, cảm thấy Chu Lệ đã tức ngất đầu, vậy mà chính diện cương Vân Niệm Niệm. Bọn họ đều không phải như vậy bản người, gặp Lâm Thần An bị thương thành như vậy bao nhiêu có lòng thương hại, hơn nữa thanh niên trí thức viện cũng không phải không có chỗ, Vân Niệm Niệm đều muốn bảo hắn lưu lại lương thực cũng là đủ. Thêm một người làm việc có cái gì không tốt? Đứa trẻ này xương cốt đứt mất, Dương Hân mở miệng đánh gãy bọn họ, nội thương cũng rất nghiêm trọng, đến hai người, trước tiên đem hắn chuyển đến ta bên kia trông coi hai ngày. Tống Tuyết Giao nghe Lâm Thần An tổn thương lại, đau lòng ngước hốc mắt. Dương Hân nhìn nàng một cái, nói, hắn bởi vì ngươi tổn thương, ngươi cũng tới, cho hắn nấu dược. Dương Hân một mình ở tại tiểu trong tứ hợp viện, sân dùng lót gạch xanh chính đường có một mặt tường dược liệu, lệch đường là một phòng khách, cùng người cư trú. Điều kiện so thanh niên trí thức viện thật tốt hơn nhiều. Dương Hân đem thảo dược nhét vào trong bình thuốc, ở giản dị trên giá hầm. Vân Niệm Niệm cũng theo tới giúp Dương Hân đem cần mài nhỏ dược liệu bỏ vào mài đấu trong. Dương Hân nhìn nàng một cái, cũng không nói, hai người an tĩnh xử lý dược liệu. Chua xót vị thuốc tượng đông đồng dạng lấp đầy phòng, Lâm Thần An nằm ở trên giường, Tống Tuyết Giao nhìn xem hỏa, tâm tình nặng nề. Thuốc từ phía trên hắc nhịn đến thiên vi hy, Dương Hân đi sớm chủ phòng ngủ ngủ rồi, Vân Niệm Niệm cũng trở về thanh niên trí thức viện, trong khách phòng chỉ còn Lâm Thần An cùng Tống Tuyết Giao. Tống Tuyết Giao khốn gà một khóc, đợi đến trời đã nhanh sáng rồi mới ghé vào Lâm Thần An bên giường ngủ. Nàng hô hấp vừa mới đều đều, Lâm Thần An liền tỉnh. Hắn cảnh giác nhìn xem xa lạ xa nhà. Nghe được bên người lâu dài tiếng hít thở, quay đầu đi. Trong ngay mắt, trong mắt lạnh băng cảnh giác rút đi, thanh âm hắn khàn khàn, trầm thấp thanh, tỷ tỷ. Vương Dược Tiến ầm ĩ thành như vậy, rất nhiều người đều biết mình ở nàng trong phòng đi. Bọn họ sẽ nghĩ sao nàng đây? Hắn bởi vì thân phận bị mọi người xa lánh khi dễ, vốn là mạng hắn không tốt, nhưng là nàng như thế tốt, ôn nhu như là bầu trời đến tiên tử, vừa nghĩ đến nàng có thể bởi vì chính mình phải bị người khác mắt lạnh, Lâm Thần An đã cảm thấy lại bị bóp chặt cổ, không biện pháp hô hấp. Hắn để sát vào nàng, dùng hai má nhẹ nhàng cọ nàng đặt ở bên giường ngón tay, thanh âm đè nén thống khổ, đều là ta không tốt, đều do tiểu ăn. Tống Tuyết Giao vốn là không ngủ trầm, bị cọ ngón tay liền mơ mơ màng màng tỉnh lại. Lâm Thần An tranh thủ rút lui trở về, gắt gao kéo lấy chăn, tựa hồ sợ bị phát hiện, trên mặt mạn khởi phi sắc. Ngươi tỉnh rồi. Tống Tuyết Giao không có phát hiện chó con cọ nàng, tự mình ngáp một cái, xoa xoa khỏe mắt sinh lý tính nước mắt, đứng dậy muốn đem thuốc trong bình đen tuyển thuốc đổ ra. Uống chút thuốc, Dương Hân nói muốn bụng rông uống, chờ ngươi uống xong ta lại đi làm ít đồ cho ngươi đệm vừa xuống bụng tử. Nàng cổ chân còn tại đau, một chút xíu chuyển qua. Lâm Thần An liền vội vàng đứng lên, đôi mắt chăm chú nhìn nàng, ngươi chân. Tống Tuyết Giao thở phì phì, cái kia Vương Dược Tiến phiền chết, ta quính lên liền đau chân, hắn vậy mà liên thủ với Chu Lệ làm chúng ta. Ngươi đừng sợ, ta cùng Niệm Niệm đã phản kích. Lâm Thần An đem Tống Tuyết Giao đỡ lên giường, chính mình thì đi xuống nhanh chóng uống thuốc. Thuốc kia khổ muốn chết, Tống Tuyết Giao ngửi một chút đã cảm thấy ghê tởm, Lâm Thần An nhưng ngay cả mày đều không chấp một chút. Chậm một chút nha. Tống Tuyết Giao xem hoảng sợ, sờ sờ vòng cổ lấy ra một hộp lớn đường phèn tới. Nhưng bởi vì từ thế giới hiện thực trong còn nguyên lấy ra trên cái hộp còn dán siêu thị nhãn. Tống Tuyết Giao nháy mắt mấy cái, cẩn thận đem chiếc hộp giấu ở phía sau, cầm ra một viên lớn nhất nhường Lâm Thần An tiến lên. Sau đó cười nhét vào hắn trong miệng. Lâm Thần An chỉ cảm thấy trong miệng ngọt ngọt, tơ lụa tinh tế tỉ mỉ, đem tay đắng đạo đều đè xuống. Hắn có mấy năm không hưởng qua đường mùi vị, hốc mắt nhịn không được lại hồng đứng lên, không cần cho ta ăn đồ tốt như vậy, điểm này khổ không đáng kể chút nào. Tống Tuyết Giao không nghe, lại vụng trộm mò ra đi hắn trong miệng nhét một viên, đây là đại phu cho, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Lâm Thần An nơi nào không biết nàng đang nói dối, Dương Hân ở trong này làm rất nhiều niên đại phu nơi này nghèo, nàng không có khả năng cho uống thuốc bệnh nhân phối hợp đường. Lâm Thần An đè ép cảm xúc, không có hỏi kỹ. Thấy nàng đầy mặt mệt mỏi, lại ngáp một cái, đoán được nàng phòng trừng nhìn xem thuốc một đêm không ngủ, trong lòng liền không đành lòng, tỷ tỷ, ngươi ngủ trước một lát đi. Tống Tuyết Giao cùng buồn ngủ đại chiến 300 hiệp, ung ngục nói, không được, nào có nhường bệnh nhân ngồi ta ngủ đạo lý, Dương Hân nói ngươi tổn thương đến tay, cả người cũng có chút bị hao tổn, cần ngủ thêm một hồi mới hành. Đã không có chuyện gì ta vừa mới chính là tự nhiên tỉnh. Lâm Thần An nói. Tống Tuyết Giao nghĩ nghĩ, ngao một đêm, nàng xác thật buồn ngủ quá nhưng là không thể để Tiểu An ngồi ở bên giường, dù sao giường khá lớn, không bằng chen một chút. Nàng luôn luôn nghĩ gì làm cái gì, hướng bên trong xê dịch, sở trường vô vô giường, được rồi, vậy ngươi đi lên cùng ta cùng ngủ. Chương 132, đuổi đi. Thanh niên trí thức viện biết chữ ban làm rất thuận lợi, Vân Niệm Niệm cùng Tống Tuyết Giao luân phiên lên lớp, đến loại người gì cũng có. Nam nhân nữ nhân, lão nhân tiểu hài, nhiều nhất vẫn là thanh thiếu niên, biết chữ ban cho bọn hắn một cái có thể xem hiểu thư cơ hội. Tống Tuyết Giao cách mỗi 24 giờ đều sẽ từ thế giới hiện thực lấy đồ vật đi ra. Nàng thật sự nuốt không trôi thanh niên trí thức viện đồ ăn, vừa muốn cho Lâm Thần ăn bổ thân thể, cho nên cầm phần lớn là loại thịt cùng gia vị, ngẫu nhiên cũng sẽ lấy mấy ngày nay đồ dùng đi ra. Lâm Thần An gia nhập thanh niên trí thức viện về sau, trên người có tổn thương làm không được việc nặng, nhưng cái gì tạp việc cũng làm. Đặc biệt thanh niên trí thức viện thức ăn, hắn một tay ôm đồn. Lại tăng thêm có thịt cùng gia vị liệu, thanh niên trí thức viện đồ ăn hương vị có chất phi thăng, mỗi ngày thanh niên trí thức viện ăn cơm, đầu tường đều muốn nằm sấp hảo chút tiểu hải. Chu Lệ Biên từng ngụm ăn, biên âm dương quái khí, quan gia tiểu thư chính là khác với chúng ta, nàng vừa đến chúng ta bữa bữa ăn thịt, ngày dễ chịu không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hứa Bình Nhi không quen nhìn nàng, vậy ngươi chớ ăn, cho ta. Chu Lệ nhanh chóng né tránh, dựa vào cái gì? Vân Niệm Niệm trợn trắng mắt, trong lòng tính toán tìm lý do ở đi ra, không thì mỗi bữa thịt đều muốn cùng thanh niên trí thức nhóm phân khả năng chính chính đương đương dừng ở miệng. Bởi vì Tống Tuyết Giao cùng Lâm Thần An tổn thương chưa lành, hai người thường xuyên đi Dương Hân bên kia đổi thuốc tái khám, Vân Niệm Niệm mỗi lần tìm lý do theo. Ngày đó đi sớm, Dương Hân còn tại cây hồng phía dưới thính trận, mọi người từ giữa sân xếp hàng đến cổng lớn. Dương Hân biết bọn họ thường đến, làm cho bọn họ đi buồng trong chờ. Vân Niệm Niệm đặc biệt chú ý một chút Dương Hân xem bệnh bản, từng mặt trên luôn luôn đặt đầy lương thực, mấy ngày qua lại là càng ngày càng ít. Chờ Lâm Thần An đi nhà chính lấy thuốc thảo, Vân Niệm Niệm thấp giọng cùng Tống Tuyết Giao thì thầm, lại từ thế giới hiện thực lấy đồ vật, toàn bộ lên mặt mẹ cùng mặt đi. Tống Tuyết Giao châm trước hỏi, khó khăn không phải một năm sau mới bắt đầu sao? Vân Niệm Niệm lắc đầu, đó là đại quy mô bùng nổ thời gian, tình huống bây giờ đã bắt đầu chuyển tiếp đột ngột. Thanh niên trí thức viện đều cho là có đồ ăn tiếp tế là vì ta, nhiều người nhiều miệng, chúng ta vẫn luôn cơm ngon rượu say khó tránh khỏi có người muốn ghen ghét. Chờ hai người thương lành, liền không muốn lại cho thanh niên trí thức viện tiếp tế loại thịt. Tống Tuyết Giao gật đầu, được. Thời gian trôi qua rất nhanh, Tống Tuyết Giao hội thuần thục nấu nước cơm thời điểm, trong thôn chết đói người thứ nhất. Sau, khó khăn giống như là một đạo bóng ma nhanh chóng bao phủ mọi người. Vân Niệm Niệm tìm đến một cái ẩn nấp ở giữa cánh rừng bỏ hoang hầm, Tống Tuyết Giao mỗi lúc trời tối vụng trộm đi qua, nắm gạo mặt lương thực đồn trong hầm ngầm. Chậm rãi lương thực chất đầy nửa cái phòng. Khó khăn như là phát tán đồng dạng chậm rãi tăng đứng lên, tất cả người ta vại gạo đều sắp thấy đáy. Thanh niên trí thức viện người nhiều đừng nói nhiều, lương thực tiêu hao đặc biệt nhanh. Mỗi lần Tống Tuyết Giao tồn giao lương ăn, còn muốn vụng trộm bưng ra một túi nhỏ tử, đặt ở thanh niên trí thức viện trong thùng gạo. Mặc dù như thế, trong thùng gạo mễ như cũ hạ rất nhanh. Gặp chuyện không may ngày ấy, ánh trăng rất cao. Tống Tuyết Giao vừa mới nằm ngủ đến, đột nhiên nghe được có người kêu to. Chờ nàng xuyên qua quần áo đi vào trong sân, cửa phòng bếp đã vây quanh một đám người. Kỳ Liên giơ ngọn đến, vẻ mặt nghiêm túc. Lâm Thần An cầm một cái túi đứng ở vại gạo bên cạnh. Chu Lệ thì tại một bên sinh động như thật nói về vừa mới chuyện phát sinh, ta cùng Trần Văn Văn đi ra đi về bất ngờ, đi ngang qua phòng bếp thời điểm nghe có thanh âm huyên áo, liền cẩn thận tắt ngọn đến nhìn. Ai biết vừa lúc gặp được Lâm Thần An trộm gạo. Lúc ấy thu lưu hắn thời điểm ta liền không đồng ý, hiện tại tốt. Kỳ Liên vốn là bởi vì Lâm Thần An cùng Tống Tuyết Giao đi quá gần không thích hắn, thấy thế tức mà không biết nói sao, vốn lương thực liền ít, ta nói này mẹ như thế nào thiếu nhanh như vậy, nguyên lai là ra ăn trộm. Vân Niệm Niệm liếc Lâm Thần An liếc mắt một cái, buổi sáng chưa ăn đủ sao? Lâm Thần An nói, ta không trộm. Trần Văn Văn mở miệng, ta mấy ngày nay thường xuyên nghe được Lâm Thần An cùng Tống Tuyết Giao thảo luận ăn không đủ no gì đó, không nghĩ đến chủ ý này sẽ đánh đến mọi người lương thực đi lên. Thanh niên trí thức nhóm nghe vậy, sôi nổi nghị luận. Người chưa ăn no, ta cũng không có ăn no a. Đúng đấy, lúc ấy hảo tâm thu lưu, không nghĩ đến tạo thành kết quả này. Có thể hay không đem hắn đuổi ra à, trước đó đã cảm thấy thu lưu địa chủ nhi tử rất xui, không hảo ý tứ nói mà thôi. Cút đi, cút đi. Trước thu lưu Lâm Thần An thời điểm, lương thực sung túc, nhiều thêm một đôi đũa cũng là nhiều thêm một cái sức lao động. Nhưng Lâm Thần An bị thương không biện pháp làm việc nặng, vẫn luôn đi theo Vân Niệm Niệm bên kia tổ chức biết chữ ban, không làm cái gì việc nặng, lại cùng bình thường người ăn đồng dạng nhiều. Thanh niên trí thức nhóm mới không nguyện ý mấy ngày nay lương thực giảm bớt, thanh niên trí thức nhóm càng là muốn vứt bỏ hắn, vì thế tất cả mọi người ôm tay nói lời ác độc. Tống Tuyết Giao chen đến phía trước, một chút tử giữ chặt Lâm Thần An. Đại gia, khẳng định có hiểu lầm. Lâm Thần An không phải như thế tiểu hài. Trần Văn Văn hừ lạnh một tiếng, có cái gì hiểu lầm, hiện tại mẹ còn tại trong tay hắn đâu, nhân tăng đều lấy được. Chu Lệ, thu lưu hắn chính là ngươi cùng Vân Niệm Niệm ý kiến, hai ngươi cũng không phải vật gì tốt. Lúc nói lời này, Chu Lệ vẫn còn có chút chột dạ, bởi vì sự tình hôm nay cũng không phải như vậy. Chu Lệ cùng Trần Văn Văn đã sớm bởi vì ăn không đủ no buồn bực mấy ngày gần nhất phát hiện cửa phòng bếp lúc tối khóa không kín, dùng gậy gỗ có thể mở ra cái khác, hai người liền thường thường tại buổi tối lấy chút mẹ đến trong phòng nấu. Làm rất nhiều lần đều không có gì vấn đề, ai ngờ hôm nay xui xẻo, Chu Lệ thật cẩn thận vén lên vại gạo, tung ra chính mình mang túi trang mẹ thời điểm, bị Lâm Thần An bắt quả tang. Chu Lệ tay run lên, mồ hôi lạnh nháy mắt xuất hiện. Lâm Thần An cầm lấy túi vải trên đất, ước lượng sức nặng, thanh âm mang theo lạnh lẽo thấu xương, nhiều như thế, mỗi ngày đều trộm lời nói, có thể phán tử hình đi. Chu Lệ nghe vậy chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, âm thanh run rẩy, ta không có. Trần Văn Văn vẫn luôn ở bên ngoài chờ tiếp ứng, nghe thanh âm lập tức chạy tới. Nhìn thấy Lâm Thần An, Trần Văn Văn giật mình lui về phía sau một bước, nàng vẫn nhìn môn, người này vào bằng cách nào? ngươi không có, vậy cái này là cái gì? Lâm Thần An tựa hồ tính toán nhất quyết không tha. Trần Văn Văn thấy thế, miễn cưỡng tỉnh táo lại. Trộm tập thể lương thực nhưng là tội lớn, nhất định sẽ bị đá ra thanh niên trí thức viện, nghiêm trọng còn muốn dạ phố, nàng không có khả năng nhường hai người trên lưng tội danh như vậy. Tưởng rõ ràng về sau, Trần Văn Văn lôi kéo Chu Lệ lui về phía sau một bước, đột nhiên cao giọng hô, người tới à? Lâm Thần An trộm gạo. Lâm Thần An trộm gạo. Đợi đến tất cả mọi người tới đông đủ, Chu Lệ cũng phản ứng kịp, nhanh chóng biên đủ câu chuyện, đem Lâm Thần An trộm gạo chuyện này ấn chết. Còn tốt thanh niên trí thức nhóm đều không có điều tra, xem ra cũng không muốn để Lâm Thần An ở trong này ăn uống chùa. Trần Văn Văn cùng Chu Lệ liếc nhau, cảm thấy tối hôm nay không chỉ có thể đem trộm gạo tội danh giá họa đi ra, nói không chừng còn có thể đem Lâm Thần An đuổi đi, một hòn đá ném hai chim, tốt không thể tốt hơn. Chương 133, ở nhờ. Tống Tuyết Giao hiện tại đứng ra quả thực là tứ cố vô thân. Nàng tin tưởng Lâm Thần An là tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này, hắn là một cái có ngạo khí người, chẳng sợ đói chết cũng sẽ không làm tổn hại tự tôn sự tình. Nhưng thanh niên trí thức viện không tin, cũng không muốn tin tưởng. Hiện tại Tống Tuyết Giao càng cố gắng tranh thủ, càng hội rơi vào tự chứng cạm bẫy vũng bùn. Hai phe rằng co không xong, Kỳ Liên châm trước thêm chút suy nghĩ, vẫn là mang theo xin lỗi nhìn về phía Tống Tuyết Giao, "Giao Giao, không thì hãy để cho Lâm Thần An hồi Vương Dược Tiến chỗ đó à, mẹ sự tình chúng ta liền không truy cứu." Trải qua lần trước tố giác sự kiện, Vương Dược Tiến bị từ bỏ đại đội trưởng thân phận, bây giờ là hận chết Lâm Thần An ở trên đường nhìn thấy đều muốn đe dọa hai lần, chớ đừng nói chi là trở về. Tống Tuyết Giao biết sự tình đã không có chuyện cơ, nàng nắm thật chặt Lâm Thần An tay, gằn từng chữ, "Ta cùng hắn một chỗ đi. Mặc kệ đi đâu, dù sao nàng có vòng cổ, luôn có thể khiến hắn sống sót." Lâm Thần An muốn thu tay, lại bị nàng chảnh chặt hơn, "Tỷ tỷ, ta không xứng ngươi không cần vì ta như vậy." Tống Tuyết Giao thấy hắn lại lộ ra tiểu tức phụ đồng dạng khóc khóc biểu tình, bá đạo giọng nói lập tức lên đây, "Ngươi xứng hay không ta quyết định." "Ta cũng đi." Vân Nghiệm Nghiệm đứng ra, nói với Kỳ Liên, "Mẹ sự tình chúng ta liền không truy cứu, bất quá về sau đừng tới quấy rầy chúng ta." Chu Lệ hừ một tiếng, "Đừng không hai ngày lại đói bụng đến phải gần chết trở về." Nghĩ đến đầy đất hầm lương thực, Tống Tuyết Giao nhanh chóng ngẩng mặt, "Không có khả năng." Trần Văn Văn cười lạnh, "Ba người các ngươi đem ngày quá hảo sò cái gì đều tốt." Kỳ Liên quên, "Giao Giao, Vân Nghiệm Nghiệm, hai người các ngươi nữ đồng chí vẫn là không muốn rời khỏi thanh niên trí thức viện tương đối tốt." Căn bản không ai phản ứng hắn. Tống Tuyết Giao cùng Vân Nghiệm Nghiệm nói xong cũng trở về phòng thu dọn đồ đạc, 10 phút đóng gói tốt, suốt đêm rời đi thanh niên trí thức viện. Kỳ Liên ở phía sau vẫn luôn quên, hy vọng Tống Tuyết Giao cùng Vân Nghiệm Nghiệm có thể hồi tâm chuyển ý, theo 5-6 dặm đường, ở khúc ngoặt thất lạc. "Nghiệm Nghiệm, chúng ta đi đâu a?" Rốt cuộc ném đi Kỳ Liên, Tống Tuyết Giao buông lỏng một hơi, hỏi Vân Nghiệm Nghiệm. "Đi Dương Hân chỗ đó." Vân Nghiệm Nghiệm bước chân chưa dừng. "Thế nhưng chúng ta không quá con nha." Tống Tuyết Giao nhỏ giọng nhắc nhở. Cho dù là đi bên trên nhiều lần như vậy thuốc, quan hệ của các nàng cũng chỉ là bác sĩ cùng bệnh nhân, còn chưa đạt tới có thể trưởng kỳ ở nhờ trình độ. Dừng chân liền chín. Vân Nghiệm Nghiệm cũng là bá đạo lại không phân rõ phải trái, dù sao chúng ta nói không nhà để về, nàng cũng sẽ không đem chúng ta đuổi ra. Tống Tuyết Giao nghe được không nhà để về bốn chữ này, khó mà nhận ra thở dài. Lâm Thần An rất bén nhạy bị bắt được, nhẹ nhàng kéo nàng ống tay áo, "Đều là ta không tốt, tỷ tỷ trách ta sao?" "Như thế nào sẽ quái Tiểu An?" Tống Tuyết Giao xoa xoa đầu của hắn, "Bọn họ bắt nạt ngươi, hẳn là trách bọn họ mới là." Lại một lần bị nàng thiên vị, Lâm Thần An cảm thấy từ đầu đến chân mỗi một cái lỗ chân lông đều ở thư giãn, trái tim mãnh liệt đập lên lồng ngực. Hắn hô hấp dồn dập, đôi mắt dưới ánh trăng phi thường sáng. Vân Niệm Niệm nhíu mày, lại đem Tống Tuyết Giao kéo về chính mình bên kia, giọng nói bất thiện nói với Lâm Thần An, "Đừng ở chỗ này giả bộ đáng thương, mỗi lần đều đối nàng làm trò này, ngươi có phiền hay không?" Lâm Thần An trong mắt nhu tình thu hồi đi, lạnh lùng nhìn xem Vân Niệm Niệm. Tống Tuyết Giao khó hiểu, "Niệm Niệm, ngươi nói cái gì đó?" Vân Niệm Niệm nghiêng đầu, cười một tiếng, "Lâm Thần An, ngươi mặc kệ thiếu đi bao nhiêu ký ức, tính tình đều không thay đổi à?" Lâm Thần An ánh mắt lạnh dọa người, nhưng không tiếp Vân Niệm Niệm lời nói, ngược lại đi kéo Tống Tuyết Giao tay, "Tỷ tỷ, ta sợ hãi, chúng ta đi nhanh một chút đi." Vân Niệm Niệm lấy thân thể ngăn trở Tống Tuyết Giao, cách trở tay hắn. "Nói cho ngươi vài cái hảo chơi sự tình." Vân Niệm Niệm gõ má, tựa hồ tưởng đối sau lưng Tống Tuyết Giao nói cái gì đó. Lâm Thần An đột nhiên mở miệng, "Vân tỷ tỷ, ở trên một cái bàn ăn cơm, vô luận ai nhấc bàn, tất cả mọi người không được ăn không phải sao?" Vân Niệm Niệm lại đem ánh mắt liếc nhìn hắn, trong lòng chỉ cảm thấy rất sướng. Vậy mà cũng có nhìn thấy hắn cái biểu tình này thời điểm. Lâm Thần An luôn luôn trầm ổn lại lạnh băng, chẳng sợ bị chọn chúng trô đau cũng sẽ không hiện sơn lộ thủy, hiện tại Lâm Thần An vẫn là tiểu hải tử, tổng có áp chế không được tình cảm thời điểm. "Thì như hiện tại, hai người các ngươi ở đánh cái gì câm mê nha?" Tống Tuyết Giao đầy mặt ngộng, "Cái gì tốt chơi sự tình, cái gì trên một cái bàn ăn cơm?" Vân Niệm Niệm mắt nhìn ánh trăng, "Đi, lần sau nói cho ngươi." Lâm Thần An tỉnh táo lại, nắm thật chặt tại bên người nắm tay buông ra. Hắn sớm biết rằng Chu Lệ cùng Trần Văn Văn đang trộm mễ, cũng biết chính mình mở phát các nàng nhất định sẽ bị cắn ngược một cái, nhưng hắn muốn chính là bị cắn ngược một cái. Hắn đã nhìn ra Tống Tuyết Giao cùng Vân Niệm Niệm hai người có thức ăn của mình nơi phát ra, ở tại thanh niên trí thức viện ngược lại hạn chế các nàng. Vân Niệm Niệm tính toán rời đi thanh niên trí thức viện, chỉ là vẫn luôn bất hạnh không có lý do thích hợp. Lâm Thần An biết nàng rời đi nhất định sẽ mang theo Tống Tuyết Giao, nhưng sẽ mang thượng chính mình sao? Tống Tuyết Giao rất nghe Vân Niệm Niệm, nếu Vân Niệm Niệm cho là hắn là con chồng trước kiên trì không mang chính mình, Tống Tuyết Giao còn có thể kiên trì sao? Lâm Thần An không biết, cũng không dám cược. Hắn đối Vân Niệm Niệm cùng Tống Tuyết Giao đến nói không hề giá trị lợi dụng, hắn cần hướng các nàng bày ra một chút giá trị của mình mới có thể bị mang đi. Vì thế liền có buổi tối trận kia trộm gạo trò khơi hải, mục đích đúng là nhường ba người thuận lý thành trương rời đi thanh niên trí thức viện. Lâm Thần An không nghĩ đến Tống Tuyết Giao sẽ nghĩa vô phản cố đứng ở trước mặt hắn, hắn nhìn xem bóng lưng nàng, vậy mà cảm thấy giống như đã từng quen biết, giống như từng cũng bị nàng như thế kiên định lựa chọn qua. Tống Tuyết Giao không hiểu, nhưng Vân Niệm Niệm liếc mắt một cái nhìn ra ý đồ của hắn, cũng nhìn ra hắn giả bộ đáng thương đi tranh thủ Tống Tuyết Giao đồng tình tâm, muốn nàng đối với chính mình càng tốt chút. Kỳ thật Tống Tuyết Giao đã đối hắn đủ tốt, nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn luôn cảm thấy không đủ. Rõ ràng trước nàng bố thí chính mình một cái tươi cười hắn liền đã cảm thấy mỹ mãn, cảm thấy chết cũng không tiếc. Nhưng bây giờ, không đủ. Hắn muốn nàng đối với chính mình cười, muốn tín nhiệm của nàng, muốn nàng đau lòng chính mình, thương xót chính mình, muốn ánh mắt của nàng không có lúc nào là không đều ở trên người hắn. Muốn nhanh chóng lớn lên. Dương Vân đỉnh đầu ổ gà đi ra mở cửa thời điểm, toàn bộ mặt đều là hắc. Nàng mắt nhìn Vân Niệm Niệm, lại liếc nhìn thật cao ánh trăng, hỏi, có người muốn chết rồi? Vân Niệm Niệm nháy mắt mấy cái, không nha, chúng ta đều sống tốt vô cùng. Dương Vân sắc mặt khó coi hơn, không có cấp cứu các ngươi gõ cái gì môn? Phi muốn chết người khả năng gõ các ngươi sao? Nhớ ngươi không thể gõ sao? Vân Niệm Niệm cười đến nhìn rất đẹp. Dương Vân hít sâu, ta dạng sáng 5 h liền muốn ngồi dậy tiếp trận, 11 điểm mới ngủ. Hiện tại gần một chút, các ngươi sống thật tốt ta muốn chết. Tống Tuyết Giao ho khan hai tiếng, mau nói, Dương đại phu, chúng ta là tìm đến ngài rút, không biết có thể hay không ở ngài bên này ở nhờ một đêm, chúng ta không có chỗ đi, xin nhờ. Khuyên can mãi, Dương Hân mới đem bọn hắn lĩnh vào phòng. Chỉ có một phòng khách phòng, Vân Niệm Niệm vào xem liếc mắt một cái, nếu mày hỏi Dương Hân, ta có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ sao? Dương Hân nói, không thể. Sau đó hung hăng văng lên chủ phòng ngủ môn. Chương 134, chịu chết. Dương Hân luôn luôn mạnh miệng tâm nóng, nói là chỉ lấy lưu ba người một đêm, nhưng Thủy Trung không có chủ động xua đuổi bọn họ. Nghe nói thanh niên trí thức viện sự kiện về sau, cũng không có sách làm cho bọn họ chuyển ra ngoài sự tình. Không biết có phải hay không là Vân Niệm Niệm cố ý, tương đối vu thanh niên chi thức viện, nàng tuyển định phát thóc ăn địa phương ngược lại càng tới gần Dương Hân nhà. Trước Tống Tuyết Giao giấu lương thực muốn đi nửa ngày, hiện tại không mấy phút đã đến. Mỗi lần từ thế giới hiện thực lấy đồ vật đều là rất không xác định, tương đương với ở bộ phận xem xét tìm tòi thịt heo, phần mềm tự động bắn ra tương quan hình ảnh. Có khi Tống Tuyết Giao một lần cầm mễ đủ ăn 10 ngày, có lại chỉ đủ ăn một bữa cơm. Tống Tuyết Giao cùng Vân Niệm Niệm đều lo lắng ở khó khăn triệt để bùng nổ trước tồn không đủ lương thực, liền vẫn luôn lấy bột gạo một loại đồ ăn, rất ít có thể ăn được thịt. Hai người mặc dù ly khai thanh niên trí thức viện, nhưng biết chữ ban vẫn là muốn tiếp tục làm tiếp, cũng chỉ có tiếp tục xử lý mới có công điểm lấy. Kỳ Liên vốn là đối trốn đi hai người rất áy náy, lại không dám đem Vân Niệm Niệm rời đi thanh niên trí thức viện chuyện lên báo, nửa đường yêu cầu biết chữ ban thay đổi người cũng không quá tốt. Hắn liền ở tới gần Dương Hân nhà trong rừng dọn ra một vùng, đem bảng đen đính tại trên cây nhường hai người dạy học. Lâm Thần An làm một phen giản dị cung tiễn, sau khi thương thế lành đi trong rừng bắn chút đồ rừng đến ăn. Ngọn núi cái gì cũng có, hắn mỗi lần trở về đều mang lớn nhỏ tổn thương. Tống Tuyết Giao cầm khăn nóng chậm rãi lau trên mặt hắn cho, lại cho hắn miệng vết thương môi dược, trong mắt ngậm nước mắt, không cho hắn lại đi ngọn núi chạy. Lâm Thần An cảm giác cái kia khăn nóng không phải trên mặt của hắn, mà là bưng kín trái tim của hắn, nàng quan tâm tựa như quấn ở bộ ngực hắn độc xà, một chút xíu ma túy suy nghĩ của hắn, khiến hắn chỉ cảm thấy thoải mái cùng mừng như điên. Hắn thai không xong loại cảm giác này. Ngày đó hắn ở trong rừng nhìn thấy một cái lợn rừng động, bên trong có heo con gọi. Hắn quan sát hai ngày, thừa dịp heo mẹ không ở ôm đi một cái heo con. Nhưng ở trên nửa đường, heo mẹ nghe vị đuổi theo ra đến, ở hắn trên bụng mở một lỗ hổng lớn. Lần này tổn thương hơi nặng quá, Tống Tuyết Giao ở hắn bên giường cùng mấy ngày, đôi mắt luôn luôn hồng hồng. Thật xin lỗi. Lâm Thần An giữ chặt tay nàng. Tống Tuyết Giao lắc đầu, ta không bảo vệ tốt người, ta mới là muốn nói thật xin lỗi cái kia. Bởi vì Lâm Thần An đầy người máu xuyên qua thôn trang, không mấy ngày hắn bị lợn rừng bị thương tin tức liền ở trong thôn truyền ra. Vương Dược Tiến mang theo một đám người xông vào trong y quán. Dương Hân tại nghe chẩn đoán bệnh, trong mắt tất cả đều là khó chịu, nhiều người như vậy, làm cái gì? Tìm Lâm Thần An, nhường tiểu tử kia đi ra. Vương Dược Tiến quắc mắt trừng mi. Dương Hân lạnh lùng nói, không biết. Ngươi như thế nào không biết, chờ ta từ nhà ngươi tìm ra ngươi liền quen biết. Hắn cho đám kia nam nhân ném một ánh mắt, mấy người cầm công cụ liền vào bụng trong. Tống Tuyết Giao cùng Vân Niệm Niệm đều đi ra dạy khóa Lâm Thần An vết thương trên người không có hảo toàn, ở trong phòng mái thuốc. Hắn gặp kia nhóm người khí thế hung hùng, cúi xuống, lại chậm chậm tiếp tục mài. Đứng lên. Vương Dược Tiến kéo hắn lên. Vết thương trên bụng không khâu lên mấy ngày, bị hắn thô bạo nhấc lên đến, nháy mắt đổ máu. Lâm Thần An không nói một tiếng, đáy mắt lại nhiều hơn mấy phần ám sắc. Vương Dược Tiến nói, lần trước ngươi ở huyện Lý bậy bạ tám đạo làm hại lao tử bị lao cán bộ, ta không so đo với ngươi, thế nhưng ngươi hôm nay phải giúp ta làm chuyện này. Chuyện gì? Lâm Thần An tay thoáng ngăn chặn chảy máu địa phương. Mang chúng ta đi tìm ngọn núi lợn rừng động, các huynh đệ hoa màu trên ruộng đều chết sạch, công điểm cũng phát không xuống dưới, miệng lại không qua qua chất béo liền chẳng chết. Chỗ đó lợn rừng động ẩn nấp, chỉ có hàng năm ở trong núi tán loạn Lâm Thần An mới biết được vị trí cụ thể. Vương Dược Tiến sớm dẫn người tìm hai ngày, tựa hồ tìm không thấy cửa động. Lâm Thần An nhíu mày, trong động không ngừng một đầu trưởng thành heo. Trong đội một cái tóc ngắn nam nhân mắng hắn một cái, tham sống sợ chết đồ vật, có mấy đầu ngươi sẽ không cần quản, chúng ta nhiều người như vậy không làm hơn một đầu xuất sinh. Lâm Thần An dương mắt, đột nhiên cười lạnh, phải không? Ngọn núi lợn rừng động một cái là mấy trăm cân, răng nanh sắc nhọn, chạy đất rung núi chuyển, không có kín đáo kế hoạch căn bản giết không chết. Vương Dược Tiến thấy hắn vòng quanh, thân thủ cho hắn một cái tát. Lâm Thần An vốn vết thương trên người liền không hào toàn, lại bị hắn giày vò, miệng lập tức hiện lên mùi máu tươi. Hắn cúi mắt, rốt cuộc gáp chế không nổi đáy mắt ác ý có ít người thật sự vội vã chịu chết. Được, đi theo ta đi. Hắn đem những người đó dẫn tới rừng sâu trong, cách lợn rừng động càng gần, lợn rừng mùi hôi thối càng lớn. Sau này một số người lại điên cuồng bình thường chạy khỏi nước miếng. Chờ mau tiến vào lợn rừng phạm vi công kích, Lâm Thần An mở miệng, cửa động phía đông dốc thoải có tránh nguy hiểm sơn động, nếu đánh không lại, qua bên kia trốn tránh đi. Vương Dược Tiến căn bản không để ý tới hảo ý của hắn, ngược lại cảm thấy hắn là đang đả kích tinh thần của bọn họ. Hắn đưa chân đạp ngã Lâm Thần An, cười hì hì, cút đi. Vương Dược Tiến mang theo những người đó thẳng tắp đi lợn rừng động đi. Lâm Thần An đứng dậy, chậm rãi đi trở về. Chỉ chốc lát sau, trong rừng vang lên lợn rừng gào thét, mặt đất tựa hồ cũng đang run rẩy. Không đến một lát, nhân loại tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Lâm Thần An dừng lại, gợi lên một vòng cười. Vương Dược Tiến chạy nhanh nhất, hắn nhớ tới Lâm Thần An lời nói, đầu đầy mồ hôi đuổi tới phía đông dốc phải. Hắn chỉ hoãn một chút khí, tính toán đi tìm tránh nguy hiểm sơn động, nhưng vừa ngẩng đầu, phát hiện trước mặt là một mặt đứng vách núi. Từ lộ. Lợn rừng càng ngày càng gần, có thể chạy người đều xuống dốc phải, sau đó tuyệt vọng mà kinh ngạc nhìn qua vách núi. Vương Dược Tiến cả người đều run lên. Lâm Thần An còn không có xuống núi liền đụng phải Dương Hân, nàng tỉnh lại khẩu khí, mang trên mặt tức giận, ngươi không sao chứ? Bọn họ dám ở ta tầm mắt dẫn người, điên rồi sao? Không có việc gì, Lâm Thần An sai khai nàng, tự mình đi về phía trước, chuyện này đừng nói cho các nàng. Dương Hân thấy hắn trên người không có rõ ràng tổn thương, cũng liền không nói cái gì nữa. Ngày thứ hai buổi chiều, đầy người máu Vương Dược Tiến từ trong núi chạy xuống. Hắn trong miệng liên tục hô cứu mạng, một đầu té xỉu ở trong ruộng. Chu Lệ dưới thời điểm nhìn thấy huyết nhân Vương Dược Tiến, sợ tới mức thét chói tai. Kỳ Liên nghe đẩy xe gỗ đem Vương Dược Tiến đưa đến Dương Hân bên kia. Nhìn đến ngày hôm qua còn hùng hổ đến muốn người Vương Dược Tiến biến thành bộ dáng này, Dương Hân cũng chấn kinh không nhỏ, nàng làm cho người ta đem Vương Dược Tiến nâng vào bụng trong, cho hắn khâu miệng vết thương. Trong phòng làn đồng hậu mùi máu tươi, Dương Hân khâu hoàn tất, đi ra rửa tay trở về, nhìn thấy Lâm Thần An lạnh lùng đứng ở Vương Dược Tiến trước giường, không chút để ý thưởng thức dao giải phẫu của nàng. Đao kia khéo léo sắc bén, hiện ra dọa người hàn quang. Trong nháy mắt đó, Dương Hân rõ ràng cảm nhận được trên người hắn nồng hậu sát ý, ngươi đang làm gì? Lâm Thần An thấy nàng nhìn mình, không chút nào hoảng sợ, tiện tay đem dao đặt về trong hộp sắt, không có gì, cảm thấy hắn rất đáng thương. Dương Hân đi lên, thấp giọng nói, ngày hôm qua cùng Vương Dược Tiến đi săn heo mấy nam nhân toàn bộ mất tích, thi thể cũng không có tìm đến. Lâm Thần An nghiêng thân mình muốn rời khỏi phòng, lại bị Dương Hân ngăn trở, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ muốn chết, ta tiễn bọn họ một đoạn đường. Lâm Thần An giọng nói tùy ý, giống như không cẩn thận bóp chết mấy con kiến. Chương 135, tế số phẩm. Vương Dược Tiến tỉnh lại thời điểm Dương Hân mấy người vừa vặn ở ăn cơm chiều. Hôm nay Dương Hân bị người nhét chút thịt. Lâm Thần An xào thịt đồ ăn, hấp Tống Tuyết Giao mang về gạo, mùi đồ ăn gạo hương bay mãn tiểu viện. Tống Tuyết Giao liên tục hướng đại gia bảo hôm nay biết chữ lớp học phát sinh chơi vui sự tình, chính nói đến bím tóc sừng dê tiểu cô nương ăn thất tinh bọ rùa hoa hoa khóc lớn, Vương Dược Tiến liền chống quải trượng đi ra. Hắn nhìn thấy Lâm Thần An ăn cơm, đôi mắt tượng hỏa thiêu đồng dạng. Rõ ràng mấy tháng trước còn trong nhà hắn trong chuồng heo ăn vụng heo cám bã, nhưng bây giờ ngồi ở trên bàn, ăn hắn đều không ăn nổi cơm, bị một đám nữ nhân xinh đẹp vây quanh. Dựa vào cái gì? Chớ đừng nói chi là, hắn còn kém chút hại chết chính mình. Vương Dược Tiến khập khiễng đi qua, mạnh lật ngược bàn. Bát đĩa vỡ đầy mặt đất, thơm thơm cơm, ngon miệng thức ăn, còn có Lâm Thần An chi kỷ nấu táo canh, tất cả đều trừ lại trên mặt đất. Tống Tuyết Giao trước mặt canh nóng vẩy lại đây, may mắn Lâm Thần An tay mắt lanh lẹ bổ nhào vào trên người nàng. Canh nóng toàn vẩy ở trên người hắn, Tống Tuyết Giao nhìn xem đầy đất bê bối, khắp khuôn mặt là mê mang. Dương Hân cũng cảm thấy huyệt thái dương trực nhẹ, Vương Dược Tiến, ta cứu ngươi mệnh ngươi vén bản của ta đúng không? Dương Hân nhặt lên trên mặt đất xẻng sắt, không lưu tình chút nào đập xuống. Đông. Vương Dược Tiến bị đập tại chỗ xoay hai vòng, kỳ tích một loại không ngất đi. Hắn che chán, mắt đầy sao xẹt, vẫn còn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thần An kêu to, không cha mẹ đổ vận, ngươi thiếu chút nữa hại chết lão tử. Ta muốn đi huyện lý cáo ngươi, ta muốn ngươi đền mạng. Lâm Thần An nằm sấp trong ngực Tống Tuyết Giao, thay đổi trước đó độc ác, thanh âm đều xen lẫn uy khuất, Vương đội trưởng, ta khuyên qua các ngươi nhưng là các ngươi không nghe, bắt ta đi tìm lợn rừng động, ta cũng không có biện pháp nha. Dương Hân liếc mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy hắn bây giờ cùng trước lấy đao đứng ở Vương Dược Tiến trước giường thời điểm, căn bản không phải một người. Tống Tuyết Giao trấn an sờ sờ đầu của hắn, rất tức giận nói, nguyên lai ngày hôm qua cứng rắn xông vào là ngươi, Tiểu An đã không phải là ngươi phụ trách, ngươi tùy ý bắt cóc hắn chúng ta còn không có tìm ngươi tính sổ. Vân Niệm Niệm lạnh lùng liếc Vương Dược Tiến liếc mắt một cái, muốn đi cáo liền cáo, trước tiên đem chúng ta một bàn này đồ ăn thường. Vương Dược Tiến dùng quải trượng hung hăng đập nát rơi bát đĩa, ăn. Ta để các ngươi ăn. Dương Hân nhịn không được lại đập hắn một chút, cuối cùng đem hắn đập hôn mê. Người của Vương gia cách khá xa, đợi đến Kỳ Liên chạy tới thông chi, lại vội vàng tới đón hắn, đã đi qua hồi lâu. Vương Dược Tiến cha mẹ ca tỷ đều đến, nhìn thấy trong viện một đống hỗn độn, Vương Dược Tiến thở thoi thóp đổ vào ở giữa, đều dọa cho phát sợ. Dương Hân phiền chết, cái sẻn sắt ném đến, cùng bọn hắn nói, khiêng đi, lại đến ta này bên này náo sự, liền rốt cuộc đừng nghĩ ta cho các ngươi xem bệnh. Buổi tối lúc ngủ, Tống Tuyết Giao gặp ác mộng, bị dọa đến mở mắt ra, đột nhiên phát hiện một bóng người đứng ở trước người mình, nàng dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vân Niệm Niệm mỗi ngày đều muốn chạy ra đi cùng Dương Hân trên một cái giường, cho nên trong khách phòng chỉ có nàng cùng Lâm Thần An. Thông qua ánh trăng, Tống Tuyết Giao miễn cưỡng thấy rõ trước mắt thân ảnh, chính là Lâm Thần An. Nàng chậm rãi một hơi, giữ chặt tay hắn, làm sao rồi, hơn nửa đêm không ngủ. Lâm Thần An cả người đều rất cứng đờ, hàm hồ nói, ngủ không được. Tống Tuyết Giao, là vì cơm tối chuyện kia sao? Không cần để ý hắn, hắn có bệnh. Tỷ tỷ, Lâm Thần An giữ chặt Tống Tuyết Giao tay, ta cũng có bệnh, ngươi chán ghét ta sao? Tống Tuyết Giao nghiêng đầu, vì sao nói như vậy? Lâm Thần An trầm mặc. Kỳ thật nói thật, Tống Tuyết Giao sớm biết rằng Lâm Thần An có chút không bình thường. Từ thanh niên trí thức viện lúc đi ra hắn cùng Vân Niệm Niệm đánh cơm mê, Tống Tuyết Giao liền đoán được hẳn là hắn làm cái gì không giống như là tiểu hài tử sẽ làm sự tình, nhường Vân Niệm Niệm cảnh giác. Thế giới hiện thực trong Lâm Thần An cũng không phải người bình thường. Hắn ở quỷ dị trong thế giới thời gian dài như vậy, tâm trí, nhân cách, tính cách cũng có chút vặn mẹo. Hắn quá mức mãnh liệt chiếm hữu dục, dính chặt cùng nhiệt ánh mắt, cùng với dấu ở bình tĩnh mặt ngoài hạ âm tối nội tâm. Tống Tuyết Giao đều biết. Tống Tuyết Giao cũng biết vô luận hắn như thế nào dày vò, hắn cũng sẽ không thương tổn nàng, luôn luôn nâng một trái tim chân thành cho nàng. Đương hắn không có cảm giác an toàn thời điểm, Tống Tuyết Giao quá biết phải làm sao mới sẽ khiến hắn cảm thấy an tâm. Tống Tuyết Giao ôm lấy hắn, vỗ nhẹ nhẹ Hàn lưng, ôn nhu nói, ta sẽ vẫn luôn bồi tại bên cạnh ngươi, có bệnh cũng tốt, vô bệnh cũng thế, ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Lâm Thần An đem mặt chôn ở nàng gáy bả vai, hít một hơi thật sâu, tỷ tỷ, đừng gạt ta. Cái gì? Nghe xong Vương Dược Tiến khàn cả giọng khóc kể, người Vương gia đều trầm mặc. Đặc biệt Vương Dược Tiến phụ thân, hắn đã nhanh 70 dâu một phen, là trong thôn nhất đức cao vọng trọng lão nhân. Vậy mà lại có loại chuyện này, đứa bé kia muốn giết các ngươi, cố ý nói cho các ngươi biết sai lầm chỗ ẩn thân. Vương phụ sờ sờ râu mép của mình. Vương Mâu khóc nói, đây là mưu sát. Phụ thân hắn, ngươi nhất định muốn nghĩ biện pháp, nhường cái kia bắt con đền mạng. Vương Dược Tiến ca ca gọi Vương Kiến Quốc, hừ lạnh một tiếng, một cái bắt con, ta tìm thời gian cho hắn nhảy giếng trong chính là. Vương phụ nghĩ nghĩ, đột nhiên thấp giọng nói, Dược Tiến, lần này khó khăn còn không có tế sơn thần a. Vương Dược Tiến gật đầu. Bình thường xuất hiện khó khăn hoặc là đại quy mô nạn hạn hán, người trong thôn đều sẽ tế sơn thần lấy bảo bình an. Nếu đứa bé kia nghiệp chướng nặng nề, liền dùng hắn tế sống đi. Vương Dược Tiến vỗ xuống giường, kích động nói, đúng vậy, trong thôn đối hắn cái nhìn đều không tốt, chúng ta vừa lên tiếng, hắn khẳng định phải lên tế tự đài. Vương phụ lại sờ sờ râu, hôm nay đi Dương đại phu chỗ đó ngửi được mùi thịt những kia đồ ăn đều là ở đâu tới, tìm người có thể tin được đi thăm dò. Vương Dược Tiến, hành. Khó khăn càng ngày càng nghiêm trọng, cách ruộng đất gần vỏ cây đều bị cào sạch sẽ, nghiền thành bột phân ăn, lá cây cũng bị lột sạch, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi trồi lùi. Có chút người trẻ tuổi ly khai thôn, vượt ra sơn, muốn đi bên ngoài nhìn xem có gì ăn hay không. Người trong thôn càng ngày càng ít. Ở Vương Dược Tiến dưới sự hướng dẫn của, những kia chết tại giá heo động bên cạnh người rốt cuộc bị tìm đến. Bọn họ ngang dọc nằm ở trong khe núi, bị lợn rừng gặm chỉ còn xương cốt. Chuyện này gợi ra trong thôn sóng to gió lớn, bắt đầu có người đồn lần này khó khăn là bởi vì xúc phạm cấm kỵ dẫn đến sơn thần nổi giận. Tế tự tiếng hô càng lúc càng lớn, mọi người đều hy vọng thông qua phương thức này bình ổn sơn thần nộ khí. Tống Tuyết Giao là tại giáo thôn dân biết chữ thời điểm, bị tiểu hài báo cho. Nàng cùng Vân Niệm Niệm đều không thế nào cùng thôn dân ở chung, chỉ cùng mấy cái tiểu hài tử thân cận một chút, Tống Tuyết Giao luôn luôn cho bọn hắn mang đường ăn, nhưng kia tiểu hoa nhi vây quanh tỉ tỉ nàng tỉ tỉ kêu to. Lâm Thần An ngồi ở trên ghế đọc sách, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Tống Tuyết Giao liếc mắt một cái. Hắn không có ngăn cản, nhưng mỗi lần có tiểu hài bổ nhào vào Tống Tuyết Giao trong ngực, đều sẽ cảm giác bị ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm, lại vừa quay đầu, lại phát hiện không có gì cả. Trong đó một cô bé ăn đường, vụ trộm đến gần Tống Tuyết Giao bên tai nói, "Tỉ tỉ, trong thôn lập tức liền muốn tế tự nghe nói là lần này có sống tế phẩm, chờ sản xuất đội trưởng đem tế phẩm đặt lên sơn giết chết, chúng ta liền có lương thực ăn nha." Tống Tuyết Giao chỉ cảm thấy sợn tóc gáy. "Tế sống phẩm?" Nàng nhịn xuống không nhìn về phía Lâm Thần An, vừa vặn tiểu nữ hài cũng tại nhìn hắn, thanh âm thanh thúy dọn, "Cái kia ca ca chính là tế phẩm." Chương 136, chúng kế. Tống Tuyết Giao không nghĩ đến Lâm Thần An bị hiến tế chuyện này sẽ nhanh như vậy bị nâng lên nhật trình, rõ ràng cách trưởng ca nói thời gian còn có gần nửa năm. Liên tiểu hài đều có thể như thế ôn hòa nhã nhặn nói Lâm Thần An là sống tế phẩm loại lời này, thôn này còn có người bình thường sao? Có lẽ là tâm lý tác dụng, dạy xong khóa trên đường về nhà, Tống Tuyết Giao luôn cảm thấy tất cả mọi người quét nhìn đều đang len lén xem Lâm Thần An. Những kia trong ánh mắt tràn đầy ngu muội cùng tham lam, tựa hồ một giây sau liền có thể uống tâm huyết của hắn ăn hắn thịt. Tống Tuyết Giao sắc mặt trắng bệnh, nắm chặt Lâm Thần An tay. Vân Niệm Niệm nhìn ra nàng không thích hợp, ngươi làm sao vậy? Tống Tuyết Giao có chút hồn không tha thủ, chậm rãi nói, phải nhanh đi, rời đi nơi này. Nàng đem Lâm Thần An kéo gần một chút, hỏi, Tiểu An, ta muốn rời đi nơi này, ngươi sẽ theo ta cùng nhau sao? Hội, Lâm Thần An không chút do dự, ngươi đi đâu ta liền đi đó. Tốt, chúng ta đây trở về thu thập đồ đạc liền đi. Vân Niệm Niệm nhíu mày, thôn này hoang vu vô cùng, muốn đi mấy ngày đường núi khả năng đi ra, vì sao đột nhiên muốn đi? Tống Tuyết Giao đôi mắt có chút tức ác, Niệm Niệm, ngươi không phát hiện nội dung cốt truyện tiến hành so trường ca dự đoán thời gian phải nhanh sao? Nàng để sát vào Vân Niệm Niệm hai, hôm nay có tiểu hài nói các thôn dân tại chuẩn bị tế tự. Vân Niệm Niệm thần sắc lập tức nghiêm túc, tiểu hài nói, những người này hẳn là kế hoạch thời gian rất lâu cố ý tránh đi chúng ta, không cần trở về, theo ta đi. Vân Niệm Niệm mang theo hai người từ hoang vu không người trên con đường nhỏ sơn, nhưng núi rừng trước có mấy cái nhân cao mã đại nam nhân cầm dao côn đứng, cảnh giác hết thảy tiến vào cánh rừng người. Bị phong kín. Vân Niệm Niệm hừ lạnh một tiếng, đường vòng đi một cái khác giao lộ, vẫn là có người trông coi. Tống Tuyết Giao trầm mặc một lát, nói, Niệm Niệm, đứa trẻ kia có thể là cố ý nói cho chúng ta biết tin tức, chỉ chờ chúng ta chui đầu vô lưới. Ngươi hồi Dương Hân bên kia nhìn xem tình huống, chúng ta ở kho lúa chờ ngươi. Được. Ba người tách ra, Tống Tuyết Giao cùng Lâm Thần An chậm rãi đi kho lúa đi. Nàng vẫn luôn nắm tay hắn, không có buông ra. Lâm Thần An một đường yên tĩnh, hắn không hỏi vì sao trong thôn tế tự bọn họ liền muốn chạy trốn, cũng không có đối Tống Tuyết Giao hai người hành vi sinh ra bất luận cái gì hoài nghi. Chỉ là khéo léo tùy ý nàng lôi kéo chạy đông chạy tây. Tống Tuyết Giao vừa mới vẫn luôn ở vào căng chặt trạng thái, hiện tại rút ra trống không, cười nhéo nhéo tay hắn, cũng không hỏi xem vì sao muốn rời đi thôn, không sợ ta bán đi ngươi. Lâm Thần An xem nói với nàng, không sợ. Hắn dừng lại một lát, lại tránh đi tầm mắt của nàng, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, nếu ngươi bán đi ta, ta sẽ nghĩ biện pháp chạy đến, sau đó ngươi liền có thể nhiều bán ta mấy lần. Tống Tuyết Giao lại khiếp sợ vừa muốn cười, nhịn không được hung hăng gậy một cái chán của hắn, vậy ngươi còn vãi được rồi, bị bán còn muốn chạy về đến cho ta đến tiền. Lâm Thần An che chán, đi bên người nàng nhích lại gần. Nếu nàng thật sự tính toán bán hắn, đó cũng là bởi vì hắn không hướng nàng bày ra giá trị của mình. Chờ hắn chạy đến, nàng phát hiện hợp tác với hắn mới sẽ đạt được lớn nhất lợi ích, liền sẽ không lại rời đi mình. Kho lúa tuyển chọn vẫn là rất bí mật, Tống Tuyết Giao không nhiều cảnh giác, kéo ra kho lúa môn chuẩn bị đi vào, lại bị Lâm Thần An giữ chặt, tỷ tỷ, ta tiến tiến. Hắn nói xong liền đi xuống. Kho lúa trong tràn đầy một cỗ khó diễn tả bằng lời mùi mồ hôi. Tống Tuyết Giao che mũi, đột nhiên nhìn thấy Lâm Thần An quay đầu, đi mau. Dưới đất, Vương Dược Tiến nhanh chóng thò tay đem Lâm Thần An đè xuống đất, dùng ánh mắt ý bảo người bên cạnh, đừng làm cho cái kia nữ chạy. Tống Tuyết Giao biết trúng kế, nhưng vòng cổ còn tại phục hồi trùng, nàng căn bản cứu không được Lâm Thần An, hiện tại không chạy cũng chỉ là bạch bạch bị những người đó bắt lấy. Nàng lập tức xoay người, muốn tìm địa phương trước giấu đi, nhưng dưới đất người động tác càng nhanh, thân thủ liền kéo lại nàng mắt cá chân. A! Tống Tuyết Giao bị vấp té, hung hăng ném xuống đất, đầu gối đập rơi một lớp da. Trong mắt nàng rưng rưng, liên tục đi đạp nam nhân tay. Nam nhân bò lên, cùng một người khác dùng vải đay thô dây trói lại nàng. Ngoan ngoãn cũng không phải muốn ngươi đương tế phẩm. Nam nhân ngả ngớn vô vô mặt nàng. Tống Tuyết Giao cùng Lâm Thần An bị dây thừng cột lấy, kéo đến Vương Dược Tiến trong nhà. Trong viện đứng một đám người. Đại nhân, tiểu hài, già trẻ, cao thấp mà gầy, đều là trong thôn nông dân, bọn họ cùng Lâm Thần An sớm chiều ở chung, nhìn hắn một điểm điểm tại trong thôn lớn lên, lại có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, lần nào đến đều nghe Tống Tuyết Giao giảng bài. Thanh niên trí thức viện người cũng tới rồi hai cái, Chu Lệ cùng Kỳ Liên. Kỳ Liên có chút đau lòng nhìn xem Tống Tuyết Giao, Chu Lệ thì mũi vểnh lên trời, cơ hồ muốn cười ra. Bọn họ yên tĩnh, tượng từng tòa trầm mặc núi lớn, hội tụ thành áp lực lạnh băng dãy núi. Không ai mở miệng cầu tình, thậm chí không có người cảm thấy có cái gì không đúng. Vương Dược Tiến chuyển đến một thùng lạnh lẽo thanh thủy, hai bên trái phải nam nhân đem Lâm Thần An ấn vào đi, đầu hoàn toàn không vào nước chung. Đợi đến hắn cơ hồ muốn ngạt thở mà chết, lại kéo tóc của hắn khiến hắn nổi lên mặt nước. Vương Dược Tiến xé rách quần áo của hắn, lại đem hắn ấn vào trong nước, lại dùng quét như bàn trải qua lại thanh tẩy. Tống Tuyết Giao toàn thân đều đang run rẩy, nàng biết nội dung cốt truyện, biết nhân tính chỗ sâu có phi thường ngu muội kinh khủng một mặt, nhưng nàng chưa từng như thế thiết thân thực địa cảm thụ qua. Các ngươi đều điên rồi sao? Hắn vẫn là tiểu hài tử, các ngươi ở giết người. Buông ra ta, buông ra ta. Nàng khóc như là lệ nhân, lại không bất luận kẻ nào để ý tới nàng. Tống Tuyết Giao hối hận lại sợ hãi, nàng sớm nên dẫn hắn đi, một khắc cũng không nên ở trong này dừng lại. Trường ca nói Lâm Thần An chết đi sẽ khiến nơi này biến thành địa ngục, nhưng trong này rõ ràng vốn chính là địa ngục. Lôi đi, giống kiểu gì? Vương phụ là lần này tế tự chủ yếu người chủ trì, lạnh lùng quét mắt Tống Tuyết Giao, phân phó bên cạnh thôn dân. Tống Tuyết Giao bị kéo xuống, nhốt tại ưu ám phòng tạp hóa trong. Khắp nơi đều là cho bụi, Tống Tuyết Giao lại khóc rất lợi hại, bị sặc mặt đỏ, ho khan nửa ngày. Nàng ôm chính mình tỉnh táo trong chốc lát, mới đến gần trước cửa. Lăng nhục còn đang tiếp tục. Thanh lý hoàn tất tế phẩm, Lâm Thần An bị còng tay bắt lấy, dùng cái đinh đính tại dài 2 mét trên tấm ván gỗ. Các thôn dân sôi nổi tiến lên đem trong tay giấy đỏ tiền nhét dưới người hắn, dâu hoa dâm lão giả ở hắn bên chân ngã một lò vừa đốt mãn hương cho. Lâm Thần An chân bị bỏng đỏ lên, hắn gắt gao cắn môi, sợ phát ra âm thanh nhường trong phòng người lo lắng. Sơn thần phù hộ, ta cả đời tích thiện hành đức, ngài có cái gì lửa giận đều phát tiết tại cái này hài tử trên người, không nên làm khó chúng ta. Tế sống tự trọng yếu nhất một bước là muốn khiêu đại thần, mặc quỷ dị đại hồng y váy, trên mặt thoa khắp thuốc màu, đám người vây quanh Lâm Thần An liên tục hô to nguyền rủa, từ nửa đêm trước vẫn luôn nhảy đến nửa đêm về sáng, tiêu cổ họng đều khản mới dừng lại. Vương phụ đối các thôn dân nói, đại gia nghỉ ngơi tại chỗ một lát, trời vừa sáng chúng ta liền xuất phát. Lên núi thời gian là rất có khảo cứu, không thể sớm cũng không thể vãn, liền muốn trời vừa sáng, mặt trời chưa hoàn toàn lộ ra mặt, dơ tượng sơn thần cao gậy che một đường đi đến cánh rừng chỗ sâu nhất, sau đó đem trên tấm ván gỗ cái đinh rút ra, đinh trụ tế phẩm tứ chi. Tế phẩm lấy máu thịt tế sơn thần, máu chảy tận, thi cốt bị dã thú thôn vệ, trăm ngày người đời sau khả năng lại lên núi lấy xuống cái đinh. Vương phụ cho Lâm Thần An uy hạ đặc chế nhuyễn cốt tán, nhìn hắn ngất đi, lại đi trên người hắn đắp vải trắng, mới về phòng ngủ. Vương Dược Tiến thì tại Lâm Thần An bên người canh chừng, sở hữu thôn dân ngồi xuống đất, lẫn nhau dựa vào chìm vào giấc ngủ. Chương 137, trao đổi. Vân Niệm Niệm trở lại Dương Hân bên kia. Dương Hân vừa thoát giày dép nằm ở trên giường, gặp Vân Niệm Niệm đẩy cửa vào, bất động thanh sắc hướng bên trong xê dịch. Vân Niệm Niệm lại không nhìn nàng, chỉ là vội vàng đóng gói hành lý của mình. Dương Hân nhìn ra nàng hoảng sợ, chậm rãi xuống giường, đem cằm đặt ở bả vai nàng thượng, ngươi đang làm gì? Vân Niệm Niệm động tác mạnh dừng lại, nàng quay đầu xem Dương Hân, đột nhiên ý thức được chính mình muốn rời đi nàng. Dương Hân. Vân Niệm Niệm ôm lấy nàng, trong mắt có một chút thủy sắc. Ta phải đi. Vì sao? Vân Niệm Niệm nhanh chóng nói một lần chuyện đã xảy ra. Tế số tự. Dương Hân cho mày, ta trước giờ chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Ta sẽ trở về, đợi sự tình kết thúc. Vân Niệm Niệm không kịp quá nhiều giải thích, lại đi Tống Tuyết Giao trong phòng đem bọn họ đồ vật cũng mang theo. Các ngươi bị người ta lừa sao? Dương Hân giữ chặt nàng, đừng vội vã như vậy. Vân Niệm Niệm lắc đầu, ta không biện pháp cùng ngươi nói quá nhiều, thế nhưng chúng ta xác thật muốn rời đi. Vậy được rồi, ta cùng ngươi. Dương Hân thấy nàng kiên trì, chỉ nói, ít nhất nhìn xem các ngươi bình an đi ra. Vân Niệm Niệm cũng tính toán trước khi đi đem kho lúa giao cho Dương Hân, liền cùng nàng cùng đi ra ngoài. Hai người tới kho lúa, lại phát hiện dưới đất kho lúa ẩn nấp môn mở rộng, bên trong lương thực bị mang sạch sẽ. Trong nháy mắt, Vân Niệm Niệm liền ý thức được bọn họ đã xảy ra chuyện. Nàng ổn định hô hấp, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ nguyên nhân. Kho lúa rất bí mật, vì sao vẫn bị người phát hiện? Ai phát hiện? Ai có phát hiện năng lực? Chỉ có một loại người có thể phát hiện kho lúa, chính là mỗi lúc trời tối theo dõi Tống Tuyết Giao, thấy nàng tới nơi này. Dương Hân không có khả năng, nàng mỗi đêm đều cùng với mình. Nhất định là muốn cùng Tống Tuyết Giao có khúc mắc, lại có thời gian người. Chỉ có thể là thích buổi tối đi ra trộm đồ Chu Lệ, cùng với cấu kết với nhau làm việc xấu Vương Dược Tiến. Tế tự sống Chu Lệ khẳng định không biện pháp chủ trì. Đi Vương Dược Tiến nhà. Vân Niệm Niệm nhìn Dương Hân liếc mắt một cái, sắc mặt rất tồi tệ, nhanh. Vương Dược Tiến nhà viện môn cũng mở ra, trong viện nằm đầy người, cơ hồ không có đặt chân địa phương, Vân Niệm Niệm vừa nhảy vào lại lập tức lui ra. Nàng nhỏ giọng cùng Dương Hân thì thầm, tìm xem có hay không có cửa sổ. Cách đó không xa liền có một cánh cửa sổ, thế nhưng rất cao, Vân Niệm Niệm đứng ở Dương Hân trên vai mới miễn cưỡng có thể thấy rõ bên trong. Bên trong vậy mà ngồi lau nước mắt Tống Tuyết Giao. Giao Giao. Vân Niệm Niệm kéo ra cửa sổ, hạ giọng nhẹ nhàng kêu nàng. Tống Tuyết Giao mạnh ngẩng đầu, qua lại tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, cuối cùng ngẩng đầu dừng hình ảnh trên cửa sổ, Niệm Niệm. Nàng dừng nước mắt, nhanh chóng đi đến bên cửa sổ, "Tiểu An thế nào?" Vân Niệm Niệm lắc đầu, "Quá nhiều người chúng ta không có tùy tiện đi vào." Tống Tuyết Giao nói, "Dương Hân cũng tới rồi." Vân Niệm Niệm gật đầu. Tống Tuyết Giao nói, "Nơi này bị khóa lại chỉ có thể từ đại môn vào. Bọn họ Hừng Đông mới sẽ động thủ, các ngươi chờ một lát nữa, chờ những người này đều ngủ say lại tiến vào." Vân Niệm Niệm hỏi, "Biết phòng này chìa khóa ở đâu sao?" Tống Tuyết Giao nói, "Khóa lại người ngồi ở cửa, chìa khóa hẳn là liền ở trên người hắn." Vân Niệm Niệm, "Được." Thời gian từng giờ trôi qua, vòng cổ thời gian cuốn đầu cũng sắp kết thúc, Tống Tuyết Giao đem nó nâng trong tay, hít sâu giảm bớt tâm tình khẩn trương. Nếu các nàng thất bại, Lâm Thần An khẳng định sẽ chết, Trừng Ác Dương Thiện nhiệm vụ cũng sẽ thất bại. Vân Niệm Niệm cùng Dương Hân lại đợi hồi lâu, nghe trong viện tiếng hô đầy trời, mới thật cẩn thận đi vào. Dương Hân nhìn xem trong viện cảnh tượng thật sâu nhăn lại mày. Nuốt ngang trên đất nằm người, tận cùng bên trong có một chương giết như đồng dạng đại án bản, trên tấm ván gỗ đậy vải trắng, hiện ra người hình dạng. Ván gỗ chung quanh đều là đỏ tươi tế phẩm. Những người này là thật sự định dùng người sống tế tự. Vân Niệm Niệm đã sớm cùng Dương Hân phân công tốt, nàng đi cứu Lâm Thần An, Dương Hân đi tìm chìa khóa mở cửa. Vân Niệm Niệm vượt qua mặt đất ngủ say người, đi vào ván gỗ phía trước, chậm rãi vén lên vải trắng. Lâm Thần An so vải trắng còn muốn trắng một chút, trên người hắn tất cả đều là thủy, môi không có chút huyết sắc nào, trên chân bị bỏng ra một mảng lớn bọt nước. Hắn tứ chi đều bị còng ở trên tấm ván gỗ, nhân lực căn bản cậy không ra. Vân Niệm Niệm tìm kiếm khắp nơi công cụ, gặp trong góc tường có cái liêm đao, liền lấy ra nạy cái đinh. Vì không phát ra âm thanh, Vân Niệm Niệm động tác thật chậm, trên trán chứa đầy mồ hôi. Dương Hân ngược lại là rất dễ dàng mò tới chìa khóa, nhỏ giọng đem khóa mở ra, thò tay đem Tống Tuyết Giao kéo đi ra. Hai người tay chân nhẹ nhàng vòng qua thôn dân, ngồi xổm Vân Niệm Niệm bên cạnh. Vân Niệm Niệm đã cạy ra ba viên cái đinh, chỉ kém trên chân cái cuối cùng, nàng dùng ánh mắt ý bảo hai người đi trước. Dương Hân lắc đầu, chỉ Lâm Thần An, ý là hắn mất đi, chính Vân Niệm Niệm một người nhấc không nổi. Không đợi ba người phản ứng, trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng bước chân. Vương phụ tỉnh. Vân Niệm Niệm mồ hôi trên trán nhỏ đến, hô hấp dồn dập, lại túi đầu tiếp tục chọn một viên cuối cùng cái đinh. Đi, đi trước. Dương Hân biết không còn kịp rồi, cấp bách thúc giục. Lập tức lập tức. Vương phụ tiếng bước chân càng ngày càng gần, nhà chính môn cốt két một tiếng mở. Một viên cuối cùng cái đinh cũng bị liêm đao nhất lên, Vân Niệm Niệm mạnh đem Lâm Thần An lôi ra ván gỗ. Ân. Sắc trời còn rất tối, Vương phụ chỉ cảm thấy bóng người đung đưa, nhấc chân đi bên này đi tới. Mặt đất tất cả đều là người, ba người căn bản không kịp chạy đi, huống chi Lâm Thần An còn hôn mê, Vân Niệm Niệm chỉ có thể dùng bên cạnh bao tải ngăn trở Lâm Thần An thân ảnh. Cùng Dương Hân che khuất mặt nằm trên mặt đất. Vương phụ càng ngày càng gần. Tống Tuyết Giao tê cả da đầu, biết nếu hắn phát hiện vải trắng phía dưới không có người, khẳng định đánh thức mọi người kiểm tra, đến thời điểm bốn người bọn họ ai cũng không trốn thoát được. Trong bụng nàng quét ngang, vén lên vải trắng nằm vào đi, dùng thân thể của mình khởi động vải vóc. Bốn phía rất tối, Vương phụ đi đến ván gỗ một bên, hạ thấp người sờ sờ vải trắng, phát hiện người vẫn còn, hài lòng cười rộ lên. Dược Tiến, Vương phụ đánh thức Vương Dược Tiến, không sai biệt lắm muốn đi, mang lên chân núi trời liền sáng. Tống Tuyết Giao nằm ở trên tấm ván gỗ, chỉ cảm thấy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vương Dược Tiến tỉnh lại, lại đem nâng cờ tử nâng ván gỗ người đánh thức. Các thôn dân cũng xoa mắt ngồi dậy, người nhiều lại tạp, trời tối thò tay không thấy năm ngón, không ai chú ý tới Vân Niệm Niệm bọn họ. Khởi. Đánh cờ nam nhân còn mặc khiêu đại thần quần áo, thanh âm lanh lảnh chói tai. Ván gỗ lung lay bên dưới, rời đi mặt đất. Tống Tuyết Giao ngừng thở, ngón tay gắt gao chụp lấy ván gỗ bên cạnh, tận lực không phát ra bất kỳ thanh âm. Các thôn dân như là để tuyến rối gỗ theo ván gỗ lá cờ một đường đi ra ngoài, đi ngang qua trưởng khê thôn gạch xanh mái ngói phòng, đi qua trong rừng cầu đá, đạp trên đi trong ruộng lao động cần phải trải qua đường đất. Sau đó một người tiếp một người ẩn vào núi rừng. Chương 138, chạy thoát. Nâng ván gỗ người tựa hồ cho rằng tế phẩm là bị chặt chẽ còn ở trên tấm ván gỗ cho nên phập phồng động tác rất lớn, có đến vài lần Tống Tuyết Giao đều thiếu chút nữa từ trên tấm ván gỗ ngã xuống tới. Đường núi càng lên cao đi càng gập ghềnh, Tống Tuyết Giao hai tay gắt gao kéo ván gỗ hai bên, ý đồ đem hô hấp ổn xuống dưới. Bình tĩnh. Lên núi cần rất trưởng một đoạn thời gian, trên cơ bản muốn đi đến giữa trưa, hiện tại thiên tài hơi sáng, nàng có bo lớn thời gian có thể chạy thoát. Hơn nữa vòng cổ thời gian cuốn đầu cũng kết thúc, nàng chạy trốn khả năng tính vẫn là rất lớn. Lại không tốt được đưa lên sơn vén lên vải trắng thời điểm, lấy đao cùng bọn họ liều mạng. Tống Tuyết Giao bình tĩnh trở lại, cẩn thận cảm thụ được xung quanh, phát hiện theo lên núi thôn dân càng ngày càng ít, mỗi đi đến một chỗ trống trải địa phương đều sẽ có người quỳ xuống đến cầu phúc. Ván gỗ cũng sẽ bị tạm thời bung ra, nhưng nâng ván gỗ hai nam nhân lại vẫn canh giữ ở bên người nàng. Mặt trời càng lên càng cao, đi ngang qua cây cối thưa thớt địa phương, ánh mặt trời còn có thể xuyên thấu qua vải trắng lắc lư con mắt của nàng. Lại một chỗ bằng phẳng sơn dốc, mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, nâng ván gỗ một nam nhân đi trong rừng thuận tiện. Tống Tuyết Giao nghe nam nhân rời đi, dự đoán bên cạnh mình có 7-8 người. Hẳn vẫn là trốn không thoát, nhưng lại kéo dài đi xuống liền thật sự muốn đến đỉnh núi. Đại đội trưởng, ngươi đến một chút, có cái lao nhân nổi điên. Nói, Vương Dược Tiến đứng dậy, mang theo 2-3 nhân rời đi. Đây là thời cơ tốt nhất, Tống Tuyết Giao sờ sờ vòng cổ, cầm ra một bình cực lớn phòng sói bình xịt. Nàng không dám lấy đao côn gì đó, sợ bọn họ người nhiều, đoạt tới sẽ dùng nàng vũ khí đến hại nàng. Bình lớn phòng sói bình xịt liền vừa vặn. Việc này không nên chậm trễ, Tống Tuyết Giao vén lên vải trắng, lập tức đi ít người địa phương chạy tới. Nâng ván gỗ nam nhân không nghĩ đến vải trắng phía dưới là cái nữ nhân, vẫn là cái vui vẻ nữ nhân. Sửng sốt vài giây mới phản ứng được. Người chạy. Tống Tuyết Giao là khẳng định không chạy nổi vài ngày thiên can việc tốn sức, nam nhân nàng nhất định phải tìm một chỗ giấu đi. Trung quanh đều là phi thường rộng lớn bằng phẳng mặt cỏ, chỉ có xuống phía trước dốc thoải khả năng nhìn thấy có thể che đậy rừng cây cùng ngọn núi. Nàng không do dự chút nào, lập tức lao xuống dốc thoải. tốc độ quá nhanh, sườn núi dốc đứng địa phương không có mặt cỏ bao trùm, phi thường chất lớp. Tống Tuyết Giao trượt chân, dựa vào quán tính đi xuống lăn đi. Trời đất quay cuồng, Tống Tuyết Giao thấy không rõ cảnh tượng trước mắt, chỉ cảm thấy muốn phun ra, lại không biết đụng phải cái gì. Ầm, một tiếng dừng lại, nàng nằm dạp trên mặt đất thở phào, bóp chán đứng lên. Nàng vậy mà từ sườn núi thượng lăn xuống đến, hơn nữa lăn nửa ngày, trừ quần áo ố với điểm, cánh tay bị đụng đỏ bên ngoài, chuyện gì đều không có. Nàng mệnh còn rất lớn. Nâng ván gỗ nam nhân cũng nhảy xuống, tựa hồ không đổi tới nàng thể không bỏ qua. Tống Tuyết Giao bước nhanh đi trong rừng đi, nhìn thấy một cái mười phần thích hợp tránh né tảng đá, liền đi đi qua. Ai biết cục đá bên cạnh đào một cái rất lớn đi săn hố, dùng nhánh cây cùng cỏ khô che giấu, Tống Tuyết Giao trực tiếp rơi xuống, mông đều muốn ngã thành bốn mảnh. Cái hầm kia có cao 3 mét, đặt ở hiện tại chính là từ lầu 1 leo đến lầu 2 khoảng cách. Tống Tuyết Giao ngồi ở đáy hố giống như hết ngồi đáy giếng, bất đắc dĩ nhìn xem cửa động, bởi vì rất xuống nhanh chóng, cửa động còn bị đại lượng nhánh cây cỏ khô che giấu, căn bản nhìn không tới bầu trời. Nếu là bên trong động bị phát hiện, nàng nhất định phải chết. Thế nhưng nói thật ra, cái này động rất ẩn nấp so với chính mình giấu ở cục đá mặt sau tốt hơn nhiều. Dù sao đều là cược, không bằng liền cược cái này động tốt. Tưởng rõ ràng chuyện này, Tống Tuyết Giao liền ngồi xếp bằng xuống đến, nhắm mắt lại yên lặng chờ ông trời phán quyết vận mệnh của mình. Âm u trong động hiện lên vài phần không dễ dàng phát giác màu xanh hạt, chúng nó chầm chậm phụ phụ, ý đồ tụ trưởng thành mặt hình dạng. Quỷ dị mảnh vỡ lực lượng cảm giác biết đến Tống Tuyết Giao tồn tại, liên tục kêu gào giết nàng. Nhưng chúng nó liền mặt người đều tụ không nổi, chỉ có thể gọi là ồn ào một lát liền biến mất trong không khí. Nhưng chỉ là điểm này quỷ dị lực lượng dao động, liền đã cho cả thế giới tạo thành biến hóa cực lớn. Trong động Tống Tuyết Giao không chút nào biết, hơn nữa nhân thức đêm chạy trốn, bụng đói được rột rột gọi, chỉ muốn lập tức hung hăng ăn chút than thủy bổ sung. Nhiều ngày như vậy đều ở lấy bột gạo một loại đồ ăn, không biết có thể hay không trực tiếp lấy làm tốt đồ ăn. Tỷ như một chén thơm ngào ngạt nóng hầm hập than thủy nổ tung khoai tây nghiền gà tây mặt. Tống Tuyết Giao nghĩ nước miếng đều muốn chảy xuống, không tự giác sờ sờ vòng cổ. Một chén nóng hôi hổi, hương bay 10 dặm phô mai khoai tây nghiền gà tây mặt xuất hiện ở trong tay. Còn chi kỷ trang bị chiếc đũa. Tống Tuyết Giao trợn tròn mắt, Tống Tuyết Giao chấn kinh. Nay vòng cổ nếu có thể đại lượng sinh sản, đói bụng sao mẹ ủ ạn cơm hộp đều muốn đóng cửa. Tống Tuyết Giao ăn một miếng niêm hồ, nóng rát, chi mùi thơm khắp nơi, còn kéo gà tây mặt, cảm thấy nhân sinh viên mãn. Ở nơi này chó má khó khăn niên đại ăn tất cả khổ đều đáng giá. Không biết có thể hay không biến ra nồi lẩu, tốt nhất là huyên lương nổi, một bên là canh xông xương heo, một bên là chua cay mơ, bên trong nhúng tốt mập như cuốn dê béo cuốn, cá tươi mảnh, sách bò tôm trượt hoàng hầu chân dê thịt, thịt ba chỉ muối sông khói cá viên, cá hạt phúc túi vịt máu lòng vịt cùng với nấu mềm mềm mại mại ăn ngon rơi đầu lưỡi mì tôm. Không nên không nên. Tống Tuyết Giao nhanh chóng đình chỉ chính mình nghĩ ngợi lung tung, sợ hai chính mình một kích động đem lấy vật này số lần đều dùng hết rồi đợi lát nữa gặp những thôn dân kia liền thật sự trở nên tay trói gà không chặt. Thoải mái dễ chịu ăn xong rồi gà tây mặt, nàng ở hơi, biếng nhác chờ thái dương lạc hạ xuống. Nhưng tựa hồ đợi rất lâu, mặt trời vẫn là thật cao ở trên trời treo. Tống Tuyết Giao cảm giác mình đợi 10 năm, nàng thật sự nhịn không nổi nữa, chuẩn bị mượn dùng thứ gì từ trong động đi ra ngoài. Nàng suy nghĩ rất nhiều trong võ hiệp tiểu thuyết nhân vật chính xuất động huyệt biện pháp. Tỷ như dùng hai cái có thể ôm lấy thổ liêm đao, nhường nàng một chút xíu đi ra ngoài, hoặc là một cái mang móng vuốt dây thừng, có thể ném ra ôm lấy thụ, vừa dùng lực kéo liền đem nàng kéo đi ra. Suy nghĩ hồi lâu, Tống Tuyết Giao sờ sờ vòng cổ, trước mắt xuất hiện một cái ra trường thang trốn khi cháy. Võ nghệ cao cường không được một chút, nàng leo thang đều sợ độ cao. Vẫn là thành thành thật thật làm người thương tốt. Chờ Tống Tuyết Giao từ cửa động bò đi ra, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, trong rừng không khí đều càng tươi mới. Nàng hít sâu một hơi, cũng không dám quá nhiều dừng lại, vội vàng đi cánh rừng chỗ sâu đi. Vốn tưởng đi trước hoang vu chỗ trốn qua những thôn dân kia, sau đó lại hồi thôn cùng Vân Niệm Niệm bọn họ hội hợp. Không biết tiểu đáng thương nghe nói mình bị đặt lên núi có thể hay không thương tâm khóc nhẹ. Hẳn là sẽ a, hắn ở thế giới này là tiểu hải tử, đều khiến người cảm thấy kiều kiều. Đến thời điểm trở về thật tốt thương hắn tốt, lại cũng không muốn cùng tiểu đáng thương tách ra. Tống Tuyết Giao đi trong chốc lát, cánh rừng càng ngày càng thưa thớt, trước mắt xuất hiện một cái sáng bóng đường ngựa. Toàn thân nó đều phát sáng lấp lánh, nhường Tống Tuyết Giao nhịn không được nheo lại mắt. Đường ngựa? Khoan đã. Cái này đi một ngày đều không đi ra được 5-60 năm liền phòng ở đều là rơm bê tông phá núi thôn bên cạnh lại có một cái trống trải lại bằng phẳng đường ngựa. Này đều là quỷ dị nhất là một chiếc hồng kỳ cao cấp xe hơi chợt lóe lên, giống con lượng cano xinh đẹp bay đi. Tống Tuyết Giao dùng chính mình còn sót lại không có mấy hiện đại tri thức suy nghĩ 5-60 niên đại hồng kỳ có tồn tại hay không cao cấp xe hơi. Mặc kệ có tồn tại hay không. Con đường này ngày hôm qua còn không tồn tại, a đây là từ trường lại có cái gì dao động, nàng lại xuyên qua. Vẫn là nàng gặp quỷ. Chương 139, Lạng Kha. Không đợi Tống Tuyết Giao suy nghĩ cẩn thận, một cái xác bọ đồng dạng cũ khoản xe hơi đứng ở trước mặt mình. Ngươi? Khí chất dịu dàng nữ nhân từ trên xe bước xuống, trên mặt hiện lên khiếp sợ, nhìn xem Tống Tuyết Giao muốn nói lại thôi. Nàng nóng tiểu tóc ăn, mặc cảng phong tuyết tơ lụa áo sơ mi hoa, phía dưới một cái chín phần rộng chân quần bò, đạp lên đế bằng đầu vương mạ gì dày da nhỏ. Tống Tuyết Giao có trong nháy mắt cảm giác mình lại trở về hiện đại. Lại nhìn nữ nhân mặt, tuy rằng già đi một chút, nhưng Tống Tuyết Giao vẫn là nhận ra. Nàng cũng có chút không thể tin, Hứa Bình Nhi. Hứa Bình Nhi lui ra phía sau một bước, trên mặt hiện lên kinh ngạc. Nhưng lập tức, nàng khôi phục lại, ôm nàng, Tống Tuyết Giao. Giao Giao. Ông trời ơi, trời ạ, tại sao là ngươi? Thế nào lại là ngươi? Ngươi đi đâu? Này 20 năm ngươi đi đâu? Nhị, 10, nam. Tống Tuyết Giao không chịu nổi. Nàng chỉ là rơi trong sơn động ăn bát gà tây mặt mà thôi, làm sao lại qua 20 năm? Ngươi như thế nào vẫn là trước kia bộ dạng? Đây chính là trong truyền thuyết Lạng Kha người sao? May mắn ngươi trở về, ngươi trở về. Người kia tìm nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể an tâm trong thôn, rốt cuộc có thể an toàn. Người kia, Tống Tuyết Giao nghĩ, không phải là tiểu đáng thương đi. Hứa Bình Nhi cúi xuống, tựa hồ khó mà nói ra miệng, chỉ vội vàng đem nàng kéo vào trong xe, đóng cửa lại. Lái xe là chồng nàng, một cái ôn hòa hiền hậu đàng hoàng nam nhân, thấy mình lao bà ở ven đường nhặt được một người mặc dơ bụi bặm thổ vải bông áo nữ hải, cũng không có nói thêm cái gì, an tĩnh tiếp tục lái xe. Giao Giao, ngươi được đưa lên sơn ngày thứ hai, Vân Niệm Niệm liền gọi tới huyện lý cán bộ nghiêm trị Vương Dược Tiến một nhà, nói muốn ngăn chặn ngu muội tập tục xấu. Nghe nói ngươi chạy vào ngọn núi, thanh niên trí thức viện cùng các thôn dân liền bắt đầu đại quy mô tìm người, tìm 3 ngày 3 đêm, ngay cả ngươi một sợi tóc đều không thấy. Hứa Bình Nhi vô vô nàng Tống Tuyết Giao bên trên thổ, nói tiếp, người kia, từng cái kia họ Lâm Hải Tử, hắn ở trên núi tìm ngươi vài tháng, cổ họng đều hô câm, mỗi lần xuống núi sắc mặt đều hắc dọa người. Hắn buổi tối cầm dao từng nhà hướng những kia tham gia tế tự người ép hỏi tung tích của ngươi, không biết hắn dùng cách gì, đem Vương Dược Tiến bị dọa đến tinh thần thất thường, mỗi ngày miệng lẩm bẩm không phải ta không phải ta, lại khóc lại cười. Trong thôn cũng thỉnh thoảng có người điên đi qua, hắn nói tìm không thấy ngươi, liền làm cho cả thôn biến thành quỷ thôn, nếu không phải bị Vân Niệm Niệm cùng Dương Đại Phu ngăn cản, thôn này sống xong. Tống Tuyết Giao trầm mặc, trong lòng cảm thấy đây là tiểu đáng thương sẽ làm ra sự tình, nhưng lại khổ sở, tiểu đáng thương lúc ấy mới 10 đến tuổi, muốn nhiều thống khổ khả năng ngày qua ngày làm việc này. Hứa Bình Nhi thở dài, Vân Niệm Niệm vì không để cho hắn thật sự phạm phải sai lầm lớn, cùng Dương Đại Phu cùng nhau đem hắn mang ra thôn, đi duyên hải. Hiện tại 20 năm trôi qua, cái kia nghèo túng tiểu hài biến mất vô tung vô ảnh, hắn phát đại tài, ở trong ngoài nước đều được hưởng danh dự, tất cả mọi người cùng kính gọi hắn Lâm tiên sinh, Lâm tổng. Duy nhất không đổi là nội tâm hắn hận. Hàng năm đều có bó lớn người tới Trưởng Khê thôn lục soát núi, hắn chuyên môn tu như thế một cái dầu bách đường, vì tìm ngươi. Năm đó lời thề như cũ hằn sâu ở mỗi cái thôn dân trong lòng, tìm không thấy ngươi, Trưởng Khê thôn mấy chục năm đều bao phủ ở tử vong dưới bóng ma. Hứa Bình Nhi nhịn không được lau một cái nước mắt, còn tốt ngươi trở về. Đây chính là thiên ý đi. Tống Tuyết Giao cảm thấy Hứa Bình Nhi cũng là rất mê tín, nhưng quỷ dị thế giới đều xảy ra, còn có cái gì mê tín không mê tín. Tình huống bây giờ chính là nàng bên trong động ăn bát gà tây mặt, tiểu đáng thương cô đơn ở bên ngoài tìm nàng 20 năm. Lúc đi hắn 13, 14 tuổi, hiện tại hơn 30. Trời, hảo lão, hắn sẽ không đỉnh một chương thành thục ổn trọng mặt ở trong lòng nàng làm nũng đi. Nghĩ một chút thật kích thích thật kích động. Ta như thế nào gặp Lâm Thần An? Tống Tuyết Giao hỏi. Hứa Bình Nhi trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhanh chóng dùng ngón tay chỏ ngăn chặn môi của nàng, Giao Giao, hiện tại phải gọi Lâm tiên sinh. Hôm nay là 5 năm một lần thanh niên trí thức tụ hội, hắn hàng năm lúc này cũng sẽ ở trong thôn ở rất lâu, chúng ta trở về thôn thì có thể nhìn thấy hắn. Hồng Kỳ cao cấp trong xe hơi, một thân lưu loát tây trang màu đen người nhắm mắt dựa vào lưng ghế cho mắt, hắn thân hình cao lớn, rộng lớn ô tô băng ghế sau như cũng không thể rất tốt dung nạp hắn cặp chân dài kia. Lâm tiên sinh, vào thôn tiền muốn trước lên núi sao? Tài xế xoay chuyển tay lái, hỏi. Lâm Thần An không mở mắt, cũng không có đáp lời. Tài xế minh bạch hắn ý tứ, dựa theo thường lui tới lệ cũ lái xe vào núi. Ngọn núi cảnh tượng 10 năm như một ngày, ô tô đứng ở vào sân khẩu, Lâm Thần An mở mắt ra, đứng dậy xuống xe. Điện thoại di động trong túi chấn động vài cái, Lâm Thần An không lấy ra mặc cho nó tịch mịch kêu gào. Rất lâu trước đường núi vẫn là một cái uốn lượn quanh co đường đất, hắn ngất xỉu ở trên đường, mới có 2 người lần đầu tiên gặp mặt. Mấy năm trước, hắn sai người đem đường đất tu bằng phẳng lại yên tâm năng lượng mặt trời đèn đường lúc nào cũng sáng. Nếu nàng ở trong núi là đường, ít nhất sẽ không đen như vậy. Lâm Thần An một đường đi đến nàng mất tích dốc thoải bên trên, túi mắt đứng một lát. Từ trong rừng thổi đến phong mang theo một chút hơi lạnh, đem hắn trên trán sợi tóc vén lên đến, lộ ra cặp kia bóng đêm đồng dạng đen nhánh ngưng trọng song mâu. Thời gian trôi qua quá lâu, lâu đến dung nhan của nàng ở trong đầu đã có chút mơ hồ, lâu đến hắn rốt cuộc sắp thừa nhận hắn vĩnh viễn cũng tìm không thấy nàng. Nếu ngày nào đó hắn cũng không còn cách nào nhớ tới mặt nàng, Lâm Thần An nghĩ, liền kết thúc à, nhường chính hắn kết thúc, cũng làm cho cái này bẩn thỉu thôn trang kết thúc. Tống Tuyết Giao ngồi ở Hứa Bình Nhi trong xe nhìn ra phía ngoài, cảm thấy cái gì đều mới lạ. Vào thôn đường tu thành bằng phẳng đại đạo, nhà tranh tử bị nhà gạch thay thế được. Nhưng các thôn dân như cũng làm ruộng chăn nuôi, mặc màu xám quần áo cũ, giống như cùng trước cũng không có cái gì khác biệt. Bọn họ nhìn thấy xe hơi vẻ mặt hoảng sợ, đại nhân tiểu hài đều liền lùi mấy bước. Hứa Bình Nhi nói, các thôn dân đều rất kính sợ có xe hơi người. Nàng dùng cái tương đối luyện chuyển tử, kỳ thật là bởi vì mỗi lần Lâm Thần An đến ngồi kiệu xe, các thôn dân giống như là thấy sư tử vào thôn bình thường sợ hãi, lại không biết cái nào trong xe hơi ngồi là hắn, cho nên liên quan sở hữu xe hơi đều sợ hãi bên trên. Nơi này giống như cũng không có như thế nào phát triển, chỉ là phòng ở chẳng phải phá. Tống Tuyết Giao nói. Hứa Bình Nhi trầm mặc, không phải thôn này không nghĩ phát triển, mà là Lâm Thần An không cho phép. Hắn cực hận người nơi này, không cho phép bất luận kẻ nào có thể trải qua ăn sùng mặc sướng ngày lành. Chở Tống Tuyết Giao xe hơi vẫn luôn xuyên qua thôn trang, lại đi lên khoảng 10 dặm, đứng ở một phòng biệt thự phía trước. Ngôi biệt thự kia xây rất lớn, quả thực như là châu Âu tòa thành bình thường, nguy nga đứng ở vùng núi. Tống Tuyết Giao kinh ngạc nháy mắt mấy cái, này so nhà nàng đều đồ sộ, tiểu đáng thương thật là thăng chức rất nhanh. Hứa Bình Nhi nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp Lâm tiên sinh. Chương 140, gặp lại, đại môn khóa chặt, chỉ có một thân xuyên màu xanh tây trang lão nhân đứng ở cửa vệ phòng. Hứa Bình Nhi đi qua đơn giản chào hỏi, nói rõ ý đồ đến. Lão nhân liền truyền bá ra một cú điện thoại hỏi hay không cho đi. Hắn mở loa ngoài, Tống Tuyết Giao có thể nghe ra điện thoại đối diện là thanh âm một nữ nhân. Nữ nhân nghe được Tống Tuyết Giao tên, trầm mặc chỉnh vài giây, sau đó ba một tiếng cúp điện thoại. Không khí có chút xấu hổ, lão nhân cung cung kính kính mời hai người chờ. Tống Tuyết Giao đông nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Nàng rời đi tiểu đáng thương thời điểm, hắn còn rất nhỏ, tình đầu chưa mở ra, vẫn luôn coi nàng là làm tỉ tỉ đối xử. Tuy rằng tìm nàng thời gian dài như vậy, cũng chỉ là đang tìm người nhà, mà không phải chờ đợi bạn lữ, cho nên cũng sẽ không độc thân đến hơn 30 tuổi. Vừa mới nghe điện thoại người, không phải là thê tử của hắn a? Bà bá, vừa mới nghe điện thoại là ai. Tống Tuyết Giao nghĩ không ra Lâm Thần An cùng với người khác bộ dạng, chỉ có thể nhìn hướng lão nhân. Tây Trang lão nhân gọi Trần Hiền, là Lâm gia quản gia chi nhất, nghe vậy trả lời, là này tòa phòng ốc nữ chủ nhân chi nhất. Tống Tuyết Giao chỉ cảm thấy sét đánh ngang trời. Nữ chủ nhân? Còn nữ chủ nhân chi nhất? Lâm Thần An mấy năm nay cũng làm cái gì? Nàng chỉ là 20 năm không ở mà thôi. Không chờ nàng hỏi kỹ, một chiếc cao cấp xe hơi chậm rãi đứng ở cổng lớn, Trần Hiền có chút túi người chào nói, "Lâm tiên sinh." Màu đen xe hơi cửa sổ rơi xuống một chút, người ở bên trong như cũ chớp mắt, thản nhiên nói tiếng, "Mở cửa." Thanh âm của hắn thay đổi thật nhiều, lại thấp lại trầm, thuần hậu như là hẻm sâu trong ẩn giấu thật lâu rượu, chỉ là khẽ ngửi liền có thể khiến người say mê. Trên người hắn có loại hồn thiên nhưng cảm giác áp bách, cơ hồ muốn làm cho người ta túi đầu thần phục ở hắn bên chân. Nhìn hắn quen thuộc nhưng lại xa lạ mặt bên, Tống Tuyết Giao có trong nháy mắt sợ. Đối với nàng mà nói cũng liền một ngày không gặp, làm sao lại đột nhiên dài 20 tuổi? Thế giới hiện thực trong Lâm Thần An cũng chỉ là hơn 20, nào có lớn như vậy cảm giác áp bách. Hắn sẽ không thay đổi cực kỳ hung đi. "Lâm tiên sinh, ngài có khách quý." Trần Hiên nói. Lâm Thần An nghe vậy, dương mắt nhìn về phía cửa kính xe. Trong nháy mắt, hắn giống như là bị tử đạn xuyên qua. Cái kia chỉ xuất hiện ở trong giấc mộng, vô luận hắn cầu khẩn thế nào đều sẽ nghĩa vô phản cố người rời đi, liền nhút nhát đứng ở trước mặt. Lâm Thần An không biết chính mình biểu hiện ra cỡ nào không chịu nổi biểu tình, nàng tựa hồ hoảng sợ, có chút lùi ra phía sau. "Đừng đi." Cửa xe bị thô bạo kéo ra, Lâm Thần An hoảng hốt đạp trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, cũng không dám đi lên trước nữa một bước. "Lam Ngộng." Còn là hắn quá mức khát vọng, cuối cùng đem chính mình bước điên rồi. Nàng tựa như 20 năm trước một dạng, rim hai con hoạt bát bím tóc, làn da non mềm tuyết trắng, đôi mắt trong trẻo tượng róc rách dòng suối nhỏ. Tống Tuyết Giao là thật bị phản ứng của hắn giật mình, hắn nhìn thấy nàng kia một cái trước mắt, trong mắt mạnh bò đầy máu đỏ kia, trên hai gò má dâng lên co rút đồng dạng co rút, kịch liệt hô hấp từ máu đồng dạng môi đỏ mọng tại phun ra, trong mắt quần quần to lớn cảm xúc. Cái loại cảm giác này không giống như là vui vẻ, càng giống là phải đem nàng ăn sống nuốt tươi. Tống Tuyết Giao trong lúc nhất thời không dám lên tiếng. Lâm Thần An giống con dã thú đồng dạng nhìn nàng hồi lâu, mạnh dùng một bàn tay lớn che mắt của mình, hắn dùng rất lớn sức lực, trên tay gân xanh bạo khởi. Không biết qua bao lâu, nam nhân tỉnh táo lại, trong mắt còn kèm theo kinh khủng máu đỏ kia, nhưng thanh âm đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. "Giao Giao, lại đây." Hắn kéo ra một vòng gượng ép tượng khóc đồng dạng cười đến, ôn nhu nói. Tống Tuyết Giao do dự một chút, luôn cảm giác tiểu đáng thương cảm xúc có chút không bình thường, sợ kích thích đến hắn, cho nên chỉ là đi qua nhẹ nhàng ôm hắn một chút. Chỉ như vậy một chút, Lâm Thần An thân thể toàn cứng, hắn lại khôi phục điên cuồng bộ dáng, phía sau lưng áp sát vào lạnh lẽo trên cửa kính xe. Hắn đụng đến nàng, không phải là mộng, không phải tinh thần thất thường. Nhưng làm sao có thể chứ, 20 năm nàng vẫn là trong trí nhớ bộ dáng. Chỉ có một câu trả lời, Lâm Thần An mắt nhìn Hứa Bình Nhi, thanh âm tức đến phát run, không sai, vì cứu này thôn trang, liền vật thay thế cũng dám đẩy đến trước mặt của ta. Tống Tuyết Giao chớp chớp mắt, thân thủ giữ chặt tay áo của hắn, ai là vật thay thế? Ánh mắt của hắn lần nữa trở lại trên mặt nàng, hô hấp dồn dập nóng rực, ánh mắt như là chỉ cùng đường sói đói. Ai là vật thay thế nha? Tống Tuyết Giao lại lặp lại một lần, đôi mắt nhỏ thổi mạnh hắn, thân thủ bấm một cái hông của hắn. Lâm Thần An cũng không nhịn được nữa, hắn gọi thanh giao giao trong mắt màu đỏ hóa thành thực chất, rơi ở trên tay nàng, nóng tượng nham tương. Tống Tuyết Giao bị cặp kia đại thủ ôm chặt như là sợ nàng vỡ mất, hoặc như là muốn đem nàng vò tiến thân trong cơ thể, hắn vùi đầu ở nàng bờ vai, tượng người chết đuối bắt được một cọng rơm. "Giao Giao, Giao Giao, Giao Giao." Gọi không đủ đồng dạng. Tống Tuyết Giao cười vỗ vỗ hắn lưng, không gọi tỷ tỷ. Lâm Thần An thanh âm lại câm lại trầm, trầm thấp kêu một tiếng, "Tỷ tỷ." Tống Tuyết Giao trên mặt thiêu cháy, cảm thấy bị hắn liêu đến. Hứa Bình Nhi thấy hắn lại là nằm sấp trong lòng nàng khóc, lại là gọi tỷ tỷ cả người đều ngây ngẩn cả người. Nay cùng nàng nhận thức Lâm tổng không giống nhau, a quản gia biểu tình cũng có chút băng hà, nhưng chức nghiệp tu dưỡng rất cao. Thủ vương phi lễ chớ nhìn, cung kính cúi đầu. Đang lúc Tống Tuyết Giao bị đều có thể liên ôm cọ lung tung thời điểm, một giọng nói xa xa chuyển đến, "Giao Giao." Tóc ngắn nữ nhân mặc gót nhọn cùng bao mông gợi cảm váy dài, thở hồng hộc chạy tới. Trần Hiên chuyển qua nói, "Vân tiểu thư." Vậy mà là Vân Nhậm Nhậm, hơn nữa còn là trưởng thành rất nhiều, càng thêm phong vận khêu gợi Vân Nhậm Nhậm. Chầm một chút. Dương Hân vẫn là toàn thân áo đen, nhíu mày đỡ lấy Vân Nhậm Nhậm. Tống Tuyết Giao nhìn thấy hai người tâm tình lập tức vui thích đứng lên, chỉ muốn nhanh chóng nói cho các nàng biết chính mình vòng cổ có thể lấy ra lẩu huyền đương đến, vì thế đẩy ra Lâm Thần An nhỏ qua, "Nhậm Nhậm Nhậm Nhậm." Nàng đến gần Vân Niệm Niệm bên hai, thấp giọng nói, "Ta vòng cổ có thể lấy ra làm tốt đồ ăn, chúng ta có thể ăn lẩu huyền đường." Vân Niệm Niệm tượng xem ngốc tử đồng dạng nhìn xem nàng, lại cảm thấy buồn cười, hung hăng gậy một cái chán của nàng, "20 năm không gặp, ngươi liền nói với ta cái này." Tống Tuyết Giao che chán của bản thân, có chút ủy khuất rủ xuống mắt. Tuy rằng bọn họ thoạt nhìn là 20 năm, nhưng nàng hôm qua mới gặp qua bọn họ, thật sự không có gì chia lịa cảm giác. Dương Hân nhìn vào người chung quanh, nói, "Trước vào phòng." Hứa Bình Nhi vợ chồng biết bọn họ có lời muốn nói, lập tức liền cáo lui. Lâm Thần An đem tài xế cùng Trần quản gia xuôi đi, mình lái xe. Ba người khác ngồi vào trong xe. "Giao Giao, năm đó là sao thế này?" Vân Niệm Niệm hỏi. Tống Tuyết Giao một năm một mười đem tình huống nói, trong xe trầm tĩnh lại. Trừ Vân Niệm Niệm không ai biết nơi này là quỷ dị thế giới, trong động một ngày ngoài động 20 năm thuyết pháp người bình thường rất khó tiếp nhận. Mãi cho đến tiến vào Gaza, Lâm Thần An dừng xe, bấm thứ nhất điện thoại, trong xe trầm tĩnh mới bị đánh vỡ. Hắn không có hoài nghi Tống Tuyết Giao câu chuyện chân thật tính, mà là trước đánh thông điện thoại để cho thủ hạ người cho Hứa Bình Nhi vợ chồng một số lớn tiền mặt, duy trì bọn họ phu thê vào năm nay vừa khai thác bất động sản hạng mục, tức là khen thưởng cũng là phong khẩu phí, lại sắp xếp người đi chuẩn bị hàng ngày đồ dùng, dọn dẹp phòng ở bốn người xuống xe. Vân Niệm Niệm Dương Hân nhìn nhau một cái, tìm lý do rời đi, đem thời gian cho hai người. Chương 141, dục vọng. Lâm Thần An khóa xe, dẫn nàng đi biệt thự bên trong đi. Hắn cao rất nhiều, mới vừa từ trong xe đi ra, hắn cho nàng kéo cửa xe, cơ hồ đem nàng toàn bộ bao ở trong ngực. Bây giờ cùng nàng song song đi tới, Tống Tuyết Giao chỉ khó khăn lắm đến bộ ngực hắn. Trường cao thật nhiều nha. Vào thang máy, Tống Tuyết Giao nhón chân lên, cười lấy tay so đo. Lâm Thần An cúi đầu nhìn xem nàng, không lên tiếng. Ánh mắt hắn như là mặc một dạng, thâm thúy nồng đậm, yên tĩnh nhìn người thời điểm như là muốn đem người hút đi vào. Tống Tuyết Giao ho nhẹ hai tiếng, có chút chột dạ liếc mở mắt, mũi chân không có ở đây mặt đất hòa vòng. Cao hơn, cũng thay đổi trầm mặc. Cùng trước khí chất đều không giống. Tiểu An trưởng thành, so với trước thành thục nhiều. Tống Tuyết Giao mũi chân mau đưa thang máy mài đấu, cuối cùng vừa nhắm mắt đem trong lòng vấn đề nói ra, hẳn là cũng thành ra a. Lâm Thần An trong mắt nhiệt độ tán đi, khôi phục băng nguyên đồng dạng giá lạnh, không có. Tống Tuyết Giao nháy mắt chi lăng đứng lên, con mắt lóe sáng sáng nhìn hắn, tại sao vậy? Nhất định là bởi vì từ nhỏ liền thích nàng. Nàng đi sau càng nghĩ càng thích, một chút tử vì nàng thủ tiết 20 năm. Ô ô ô, nàng muốn hung hăng đau đều có thể liên. Ai biết Lâm Thần An liếc mở mắt, thản nhiên nói, công tác rất bận, không có thời gian, không tâm tình. Tống Tuyết Giao, công việc kia không vội liền sẽ suy tính sao? Trong thang máy yên lặng hồi lâu, Lâm Thần An rốt cuộc nhìn về phía nàng, ngươi muốn ta thành ra. Tống Tuyết Giao muốn cho hắn tại chỗ cùng bản thân thành ra. Vốn chính là bạn trai của mình, lại thành thục lại có mị lực, thoạt nhìn ăn siêu ngon, nhưng nàng lại chỉ có thể nói bóng nói gió nhìn xem có phải hay không bị người khác tu hú chiếm tổ chim khách. Nghẹn khuất muốn chết. Tống Tuyết Giao mất hứng, dầu dĩ nói, ta vì sao không nghĩ? Lâm Thần An trong mắt ám sắc càng đậm. Nếu ngươi không có thành ra, vì sao quản gia sẽ nói biệt thự có nữ chủ nhân? Tống Tuyết Giao cũng nhận thấy được không khí không đúng, mở đề tài hỏi. Thang máy ngừng đến lầu 3, Lâm Thần An đi ra ngoài, biệt thự là ta bỏ vốn, Vân Niệm Niệm cùng Dương Hân phụ trách xây, hai người bọn họ là nữ chủ nhân. Biệt thự hai tầng cùng một tầng trần nhà đã thông, phi thường có thiết kế cảm giác, dưới đất là thượng hảo đá cẩm thạch trang sức cắt dấu vết rất nhẹ, chợt nhìn giống như nguyên một khối trực tiếp trải trên mặt đất. Bốn phía đều rất hoa lệ, treo trên tường nghệ thuật họa xinh đẹp gợi cảm, mười phần có đặc sắc. Vừa thấy liền không phải là Dương Hân mục đích, đoán chừng là Vân Niệm Niệm một tay xử lý. Lâm Thần An dẫn nàng đi trong chốc lát, đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy vẫn được sao? Tống Tuyết Giao còn xa vào ở như thế nào ăn luôn đều có thể liên cấu tứ trong, có lệ gật đầu, rất xinh đẹp. Lâm Thần An dừng lại, chờ hai ngày, ta làm cho người ta che một tòa, ngươi đến trang. Tống Tuyết Giao đột nhiên nghĩ đến trước ở trong xào huyện, hai người cùng nhau dựa theo ý tưởng của nàng trang hoàng tầng hầm ngầm cảnh tượng, nhịn không được gợi lên một vòng cười đến, tốt nha, sau rồi nói sau, hiện tại ta chỉ muốn thật tốt tắm nước ấm sau đó ngủ. Lâm Thần An ân một tiếng, đem nàng mang vào một phòng phòng. Bộ kia phòng dùng cực kỳ giản màu xám đen trang hoàng, bàn ghế sofa đều là thuần một sắc mùi vị lạnh lạnh, cùng bên ngoài không hợp nhau. Chẳng sợ bên trong ngắn gọn chỉnh tề, không hề có người sinh sống dấu vết, nhưng Tống Tuyết Giao liếc mắt một cái nhìn ra đây là Lâm Thần An phòng, trên mặt nàng hồng đứng lên, tâm tư gạt 18 ngã rẽ, sau đó xấu hổ đi tắm. Lâm Thần An không hề rời đi, ngược lại nghe phòng tắm tiếng nước, rũ mắt ngồi trên sofa. Hắn chậm rãi dùng ngón tay chỏ ngón cái ma sát chính mình hộ khẩu, ý đồ dùng lặp lại tính động tác gáp lực trong lòng cảm xúc. Tống Tuyết Giao rửa xong mặc vào Lâm Thần An chuẩn bị tơ lụa áo ngủ, thổi tóc ngâm nga bài hát đi ra. Hắn ngồi trên sofa đọc sách, thân hình cao lớn, cả người tản ra nồng đậm khát phái hơi thở, trong lúc phất tay đều là thanh lãnh xa cách cảm giác. Tống Tuyết Giao cúi xuống, muốn ăn luôn hắn khát vọng càng thêm mãnh liệt, không tự chủ đi qua. Lâm Thần An dương mắt, đưa cho nàng một ly nóng hầm hập sữa. Tống Tuyết Giao nhận lấy, thổi thổi liền uống vào, nhiệt độ vừa lúc, nhiệt khí từ trong dạ dày trên đỉnh hai má, nàng thoải mái than an ủi một tiếng, ta đây đi ngủ nha. Mặc dù là giữa trưa, nhưng nàng được đưa lên sơn cả đêm không ngủ, toàn thân căng thẳng chuẩn bị chạy trốn, lại rơi vào trong động trèo lên trèo xuống, hiện tại thật sự vừa mệt vừa buồn ngủ. Tống Tuyết Giao nói xong cũng đối hắn nháy mắt, trong lòng nghĩ bị hắn ôm ngủ. Lâm Thần An không nhìn nàng, cũng không thu đến tín hiệu, không chút để ý lật một trang sách. Thật là lạnh lùng. Như thế nào lạnh lùng như thế? Tống Tuyết Giao trước giờ không có bị Lâm Thần An đối xử như thế qua, ánh mắt hắn luôn luôn đi theo chính mình, như là đuôi nhỏ đồng dạng dính ở trên người nàng. Nàng một phát đưa tiểu tín hào là có thể đem hắn câu ngũ mê tam đạo, nhưng bây giờ liếc mắt một cái không nhìn chính mình. Nàng mím môi, thò tay đem hắn thư lấy đi, sau đó cả người tới gần. Sữa tắm cùng dầu xả là cùng áo ngủ cùng nhau đưa tới, chọn là nữ tính chuyên dụng, mùi hương trong veo mê người. Nàng thấp thân thể, lộ ra một tiết quá phận trắng non tinh xảo xương quai xanh. Lâm Thần An, thanh âm của nàng gần ở bên tai, Lâm Thần An lại tượng đứng máy một dạng, động tác còn đứng ở thư bị rút đi khi bộ dáng. Ân, Tống Tuyết Giao nhéo nhéo mặt hắn, ngươi lớn lên rất đẹp trai. Thấy hắn thất thần, Tống Tuyết Giao liền biết chính mình châm ngòi thành công, hừ một tiếng, giống con mèo con đồng dạng ngửa đầu đi nha. Lâm Thần An dự đoán ngàn vạn lần cùng nàng gặp nhau, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới nàng tượng vừa biến mất như vậy, không hề thay đổi đứng ở trước mắt hắn. Đầu tiên xông lên đầu là mừng như điên, rồi sau đó lại là sợ hãi thật sâu. Cảm thấy giả dối, cảm thấy không chân thật. Đợi đến nàng dính sát, dùng thanh âm quen thuộc trêu ghẹo hắn, hắn mới có thể miễn cưỡng từ trong sự sợ hãi bước ra, khôi phục một ít lý trí. Hắn có quá nhiều tình cảm đều ở trong thời gian bóp méo. Yêu thích, hâm mộ, ỷ lại, tín nhiệm. Biết nàng thật sự trở về trong nháy mắt đó, này đó vốn là ngậm tạm chất tình cảm triệt để biến chất, hóa làm nồng đậm xâm chiếm dục vọng dằn xuống đáy lòng. Hắn thật giống như thoái hóa thành chỉ biết là săn bắn cùng giao phối dã thú, đói bụng mấy chục năm, ngày qua ngày dùng một chút buồn cười nhớ lại trò chuyện lấy sống qua ngày. Mà bây giờ, hắn con ngồi đứng ở trước mặt hắn, lộ ra xinh đẹp mà mảnh khảnh cổ. Hắn muốn làm như thế nào? Hắn muốn cắn lên đi, nhường con mồi tắt thở, chỉ có thể bất lực đợi ở trong lòng hắn, không còn có sức lực chạy trốn. Hắn muốn nàng. Hắn muốn nhường nàng toàn thân trên dưới đều dính đầy hắn hương vị, muốn nàng vì hắn khóc khóc không thành tiếng, dùng mê mang lại ủy lại ánh mắt nhìn hắn. Chỉ có như vậy, hắn mới sẽ không hám ở mất đi nàng trong vũng bùn sợ hãi phát run. chỉ có như vậy khả năng bù đắp vài chục năm nay trong lòng tối nát hủ bại tình cảm thiếu sót. Lâm Thần An mấy năm nay học xong rất nhiều, nhất lấy ra được chính là nhẫn mại cùng khắc chế. Nhưng hắn cơ hồ áp chế không nổi trong lòng săn bắn muốn, chỉ muốn mặc kệ không để ý đem nàng khóa tại bên người. Nhưng hắn biết trong lòng nàng chính mình vẫn là tiểu hài, nàng đối với chính mình không có bất kỳ cái gì vượt qua thế tục ý nghĩ, thậm chí bởi vì hắn trong một đêm lớn lên mà cảm thấy xấu hổ cùng thử. Hắn không nghĩ dọa chạy nàng, chỉ nghĩ muốn một chút xíu chậm rãi dụ dỗ nàng tiếp thu chính mình, đem nàng vĩnh viễn giữ ở bên người. Chương 142, làm hắn. Tống Tuyết Giao ở Lâm Thần An trên giường ngủ thiên hôn địa ám, chăn sàng đan cuộn thành một đoàn, chính mình thì núp ở bên trong. Mặt trời lặn về phía tây, ánh trăng đi lên núi sao, ánh trăng bị ngăn tại thật dày bức màn bên ngoài. Người trên giường nhi trở mình, chậm rãi từ trong chăn bỏ đi ra. Tống Tuyết Giao ngẩng đầu nhìn biểu, kim đồng hồ chỉ hướng 3 giờ. Nàng ngáp một cái, kéo màn cửa sổ ra, bị ánh trăng chiếu vừa vặn, lúc này mới phản ứng kịp bề ngoài là 3 giờ sáng. Rất đói, còn rất khát. Tống Tuyết Giao để chân trần, xoa mắt đi ra ngoài, kéo ra cửa phòng ngủ, một thân ảnh cao to xuất hiện ở trong tầm nhìn. Tống Tuyết Giao ngẩng đầu, mượn ánh trăng thấy rõ Lâm Thần An mặt. Nàng ngủ mơ hồ, kéo lấy tay áo của hắn, ủng ủng, tại sao lại ở ngoài cửa đứng? Lâm Thần An đánh giá nàng, hô hấp dồn dập, lại. Thanh âm của hắn trầm thấp rất nhiều, Tống Tuyết Giao nhớ tới đây không phải là ở trong xào huyệt, có chút lúng túng kéo dài khoảng cách, ta ngủ mơ hồ, ngượng ngùng. Phải không? Lâm Thần An nhìn xem nàng bung ra tay áo của bản thân, thanh âm lãnh đạm, ngươi đem ta nhận thức thành người nào? Tống Tuyết Giao rất muốn nói nhận thức thành 20 tuổi ngươi, nhưng hiển nhiên không thích hợp, vì thế đúng lý hợp tình hỏi lại trở về, ngươi vì sao ở trong này? Lâm Thần An nghe vậy, thân thể thoáng đến gần điểm, ở bên thai nàng nói, tỷ tỷ, là ta hỏi trước, không cần chơi xấu. Tống Tuyết Giao bị hắn kia thanh tỷ tỷ kêu đau đầu, cảm thấy hắn thật sự thay đổi, trước đó kêu thời điểm đơn thuần lại đang yêu, hiện tại chỉ cảm thấy câu dẫn. Không có người nào. Tống Tuyết Giao sờ mũi một cái, vẫn là muốn biết hắn vì sao ở trong này, vì thế lại đúng lý hợp tình hỏi một lần. Lâm Thần An đôi mắt nhìn về phía góc phải bên dưới, nhẹ nói, ta sợ ngươi biến mất. Tống Tuyết Giao mím môi, biết mình đạp đến đều có thể liên chỗ đau. Hắn luôn luôn cảm giác an toàn thấp, chính mình lại biến mất thời gian dài như vậy, hắn làm sao có thể ngủ? Sẽ không. Tống Tuyết Giao giữ chặt tay áo của hắn, nhẹ nhàng lung lay, tin tưởng ta. Lâm Thần An không nói lời nào, đôi mắt dưới ánh trăng hiện ra một chút lạnh băng hào quang. Tống Tuyết Giao bụng rột rột một tiếng, nàng có chút ngượng ngùng nói, ta đói trong nhà có ăn sao? Lâm Thần An ngoắc ngoắc khóe môi, xoay người đi phòng bếp nhỏ. Muốn ăn cái gì? Hắn mở đèn, quay đầu lại hỏi nàng. Tống Tuyết Giao nói, không cần a, đã trễ thế này, ta hạ bao mì tôm tốt. Lâm Thần An nghỉ ngơi ẩm thực đều rất khỏe mạnh, trong phòng hắn là không có bất kỳ cái gì thực phẩm rác, không có mì tôm. Tống Tuyết Giao nói, ta đây uống chén sữa a, không cần làm phiền. Nếu Lâm Thần An vẫn là 20 tuổi, nàng nửa đêm tỉnh lại đói bụng, sẽ đem hắn gọi tỉnh khiến hắn cho mình nấu cơm. Nhưng hắn bây giờ là 30 tuổi, lại hung lại mặt lạnh, nàng còn cùng hắn không quá quen, hơi có chút ngượng ngùng phiền phải hắn. Giao Giao. Lâm Thần An đi ra, phòng bếp chỉ từ sau lưng của hắn đánh tới, Tống Tuyết Giao cả người đều bao phủ ở bóng dáng của hắn bên dưới. Tống Tuyết Giao nuốt một ngụm nước miếng, sao, làm sao vậy? Không phiền thoái, hắn gần như khiêm tốn nâng lên tay nàng, dùng hai mà dán, đôi mắt thẳng tắp nhìn xem nàng, mệnh của ta là ngươi, cứu ta tất cả đồ vật đều là ngươi, ta cũng là ngươi. Một cỗ nhiệt khí lùi lên hai má, Tống Tuyết Giao tự động não bổ câu tiếp theo, lại bị chính mình trong đầu đảo tưởng xấu hổ đến, nhanh chóng rút tay về, tốt, kia ăn mì nước trong tốt. Tống Tuyết Giao ngồi trên sofa hồi tưởng Lâm Thần An rời đi thời điểm ánh mắt, tựa hồ có chút thất lạc, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, Tống Tuyết Giao không quá xác định. Nàng ngồi một hồi tựa như một vũng nước đồng dạng mềm trên sofa. Không biết đều có thể liên bây giờ là thấy thế nào chính mình, trước đó xem như tỉ tỉ, hiện tại không phải là muội muội a. Chén kia mì nước bị Lâm Thần An bưng ra thời điểm liền tản ra quen thuộc hương vị nhi, thanh xuân nước lèo, lại đắp chỉ chân bóng mềm mại luộc trứng, Tống Tuyết Giao nước miếng đều muốn chảy ra, từ Lâm Thần An trong tay mượn qua chiếc đũa, cũng bất kể có phải hay không là nóng miệng, nhanh chóng cắn ngụm trứng, lại hít vào trong miệng một đám kính đạm mặt. Ăn ngon. Không hổ là Lâm Thần An, mặc kệ cái nào tuổi, chỗ nào, hắn cũng có thể làm ra một tay thức ăn ngon. Tống Tuyết Giao bùi ngùi mãi thôi, hắn làm cái gì sinh ý nha, đương cái gì bá tổng nha, không bằng mỗi ngày nấu cơm cho nàng tốt, nàng sẽ hảo hảo yêu thương hắn cả đời. Lâm Thần An nhìn xem nàng, mang trên mặt một chút ý cười, chậm một chút, hội nóng miệng. Tống Tuyết Giao bất chút thời gian liếc hắn một cái, cảm thấy hắn lớn lên càng giống phu. Vừa ăn vừa tính toán như thế nào đem hắn đoạt tới tay. Tống Tuyết Giao ăn xong lại ngủ một lát, mãi cho đến 9 giờ sáng mới tỉnh lại. Đánh răng rửa mặt, vừa mở cửa nhìn thấy đứng ở cửa Vân Niệm Niệm, Tống Tuyết Giao cảm thấy khôi hài, các ngươi như thế nào đều ưa thích làm người gác cửa. Vân Niệm Niệm chính là nhân tình, nói như vậy là không ăn, khiến hắn ở bên ngoài đưa người gác cửa. Nói thật ra, lão nam nhân ăn rất thơm. Hơn nữa ngươi đều ngủ hắn trong phòng, không phải liền là ném cái mị nhãn sự tình sao? Tống Tuyết Giao che miệng của nàng, trên mặt lại là một mảnh hồng vân, trong phòng của hắn. Đây không phải là khách phòng sao? Vân Niệm Niệm hừ một tiếng, ánh mắt nhìn xuống nàng che ở trên mặt mình tay. Tống Tuyết Giao buông nàng ra, Vân Niệm Niệm cũng bất kế tục trêu ghẹo nàng, chỉ là lộ ra chính mình vòng cổ. Nàng mang theo tiểu cầu đã trang bị đầy đủ chất lỏng màu vàng. Tống Tuyết Giao kinh ngạc trước mắt, ngươi tập mạn à nha? Vân Niệm Niệm nói, ta cũng không có khả năng bạch ở trong này 20 năm, hiện tại thiện bên này đã không có bất kỳ vấn đề gì. Tống Tuyết Giao hỏi, vậy thì vì sao quỷ dị thế giới còn không biến mất? Vân Niệm Niệm để sát vào nàng, hạ giọng, bởi vì nguyên còn không có từ bỏ là nguyên. Còn nhớ rõ trước trưởng ca nói sao? Chỉ cần nguyên không có chết, thôn không biến thành quỷ thôn, quỷ dị thế giới liền sẽ tự sụp đổ. Thế nhưng hiện tại điều kiện đã đạt thành hơn nữa đạt thành nhiều năm như vậy, quỷ dị thế giới còn không có biến mất, ngươi đoán đây là vì cái gì? Tống Tuyết Giao hỏi, vì sao? Vân Niệm Niệm nói, bởi vì thôn còn có biến thành quỷ thôn khả năng tính. Nguyên chưa từng có buông xuống đối thôn ác nghiệm, hắn nằm mộng cũng muốn để trong này người chết sạch. Chỉ có hắn triệt để đem đáy lòng hận buông ra, thế giới này khả năng kết thúc. Tống Tuyết Giao trầm tư một lát, cảm thấy chuyện này rất khó làm, hắn khi còn nhỏ ăn nhiều như vậy khổ, làm sao có thể không hận nơi này nha. Ngươi không phải cũng cố gắng qua, đem hắn mang đi ra ngoài thời gian dài như vậy, hắn như cũng như thế hận nơi này. Vân Niệm Niệm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạn cái trán của nàng, ngươi thật không hiểu giả không hiểu. Hắn khi còn nhỏ ăn lớn nhất khổ không phải bị xa lánh, mà là mất đi ngươi. Tống Tuyết Giao lăng lăng che trán của bản thân, ngừng một lát, đôi mắt có chút hồng, "Ân." Vân Niệm Niệm nói tiếp, "Ta lúc đầu cho rằng ngươi xuất hiện lần nữa ở Lâm Thần An trước mặt, cái này quỷ dị thế giới liền nên kết thúc. Nhưng còn không có kết thúc, chứng minh Lâm Thần An hiện tại lại vẫn cảm giác mình mất đi ngươi. Ngươi nhanh chóng tìm thời gian đem hắn làm, lại lời ngon tiếng ngọt hống một đoạn thời gian, không sai biệt lắm liền có thể hồi thế giới hiện thực." Tống Tuyết Giao, rất đơn giản thô bạo. Chương 143, móc dao. Vân Niệm Niệm, hai người đang tại trò chuyện, Dương Hân tay cầm y rửa hộp đi tới, "Trong thôn có tiểu hài phát sốt, ta đi xem một chút." Vân Niệm Niệm giữ chặt tay áo của nàng, "Mày nhắc lại, cho ngươi đi ngươi liền đi. Tử Thánh Mẫu, quên không làm giàu trước bọn họ như thế nào bắt nạt chúng ta?" Tống Tuyết Giao, như thế nào cảm giác Vân Niệm Niệm đối trong thôn oán khí so Lâm Thần An lớn hơn? Nàng mấy năm nay như thế nào thu thập nhiều như thế thiện à, sẽ không tất cả đều là chính Dương Hân đang cố gắng đi. Dương Hân quen thuộc Vân Niệm Niệm miệng không chừng mực bạo tính tình, dọn ra tay xoa xoa nàng tóc đen, "Tiểu hài là vô tội, ta lập tức trở về, sẽ không chậm trễ buổi trưa tụ hội." Vân Niệm Niệm giữ chặt tay nàng, cùng nhau, "Cũng không phải không có thời lang, phi gọi ngươi đi qua, ta xem bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì." Chờ hai người rời đi, Tống Tuyết Giao từ quản gia chỗ đó nghe nói cơm trưa thời điểm biệt thự bên trong có tụ hội chuyện này, đến người đều là thanh niên trí thức viện. Tống Tuyết Giao nhớ tới sau khi lớn lên Hứa Bình Nhi, trong lòng như là có mèo con ở cào, muốn nhìn một chút thanh niên trí thức viện người sau khi lớn lên đều lẫn vào thế nào. Đặc biệt Chu Lệ cùng Trần Văn Văn, nếu không Lâm Thần An lẫn vào tốt, nàng liền muốn xúi dục Lâm Thần An hung hăng âm dương các nàng hai người câu. Tụ hội ngay từ đầu, Tống Tuyết Giao đem mặt bao kín, giả dạng làm biệt thự bên trong người phục vụ đi vào nơi. Đó là ở lầu một lớn đến đáng sợ trong phòng tiếp khách, Dương Hân chuẩn bị chiêu đãi mọi người điểm tâm cùng rượu ngọt. Thanh niên trí thức viện nhiều vẫn là trở về thành thị, về sau cũng là ở trong thành phát triển, đại gia mặc tây trang lễ phục chậm rãi mà nói, ánh mắt còn đang không ngừng tìm kiếm cái gì. Trận này tụ hội vốn là Dương Hân cùng Vân Niệm Niệm tổ chức dùng để giao lưu Tống Tuyết Giao đi về phía, nhưng bởi vì ở đây hơn tính ra ở kinh thương, trận này tụ hội liền biến thành thương nghiệp hô động cơ hội tốt. Bị mọi người nhớ mãi không quên tự nhiên là phát triển tốt nhất Lâm Thần An. Hắn rất ít xuất hiện tại tụ hội nơi, nhưng mọi người tổng ôm một ít hy vọng. Tống Tuyết Giao từ trong đám người chen qua, không thấy mấy khuôn mặt quen thuộc, đang có chút nản lòng, đột nhiên nghe được sau lưng một thanh âm. "Chu Lệ, ngươi đôi này khuyên thai hảo quý a." Trần Văn Văn nói, "Ta mấy ngày hôm trước mới ở trong thương trường thấy cái này bài tử, không bỏ được mua." Tống Tuyết Giao một chút tử vịnh hay. Chu Lệ cười nói, "Mẹ ta biết ta tới gặp bạn học cũ, nhất định cho ta mua, ngăn đón đều ngăn không được. Ngươi này một thân nghiền ép bằng trường, không phải đem nam khách quý nhóm đều mê chết." Trần Văn Văn nói, "Thật hâm mộ ngươi độc thân, nhà ta Kỳ Liên mỗi ngày xem chặt chết rồi, thoáng ăn mặc xinh đẹp chút đều muốn mặt lạnh đen." Tống Tuyết Giao sau khi biến mất, Trần Văn Văn thành công cùng với Kỳ Liên hai người về nội thành sau làm nhà máy bên trong tiểu nhân viên, hiện tại sinh hoạt cũng được cho là bậc trung, không thể so Chu Lệ trong nhà có tiền. Tống Tuyết Giao bắt quái nghe được mùi ngon, tự mình cầm trong khay hạt dưa ăn. Trần Văn Văn hướng Chu Lệ khoe khoang xong chính mình phu thê ân ái, quay đầu đi lấy ăn, nhìn thấy che phủ như là tên cướp đồng dạng Tống Tuyết Giao, sợ tới mức hét lên một tiếng, đem trong tay rượu đều hắt đi ra. A, Tống Tuyết Giao cái gì cũng không làm, bị quay đầu hắt một thân rượu, còn có chút ngốc ngốc. Chu Lệ đã đứng lên phát ra, ngươi chuyện gì xảy ra, mang cái địa ăn mặc thành như vậy, Lâm tiên sinh chính là như thế giáo hạ nhân sao? Tống Tuyết Giao thấy chung quanh người ánh mắt đều thả trên người mình, nàng đại khí cũng không dám nhiều thở. Này nếu là tại chỗ bị nhận ra, sẽ không bị bắt đi làm nghiên cứu khoa học a. Dù sao nàng cùng 20 năm trước diện mạo không một chút khác biệt, nói ít cũng phải là xuyên qua cấp bậc nổ tung tin tức. Nàng đành phải cúi chào tạ lỗi, sau đó xoay người chạy. Ngươi đứng lại, ngươi có ý tứ gì, xem thường ta sao? Chu Lệ người đàn bà tranh chua khí chất lại không chút nào bởi vì xuyên lung dung hoa quý mà thay đổi, nàng thò tay đem Tống Tuyết Giao kéo đến trên mặt đất, một tay lấy nàng che mặt dùng khăn quàng cổ hái. May mắn Tống Tuyết Giao còn đeo khẩu trang, chỉ là lộ ra ngoài cặp kia mắt to đã đầy đủ nhường Chu Lệ sắc mặt trắng bệch. Tống Tuyết Giao có chút chột dạ, sợ hãi nàng nhận ra mình, nhanh chóng đứng dậy rời đi, liền trên đất khăn quàng cổ đều không có tới kịp nhặt. Tượng, quá giống. Chu Lệ mất lực đỡ lấy Trần Văn Văn. Trần Văn Văn sắc mặt cũng thật không tốt, nàng nhặt lên trên mặt đất khăn quàng cổ, nhìn kỹ một chút. Chu Lệ đột nhiên che miệng lại, trong mắt đã ngậm một chút ghen ghét nước mắt, đây là Lâm tiên sinh khăn quàng cổ. Trần Văn Văn trượng phu Kỳ Liên cũng là cuộc nháo kịch này người xem, hắn đứng tại chỗ sửng sốt một lát, sau đó nghĩa vô phản cố đuổi theo. Tống Tuyết Giao thở hồng hộc chạy đến, vừa nghĩ đến ăn dưa thiếu chút nữa đem mình ăn vào đi, tâm tình rất phức tạp, chuẩn bị lên lầu trốn tránh. Giao Giao, nghe có người gọi mình, Tống Tuyết Giao theo bản năng quay đầu, vừa vặn chống lại Kỳ Liên song mâu. Tống Tuyết Giao thầm nghĩ hỏng rồi, chính mình đây không phải là người sói tự bạo sao? Nhanh chóng bị tay trộm chung rời ánh mắt. Kỳ Liên tiến lên hai bước, gắt gao kéo lại cổ tay nàng, "Giao Giao, là ngươi đúng không? Ta không có nằm mơ, thật là ngươi." Thanh âm hắn trong xoa nhẹ khóc nức nở, cảm xúc cực kỳ không ổn định, Tống Tuyết Giao dãy rủa nửa ngày, vẫn là không tránh thoát hắn thủ đoạn. "Ngươi biết mấy năm nay ta có nhiều tưởng niệm ngươi sao? Ta không có lúc nào là không tại sám hối ngày đó chính mình không có ra tay giúp các ngươi. Van cầu ngươi, cho ta một cái hối cải cơ hội, ta nhất định sẽ thật tốt đối với ngươi." Tống Tuyết Giao nghe được không hiểu đấu, mặt nghẹn đến mức đỏ lên, "Ngươi không phải đều kết hôn? Này cái gì kỳ ba nam, biên tưởng niệm nàng biên cùng người khác kết hôn sinh con, cảm giác bị hắn kéo cổ tay đều ô uế." Giao Giao, ngươi đang trách ta sao? Thật xin lỗi, ta không có cách nào, người trong nhà nàng bức quá độc ác, hôn nhân đại sự luôn phải nghe cha mẹ. Kỳ Liên trên gương mặt xẹt qua một giọt nước mắt, ngươi trách ta lời nói, ta ly hôn liền tốt rồi, đừng nóng giận. Tống Tuyết Giao muốn khí tạc, trước đó đều không cảm thấy Kỳ Liên có vấn đề gì, biết hắn mối tình đầu yêu thầm chính mình, nàng còn chỉ rõ ám chỉ vài lần chính mình trong lòng có người, hắn liền cũng không có cái gì quá phận hành động. Hiện tại tới đây một lần, so với nàng bị tại chỗ phát hiện trộm tới làm khoa học nghiên cứu còn nhường nàng ghê tởm. Ngươi muốn vì cái gọi là tình yêu bỏ vợ bỏ con, lại nhất định phải nói vì ta làm cái gì, này không phải liền là đem có lỗi toàn nhường ta nhận gánh chịu, muốn ta không hiểu thấu làm tiểu tam sao? Trước như thế nào không phát hiện ngươi ác tâm như vậy, buông ra ta, không thì ta phải gọi. Tống Tuyết Giao trong mắt đều muốn bốc hỏa. Kỳ Liên đầy mặt khiếp sợ kinh ngạc, nước mắt còn treo ở khóe mắt muốn xuống không được, Giao Giao, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy ta? Tống Tuyết Giao nghe không nổi nữa, nhấc chân vừa vặn hắn chỗ kín. Kỳ Liên kêu lên một tiếng, lại không một tia thả lỏng đối nàng kiềm chế. Tống Tuyết Giao cảm thấy quý lên, tay cọ đến vòng cổ, đột nhiên lấy ra một phen dài 2 mét đại đao. Đao kia so toàn bộ Tống Tuyết Giao cả người đều muốn chậm, lưỡi dao vô cùng sắc bén, Tống Tuyết Giao một tay căn bản bắt không được nó, bị mang đi nghiêng về một phía đi. Mắt thấy nàng liền muốn mặt lưỡi, Kỳ Liên giống như là bị dọa choáng váng một dạng, nhanh chóng bung nàng ra cổ tay, nhường nàng tự do bay xuống. Tống Tuyết Giao hận nghiến răng đợi lát nữa đứng lên nhất định đem nam này băm. Vốn tưởng rằng sẽ chính mình trước chúng vào một đao, lại đột nhiên bị người giữ chặt, sau đó vững vàng hộ vào người nào đó trong ngực. Tống Tuyết Giao dương mắt vừa thấy, nhìn thấy đều có thể liên đao tức đồng dạng lạnh lùng khuôn mặt. Chương 144, đúng mực. Thanh kia Tống Tuyết Giao không biện pháp nâng lên đao, tựa món đồ chơi đồng dạng bị hắn ước lượng ở trong tay. Lâm Thần An nhiều hứng thú nhìn quét trong tay đại đao, giơ lên lưỡi dao vừa vặn dán Kỳ Liên cổ. Như vậy sao? Lâm Thần An túi đầu mắt nhìn trong ngực nữ hải, âm cuối có chút nhướng lên, tỷ tỷ. Kỳ Liên dọa sợ, trên cổ lạnh leo xúc cảm giống như một con rắn độc, khiến hắn chân mềm nhũn quỳ xuống. Lâm tổng. Lâm Thần An trên mặt cười lạnh băng, không dám đảm đường. Khi còn nhỏ đem ta đuổi ra thanh niên trí thức viện ngươi nhưng là lập công lớn đây. Kỳ Liên mồ hôi lạnh trên trán liên tục tỏa ra ngoài, là ta có mắt không biết Thái Sơn, ngài ý chí rộng lớn, sẽ không cùng ta loại này tiểu lão dân chúng so đo đúng không? Lâm Thần An có chút không lưng, hít thở chiếu vào Tống Tuyết Giao bên hai, tỷ tỷ, ngươi cứ nói đi. Tống Tuyết Giao bị hắn trầm thấp lười biếng âm thanh liêu bên thai như nuốt ra, giống như ngâm mình ở trong ô tuyển, chóng mặt. Nàng thở sâu một hơi nghiến răng nghiến lợi nói, tính toán, cho ta hung hăng tính toán. Lâm Thần An cười một cái, thanh âm ở trong lồng ngực dạo qua một vòng, như là rung động nhịp tim, được. Ngươi nhậm chức công ty tựa hồ ở giảm biên chế. Lâm Thần An nhìn xem Kỳ Liên mặt mày còn mang theo mỉm cười, nhưng đáy mắt nhưng đều là âm oan, ngươi tuổi không nhỏ, sớm điểm về hưu về nhà dưỡng lao đi. Kỳ Liên đỏ ngầu cả mắt, không có à, công ty chúng ta không có giảm biên chế, ta mới 30 tuổi không cần. Lão bà ngươi Hứa Văn Văn cũng là cái kia công ty. Lâm Thần An đánh gây hắn, nàng cũng về nhà chiếu cố ngươi tốt. Kỳ Liên cả người đều run run, lừa mình dối người nói, công ty của ta ngươi một chút cổ phần đều không có. Ý là hắn nói không tính. Lâm Thần An lệnh phía dưới, quản gia đưa điện thoại di động đưa tới, đô thanh vang vọng 2 giây, nam nhân rất ân cần thanh âm từ trong truyền đến, ai ôi, Lâm tổng. Mong thiên mong rốt cuộc là chờ mong đến ngài điện thoại, lần trước mảnh đất kia ngài suy nghĩ kỹ chưa? Khi nào ta còn có thể lại mời ngài uống chén rượu? Kỳ Liên triệt để sủi lơ, trong điện thoại lao bản của hắn còn tại lại ngài ân cần thăm hỏi, đại đao sớm bị Lâm Thần An tiện tay ném xuống đất, Kỳ Liên lại cảm giác mình bị bàn tay vô hình quán xuyên. Kỳ Liên bị bảo an kéo đi, đại đao cũng bị quản gia lấy đi, Tống Tuyết Giao thì bị Lâm Thần An lôi kéo trở lại phòng. Một đường không nói gì, cửa phòng vừa đóng, Lâm Thần An nhìn xem nàng túi đầu trầm mặc bộ dạng, lanh đạm hỏi, tính toán nặng. Đau lòng. Ai ngờ Tống Tuyết Giao ngẩng đầu, khóe mắt đều muốn cười thành nước mắt đến, vừa mới nín cười nghẹn một đường, rốt cuộc ở trong phòng bạo phát ra. Nàng ôm cổ của hắn cười ha ha, cười một lát lại trên dưới đánh giá hắn, thật là từng cái kia tiểu ăn sao? Căn bản chính là Super Mario Auto bá tổng. Và mặt đánh thần thanh khí sảng, nhất khí a thành, đem ta sướng hỏng rồi. Lâm Thần An yếu ớt ôm nàng, nàng cười đến thất ngựa tám đổ hắn sợ nàng chật eo. Chờ nàng cười đủ rồi, hắn mới bình tĩnh nói, loại người như vậy, không đáng ngươi phân tâm. Tống Tuyết Giao tâm tình rất tốt, nghe nói như thế trêu ghẹo nói, kia loại người nào đáng giá ta phân tâm, ngươi sao? Hắn thu hồi yếu ớt ôm nàng eo tay, rủ xuống mắt che trong con ngươi cảm xúc, ta không phải ý tứ này. Ở Tống Tuyết Giao thị rất trong, nàng cùng Lâm Thần An là có tình cảm cơ sở hai người cái gì cũng làm qua, đối lẫn nhau tình cảm lòng dạ biết rõ. Tuy rằng nàng bình tĩnh thời điểm có thể đổi vị suy nghĩ, biết Lâm Thần An bây giờ đối với tình cảm còn không quá chắc chắn, nhưng trầm tĩnh lại cũng có chút không nắm chắc được sâu cạn. Huống chi Lâm Thần An vốn là mẫn cảm, Tống Tuyết Giao là đang nhạo báng hắn ghen, nhưng Lâm Thần An nghe lại càng giống là ở châm chọc hắn si tâm vọng tưởng. Nàng hội cự tuyệt Kỳ Liên như vậy người xấu, cũng không có nghĩa là có thể tiếp thu hắn. Lâm Thần An đem cảm xúc nấp rất kỹ, Tống Tuyết Giao thậm chí cảm thấy được hắn là xấu hổ, muốn lại đùa giỡn hai câu, vì thế hướng hắn ngoắc ngón tay. Lâm Thần An dương mắt, do dự một chút, vẫn là túi đầu đến gần bên người nàng. Tống Tuyết Giao đầu ngón tay điểm điểm lồng ngực của hắn, bên môi câu lấy nhợt nhạt cười, "Tiểu An để cho ta phân thần." Bốn mắt nhìn nhau, không khí nhất thời có chút dính chặt, Lâm Thần An hầu kết trùng điệp nhấp nô bên dưới, các loại cảm xúc ở trong đầu đánh nhau. Nàng đang giễu cợt hắn khi còn nhỏ bất lực, vẫn là nói nàng rất để ý hắn. Gặp Lâm Thần An đồng tử đều ở có chút phát run, Tống Tuyết Giao cảm giác mình nhất định là mị lực bắn ra bốn phía, đem chó con liêu đến không muốn không muốn. Căn bản không nghĩ tới hắn trong đầu loạn thất bát ao, vui vẻ chạy trốn. Dương Hân cùng Vân Niệm Niệm lúc trở lại, tụ hội đã bắt đầu có một hồi nhi. Hai người cũng không có ý định trở thành vạn chúng nhìn chừng chừng, tùy ý chọn nơi hẻo lánh uống rượu. Đoán Lâm Thần An cùng Tống Tuyết Giao lúc nào sẽ cùng một chỗ. Vân Niệm Niệm khẩy lộng trong tay chân cao ly rượu, không chút để ý hỏi Dương Hân. Dương Hân nghĩ nghĩ, nhíu mày, lại nghĩ nghĩ, hai người bọn họ có cái này ý tứ sao? Vân Niệm Niệm trợn trắng mắt. Dương Hân làm bộ như không thấy được, chỉ nói, 2-3 năm đi. 2-3 năm. Vân Niệm Niệm nhịn không được cười rộ lên, không lưng để sát vào nàng, ngươi từ nơi nào có được cái kết luận này? Dương Hân nói, nhận thức 2-3 năm, miễn cưỡng đủ thấy rõ đối phương là cái dạng gì người. Vân Niệm Niệm à lên một tiếng, âm cuối kéo thật sự dài, ta tưởng là mấy ngày là đủ rồi. Dương Hân kỳ quái liếc mắt nhìn nàng, phát hiện nàng nhìn chằm chằm nhìn mình, khóe miệng cười đều có một tia nói không rõ ý nghĩ. Dương Hân nhớ tới hai người trải qua, mạnh ho khan hai tiếng, bị nẹn hai má đỏ ửng, Lâm Thần An không phải ngươi, hắn biết phân tức. Vân Niệm Niệm nghiêng đầu, ta nơi nào không biết đúng mực. Rõ ràng là có ít người liền dính chiêu này. Đừng nói nữa. Dương Hân để chén rượu xuống, trên mặt đỏ ửng còn không có biến mất, dương mắt nhìn nàng, trong ánh mắt có một tia cảnh cáo. Vân Niệm Niệm cũng không nói, tiếp tục đem đầu mâu chỉ hướng Lâm Thần An, hắn cũng không phải là chính mình tưởng có chừng mực, mà là bởi vì là kẻ hèn nhát, sợ nhiều đi một bước hội rơi vào vực sâu và trượng. Vân Niệm Niệm dùng tinh xảo muỗng nhỏ quẹt làm rượu, nhẹ nhàng cười một tiếng, chờ bọn hắn hai cái chính mình biệt nữ lại đây muốn cái gì thời điểm. Vẫn là ta đến thêm điểm chất dẫn cháy. Dương Hân có chút không đồng ý liếc nàng một cái, thấy nàng giống con tiểu hồ ly đồng dạng đỏ mắt, trong lòng có chút bất đắc dĩ, chỉ nói, đừng đùa thoát. Toàn bộ hội trường đều tràn ngập mềm nhẹ âm nhạc, mọi người nhẹ giọng trò chuyện. Bên ngoài hội trường đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh âm, phá vỡ vốn có yên tĩnh. Mấy cái bảo an nhân viên đi ra ngoài duy trì trật tự. Ngoài cửa, không biết là ai cầm trong tay ly rượu ngã xuống đất, tiếp kinh hoàng chạy đi. Vân Niệm Niệm từ rộng mở đại môn hướng ra phía ngoài nhìn quanh, nhìn đến một cái quen thuộc bóng lưng, cảm giác nào giống như là Trần Văn Văn. Nàng để cái chén trong tay xuống, dùng ánh mắt ý bảo Dương Hân theo sau. Chương 145, tìm chết. Trần Văn Văn theo sát ở Kỳ Liên mặt sau, thấy hắn đuổi kịp Tống Tuyết Giao, liền trốn đến góc hẻo lánh, đem Kỳ Liên cùng Tống Tuyết Giao, Lâm Thần An đối thoại nghe cái rõ ràng thấu đáo. Nghe tới chính mình khả năng sẽ mất đi công tác thì nàng cơ hồ không biện pháp khống chế tâm tình của mình, giống như Kỳ Liên vô lực ngồi bậy xuống đất. Thẳng đến Kỳ Liên bị bảo an lôi ra hội trường, Lâm Thần An cùng Tống Tuyết Giao cùng nhau lên lầu. Trần Văn Văn mới như ở trong mộng mới tỉnh, hai mắt của nàng che kín tiêu máu, nội tâm phẫn nộ không ngừng hướng về phía trước tuân, đánh thẳng vào dạ dày nàng bộ, nhường nàng không nhịn được muốn nôn mửa. Tay nàng run rẩy phi thường lợi hại, trong tay ly rượu đỏ ba một tiếng rơi xuống đất, nháy mắt mở tung. Nàng từ hội đường chạy ra biệt thự, nhìn thấy ngồi bệ xuống đất Kỳ Liên, hung hăng lấy tay đẩy đánh hắn. Ngươi trêu chọc nàng làm cái gì? Ngươi nói ngươi trêu chọc nàng làm cái gì? Ta đã là lão bà của ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Hiện tại công tác cũng mất đi, chúng ta toàn ra uống gió tây bắc sao? Kỳ Liên như là gặp to lớn đả kích loại, cả người đều lộ ra vô cùng yếu ớt, phảng phất mất đi tất cả sinh mệnh lực. Hắn ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt trống rỗng không có gì. Mà Trần Văn Văn thì đứng ở một bên, tức giận đẩy hắn, miệng còn không ngừng mắng. Một lát sau, Kỳ Liên đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy phức tạp hận ý, hắn cắn răng nghiến lợi nói với Trần Văn Văn, nếu không phải ngươi vẫn luôn của ta, giao giao như thế nào có thể sẽ đối ta sinh ra như vậy hiểu lầm? Đều là bởi vì ngươi, hết thảy đều là bởi vì ngươi. Nói xong, hắn lại cúi đầu, phảng phất muốn đem mình chôn xuống đất đồng dạng. Nghe nói như thế, Trần Văn Văn ngây ngẩn cả người một chút, nhưng lập tức càng thêm tức giận hô, ngươi đang dối gạt mình khinh người cái gì? Tống Tuyết Giao trước không cự tuyệt qua ngươi, liền tính không có phát sinh sự kiện kia, nàng cũng không có khả năng đi cùng với ngươi. Ngươi không minh bạch sao? Kỳ Liên lẩm bẩm, chuyện kia, chuyện kia. Hắn giật mạnh Trần Văn Văn đánh hắn hai tay, nói, lão bà, ta có biện pháp. Chúng ta đem chuyện này dương đi ra, liền nói Lâm Thần An chứa chấp một cái yêu tinh, vũ nữ. Nàng rõ ràng hẳn là chết ở Sơn Thần Tế tự trong, lại biến mất 20 năm, diện mạo như lúc ban đầu trở về. Đây không phải là yêu nữ là cái gì? Kỳ Liên càng nói càng hăng say, mặt đều đỏ lên, nàng biến thành yêu nữ ta không cần nàng, nàng căn bản không phải trước Tống Tuyết Giao. Lâm Thần An bao che yêu nữ cũng là tội đáng chết vạn lần. Trần Văn Văn nhăn lại mày, nhịn không được trên dưới xem kỹ Kỳ Liên, sau đó lộ ra một cái miệng mai cười. Hắn còn tại lừa mình dối người, tìm lý do duy trì chính mình yếu ớt tự tôn. Hắn cũng không có tượng ở mặt ngoài hơn thích Tống Tuyết Giao, chỉ cần thoáng đả kích tự tôn của hắn, ai cũng có thể bị ném bỏ. Nàng làm sao không biết nam nhân như vậy khủng bố, tựa một viên độc dược mà tính, biết một chút từng bước xâm chiếm sinh mệnh lực của nàng. Nhưng nàng không biện pháp để ý những thứ này, nàng sinh hai đứa nhỏ, sớm đã bị gia đình cấm trụ, chỉ có thể cùng hắn đi thẳng đi xuống. Vô luận hắn nghĩ như thế nào, chỉ cần không hề đi tìm Tống Tuyết Giao là được. Lão công, ta cũng cho là như vậy, hơn nữa Lâm Thần An thế nhưng còn nhường chúng ta mất công tác. Chúng ta nhất định phải khiến hắn cùng kia cái yêu nữ ăn chút đau khổ. Vài năm nay từ rất công tác xuống biển gây dựng sự nghiệp người càng đến càng nhiều, đứng ở trên đầu sóng ngọn gió, theo cố gắng một chút đều có thể cất cánh. Nhưng Trần Văn Văn không phải heo, Kỳ Liên cũng không phải, hai người ở công vị thượng đợi rất nhiều năm, bị xem như công nhân viên kỳ cựu nâng kính, còn có thể đem trong tay sống đều phân cho tân nhân làm, bọn họ sớm quá quan loại này an nhàn ngày, cũng kéo không xuống cái kia mặt đi gây dựng sự nghiệp. Hiện tại Lâm Thần An làm cho bọn họ mất đi công tác, trên bản chất chính là tước đoạt bọn họ an nhàn tư bản. Trần Văn Văn tự nhiên sẽ không bỏ qua hai người. Thế nhưng chúng ta không thể trước mặt rằng có Lâm Thần An, này không khác lấy trứng chọi đá, không bằng. Kỳ Liên vội vàng nhìn về phía nàng, giống như cái người chết đuối thấy được cây cỏ cứu mạng. Trần Văn Văn túi đầu để sát vào hắn bên thai nhỏ giọng thầm thì, thanh âm giống như rồi môi. Vân Niệm Niệm cùng Dương Hân đứng ở nơi ẩn nấp, Vân Niệm Niệm khoanh tay nhìn về phía Dương Hân, có thể nghe được bọn họ đang nói cái gì sao? Dương Hân gật đầu, bọn họ chuẩn bị ở bữa tối thời điểm mê choáng hai chúng ta cùng với trong nhà bảo an, lại đem mọi người dẫn lên tầng 2 gặp Tống Tuyết Giao. Trên lầu còn có Lâm Thần An đây. Dương Hân nói, Trần Văn Văn sẽ dạy xuôi khiến Chu Lệ cho Lâm Thần An kê đơn, sau đó lợi dụng thời cơ này lên lầu. Vân Niệm Niệm khinh thường suy một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng khinh miệt cười, như thế là à, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu cao minh biện pháp. Dương Hân nhìn về phía nàng, trong ánh mắt tiết lộ một tia cảnh giác, là không có cao minh bao nhiêu, nhưng có tính khả thi, chúng ta phòng bếp là mở ra thức công nhân viên phòng ăn cũng là cơm tập thể. Hiện tại không có khả năng hành tính. Vân Niệm Niệm không chút để ý cuốn cuốn tóc của mình, đột nhiên nói, bất quá cũng không hoàn toàn là. Bọn họ tìm chết, ta làm sao có thể không hảo hảo chiếu cố một chút. Nói, nàng nâng tay cho biệt thự bên trong đầu bếp gọi điện thoại. Lâm Thần An ngồi trên sofa công tác một hồi lâu, cùng Tống Tuyết Giao cùng nhau ăn cơm trưa, lại bắt đầu họp gõ máy tính. Tống Tuyết Giao đem cửa phòng ngủ rộng mở, nằm ở màu xám trên giường lớn nhìn hắn bận rộn. Trong phòng ngủ vốn không có TV, Tống Tuyết Giao không có thói quen, trong lúc vô tình xách ra đời miệng, Lâm Thần An ngày thứ hai liền để người gắn. Hiện tại nàng ngửa đầu nằm ở trên giường, mở TV, đem thanh âm điều đến lớn nhất, sau đó chớp mắt nhìn phản ứng của hắn. Lâm Thần An thủ hạ một trận, hắn biết nữ hải vẫn luôn đang xem chính mình, cảm thấy nàng giống con mèo con đồng dạng. Nhìn thấy nhân loại tại công tác, liền canh giữ một bên vừa nhìn, lại phát ra chút thanh âm thử nhân loại phản ứng. Lâm Thần An nhịn không được nhếch miệng, cầm lấy nước trà trên bàn nhấp một miếng, dương mắt nhìn về phía Tống Tuyết Giao, "Giao Giao, nhàm chán sao?" Tống Tuyết Giao không nói lời nào, chồng vó nằm ở trên giường, tóc mái tự nhiên rủ xuống đến, tượng hai bó mềm mại màu đen tơ lụa. "Nơi này là của ngươi phòng sao?" Lâm Thần An trong tay nước trà run lên bên dưới, dường như không có việc gì nói ra, "Ừm, biệt thự bên trong không có quá nhiều chỗ trống phòng." Tống Tuyết Giao đầu gật gù, "Phải không, nhưng là ta vừa mới lúc tiến vào còn gặp cách vách là trống không. Gian phòng đó hạ nhân ở qua, không quá sạch sẽ." Lâm Thần An đôi mắt liếc nhìn một bên. Tống Tuyết Giao nghe hắn tìm khắp nơi lý do, nhịn không được trầm thấp cười rộ lên. Cười xong, lại rất nghiêm túc ngẩng đầu nhìn hắn, "Vì sao không cho ta cùng Hân Hân Niệm Niệm ở cùng nhau nha? Hai ta dùng một phòng phòng ta sợ ngươi cảm thấy không tiện." Lâm Thần An đem trong tay chén trà bưng ra, "Hai người bọn họ dùng là một cái lồng phòng, không có phòng ngủ có thể ở." Hắn ấy mắt có một chút ám sắc, hoán thanh hỏi, "Giao Giao cảm thấy không tiện sao?" "Thuận tiện nha." Tống Tuyết Giao cả người xoay qua, đạp thượng dép lê, ba tháp đi vào phòng khách, rót cho mình cốc Lâm Thần An vừa nấu xong trà nóng, "Ngươi cái gì đều cho ta xử lý được rồi, chỉ cần ngươi không chê ta phiền." Ta cảm thấy thật rất thuận tiện. Lâm Thần An đấy mắt ám sắc không chỉ không có theo nàng tiêu giảm đi xuống, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, cơ hồ muốn đem cả người hắn thôn vệ tình cảnh. Trong lòng của hắn hiểu được, trai đơn gái chiếc, hắn lại là liệt hỏa phương cương trong năm, dù có thế nào ở tại một phòng trong phòng đều là không thích hợp không tiện. Giao Giao nhỏ tuổi không hiểu chuyện, hắn cũng không hiểu sao. Hắn quá đã hiểu, hiểu chuyện cũng hiểu người, biết nàng là đơn thuần nhất tính tình, hắn nói cái gì nàng đều rất ít hoài nghi, mới sẽ nhường chính mình em vũ tâm tư có thể thừa cơ hội. Chương 146, giải quyết. Lâm Thần An hiểu Tống Tuyết Giao, nhưng là không hiểu lắm. Hắn hiểu được là của nàng tính tình, không hiểu được là nàng đối với hắn tâm tư. Tống Tuyết Giao cố ý hấp dẫn sự chú ý của hắn, cố ý hỏi như vậy tới thăm dò hắn. Biết nam nhân cũng không tính thả chính mình đi ra đơn ở, Tống Tuyết Giao nhịn không được nhếch miệng, cắn chén trà vui tươi hớn hở cười. Này còn dám nói không thích nàng. Đều rõ ràng như vậy nhất định muốn cùng chính mình ở một gian nhà ở, còn dám đối nàng trang lạnh lùng. Tống Tuyết Giao có thể khẩu hài hung hăng câu dẫn hắn, thế nhưng hành động thực tế thượng lại kinh sợ vô cùng, chẳng sợ đem hắn tâm tư nắm chắc cũng không dám làm cái gì chuyện quá đáng. Lâm Thần An thấy nàng uống nước, lại đi phòng bếp cầm bình nước thủy tinh đến, ngã chút nước ấm đặt ở nàng đầu giường. Tống Tuyết Giao về trong phòng nằm xem TV đi. Sau một lát, quản gia gõ cửa, Lâm Thần An đứng dậy đi xử lý công sự. Tống Tuyết Giao ở trong phòng ngủ rồi, lại bị tiếng đập cửa đánh thức. La Vân Niệm Niệm gặp Tống Tuyết Giao mở cửa, nàng nhíu mày nói, "Tân tiến máy chơi game, chơi không?" "Tốt." Tống Tuyết Giao rất tò mò cái niên đại này giải trí công trình, sớm tưởng thể nghiệm một thanh. Biệt thự trên dưới mấy tầng, Vân Niệm Niệm mang theo Tống Tuyết Giao đi vào bốn tầng, mở ra hai cái máy móc, hai người ôn lại chơi trong chốc lát. Vân Niệm Niệm đứng dậy đi lấy đồ uống, hỏi Tống Tuyết Giao uống gì. Tống Tuyết Giao nói cola. Vân Niệm Niệm liền phân phó người lấy tới. Tống Tuyết Giao nhìn xem cắm dưa hấu thêm băng cola, vui vẻ uống một hớp lớn. Vân Niệm Niệm cười một tiếng, im lặng không lên tiếng tăng nhanh trò chơi tiến độ. Lại chơi 20 phút, Tống Tuyết Giao cảm thấy toàn thân nóng một chút, đầu còn có chút ngộng. Vân Niệm Niệm liền nói kết thúc, mang theo nàng trở lại trong phòng. Lâm Thần An tiếp đãi xong trên sinh ý đồng bọn, nhấc chân đi tầng hai đi, lại bị một cái giọng nữ gọi lại. "Lâm tiên sinh." Chu Lệ cầm một ly hồng cửu, Thiên tiểu bá mị đi qua tới. Nàng ánh mắt như tơ, môi đỏ mọng nóng bỏng. Cười đưa qua trong tay một ly rượu, phần mặt mũi. Lâm Thần An nhìn xuống nàng, tay trống ở trong túi, không có bất kỳ cái gì cho mặt mũi ý tứ. Chu Lệ xấu hổ một cái chớp mắt, thức thời đem vật cầm trong tay rượu thu về, tự mình nhấp khẩu, chuyện xưa như sương khói à, chỉ chớp mắt đi qua 20 năm, năm đó ta còn là cái hoàng hoa đại khuê nữ, không hiểu chuyện. Nàng nói, có chút túi người, lộ ra chính mình một chút đường cong, ngài nếu còn đang bởi vì chuyện lúc trước sinh khí, liền nhường ta bồi thường ngài được không? Chu Lệ trực tiếp chỉ rõ nàng nhìn thấy Tống Tuyết Giao mang theo khẩu trang mặt, chỉ cảm thấy cảm giác nguy cơ thẳng hướng thiên linh cái, không phải do nàng lại nghĩ lâu ngày. Luôn sẽ có cơ hội trở thành hào môn thái thái. Lâm Thần An nghe nàng nói như vậy, một bàn tay vươn ra tiếp nhận trong tay nàng hồng cửu. Chu Lệ trái tim đập liên hồi, cơ hồ không thể tin được chính mình muốn thành công, nàng liền biết, không mấy nam nhân có thể cự tuyệt nữ nhân yêu thương nhung nhớ. Lâm Thần An cầm rượu lên lung lay một vòng, túi đầu khẽ ngửi, nâng cốc toàn ngã xuống trên đầu nàng. Hắn đem còn sót lại cồn chất lỏng cái ly đưa cho bên cạnh quản gia, lớn tiếng nói, "Báo nguy." Chu Lệ như là một cái ướt sũng, không thể tin nhìn hắn lặp lại, "Báo nguy." Lâm Thần An trong lời xoa hàn băng, "Chu tiểu thư có hại người tâm, sẽ không có ngồi tù mục xương chuẩn bị đi." "Yên tâm, ta cùng địa phương cảnh sát giao hảo, sẽ hảo hảo làm cho bọn họ chiêu đãi ngươi." "Không, không phải." Chu Lệ mặt mũi trắng bệnh, cả người rất nhỏ phát run, "Ta không phải ý tứ này." Lâm Thần An bên cạnh bảo tiêu đã lên phía trước, trực tiếp giữ lại nàng. Lâm Thần An từng bước lên lầu, còn có thể nghe Chu Lệ dãy rủa thanh âm, chờ đóng lại phòng môn, liền cái gì cũng không nghe thấy. Một khối lửa nóng thân thể đụng lên đến, Tống Tuyết Giao để chân trần, bước đi hư ảo, ngươi đã về rồi. Nói liền hướng hắn bên này quay ngược. Lâm Thần An đồng tử phóng đại, thò tay đem nàng ôm vào trong ngực, cẩn thận. Nô, Tống Tuyết Giao hai má vừa nóng lại hồng, sờ sờ mặt mình, lại sờ sờ hắn giơ lên một vòng đáng yêu cười, ngươi thật mắt nhà. Lâm Thần An biểu tình cứng đờ một cái trước mắt, Giao Giao, ngươi uống rượu sao? Tống Tuyết Giao cũng không biết, chỉ có thể lắc đầu, lại thân thiết gần hắn một chút, cảm ngước, thân thân. Lâm Thần An cả người cũng có chút kinh ngạc, đôi mắt rũ tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Thân thân nha, thân thân ta. Tống Tuyết Giao cất áo, trong mắt ngậm nóng hầm hập tiểu chân châu. Ngoan, thật sự không uống rượu. Lâm Thần An đành phải dỗ dành, túi đầu nhẹ giọng hỏi. Tống Tuyết Giao tìm đến thời cơ, nhón chân lên. Ngươi nếm thử, không có rượu vị. Nàng động tác rất nhanh, nhưng Lâm Thần An cũng có thể phản ứng kịp, lại như cũ không người, nhường nàng ôm chính mình. Sắc thật không có rượu vị. Biết đại khái tiểu cô nương là thế nào. Lâm Thần An trong lòng bài sơn đảo hải, muốn giết người suy nghĩ hiện lên đến, tựa một cây đuốc đồng dạng dưới đáy lòng tiêu đốt, càng ngày càng nghiêm trọng. Vân Niệm Niệm cùng Dương Hân đối thanh niên trí thức viện cùng các thôn dân lấy lễ để tiếp đón, kết quả đây, bọn họ lại đến thương tổn hắn người trọng yếu nhất, thậm chí không tiếc dùng loại biện pháp này hủy diệt nàng. Ngươi mở miệng nha, mở miệng nha. Tống Tuyết Giao thấy hắn không đáp lại, lẩm bẩm cọ sát hắn, ngươi hôm nay không muốn sao? Vì sao bất động? Tống Tuyết Giao mơ màng hồ đồ thời điểm luôn luôn đem tiền ký ức cũng gắn ở hiện tại Lâm Thần An trên người, vì thế không cố kỵ chút nào sờ sờ hắn, sau đó nghiêng đầu kỳ quái, muốn nha. Lâm Thần An cảm thấy siết chặt, lập tức bắt lấy nàng làm sàng làm bậy tay. Loại kia bị xem thành ai thế thân tức thị cảm xông tới, đem đầu góc hắn xông choáng váng. Giao Giao, ngươi biết ta là ai không? Lâm Thần An đè nặng thở dồn dập, từng chữ nói ra hỏi nàng. Tống Tuyết Giao dán gương mặt hắn, ý đồ cho mình hạ nhiệt độ, biết, ngươi là bạn trai. Lâm Thần An mi mắt đè nặng trong con ngươi ám sắc, phải không? Ngươi cùng Kỳ Liên nói qua yêu đương. Tống Tuyết Giao chóng mặt, không biết tại sao lại kéo tới Kỳ Liên trên người, lắc đầu tới lui. Trên người càng nóng, nóng ra nhiệt khí cơ hồ muốn đem nàng nóng tan đi. Tống Tuyết Giao liên tục kéo Lâm Thần An quần áo, cơ hồ có chút tức giận. Lâm Thần An, ngươi như thế nào nhiều vấn đề như vậy, ngươi không được sao? Lâm Thần An cười một cái, đem nữ hài mò được trước người, túi đầu hôn môi nàng. Hắn có rất nhiều âm u ý nghĩ, cũng không phải cái gọi là chính nhân quân tử, nàng đã kêu tên của hắn mời, hắn hoài nghi nàng từng trong lòng có người, hoài nghi nàng lấy chính mình giận hắn, nhưng này đều không có nghĩa là hắn có thể ở loại tình huống này cự tuyệt nàng. Hành, không thì Giao Giao thử xem. Lan lộn vài giờ, mặt trời đều muốn xuống núi, Tống Tuyết Giao mới ngủ say sưa đi qua. Lâm Thần An hôn một cái gương mặt nàng, đứng dậy rời đi. Ra khỏi phòng một khắc kia, trên người hắn ôn hòa mềm mại khí chất trở thành hư không, đáy mắt hàn ý cơ hồ muốn hóa làm băng nhận. Hắn đi xuống lầu kêu quản gia, lại phát hiện tất cả mọi người cung kính đứng ở phòng khách lớn. Vân Niệm Niệm ngồi ở phòng khách lớn trên sofa xem TV, nhìn thấy hắn rốt cuộc xuống, ngẩng đầu ý bảo sofa bên cạnh. Dương Hân ngồi ở Vân Niệm Niệm bên cạnh đọc sách, không có dương mắt. Lâm Thần An đi qua, phát hiện vậy mà là vừa đổi ra Kỳ Liên cùng hắn lao bà Trần Văn Văn. Chương 147, hạnh phúc. Vân Niệm Niệm nói, giao cho ngươi, hai cái này ở biệt thự trong thực vật khắp nơi cây đơn, chứng cứ ta cùng Dương Hân ghi xuống đưa cục cảnh sát vẫn là thế nào, giao cho ngươi. Lâm Thần An trong mắt có hai đoàn cháy hừng hực hỏa khí, đi lên trước, bóp lấy Kỳ Liên cổ đem hắn ép đến trên mặt đất, ngươi dám động nàng. Kỳ Liên không biết vì sao chính mình hạ ở trong canh thuốc không có bị Vân Niệm Niệm cùng Dương Hân ăn, ngược lại mê choáng sở hữu thanh niên trí thức viện người. Cả người hắn run rẩy, môi run rẩy, ta không có, không phải ta. Nhưng hắn càng như vậy phản bác, Lâm Thần An càng cho rằng chính là hắn làm chuyện xấu. Vân Niệm Niệm uống một ngụm nước, không chút để ý dựa vào Dương Hân. Dương Hân thở dài, lật trang sách mặc cho hiểu lầm lan tràn. Lâm Thần An đến cùng khắt chế không có muốn bọn hắn mệnh, thế nhưng cũng đi non nửa điều, đợi đến bọn họ chính miệng thừa nhận có đang hãm hại Tống Tuyết Giao, Lâm Thần An liền đem bọn họ ném cho cảnh sát. Trên yến hội người tỉnh lại đều biết Kỳ Liên hai vợ chồng cái muốn hại Lâm Thần An, còn mê choáng thanh niên trí thức viện mọi người bị ném đi cục cảnh sát. Vân Niệm Niệm cầm mịt rổ phồn phê phán Kỳ Liên vợ chồng, thuận tiện âm dương Chu Lệ cho mọi người bồi thường, liền thả bọn họ đi ra. Không cần phải nói, Chu Lệ cùng Kỳ Liên vợ chồng sự tình không đến hai ngày liền có thể cả thôn đều biết. Chuyện này đối với danh viện Chu Lệ cùng người hiền lành Trần Văn Văn đều là xã chết đến chết thật tình cảnh. Ngươi cùng với Tống Tuyết Giao a? Vân Niệm Niệm xử lý xong sự tình, hỏi Lâm Thần An. Lâm Thần An đang tại viết văn kiện, nghe vậy thong thả gật đầu, nói, ta sẽ đối nàng phụ trách. Ngươi tưởng phụ trách liền mang nàng rời đi nơi này à? Vân Niệm Niệm nói, vĩnh viễn không cần lại trở về chuyện của nàng không thể tưởng tượng, sẽ đưa tới chú ý cùng tai họa. Lâm Thần An đem lời nghe lọt được, trong mắt hiện lên một chút nhu tình, ta hỏi một chút ý kiến của nàng. Tống Tuyết Giao tỉnh lại đã là mặt trời phơi mông thời gian, nàng từ rối bời trong chăn lộ ra một cái đầu, nhìn thấy Lâm Thần An tinh tế ngồi ở bên giường trên sofa công tác, ánh nắng tươi sáng, đem gương mặt hắn cùng tóc đều chiếu nhu nhu. Tống Tuyết Giao nhớ tới chuyện ngày hôm qua, phát hiện mình chân bóng nằm ở trên giường, nhanh chóng lại nhảy trở về, đụng đến áo ngủ mặc vào. Nàng ở đen tuyền trong chăn, hai má phím hồng. Tâm tư bách chuyển tiên hồi. Lâm Thần An sẽ không thừa nhận chuyện ngày hôm qua. Hắn đều như thế ra đi, mặc dù là nàng đã làm sai trước, hắn cũng không thể không đối nàng tiểu cô nương này phụ trách nhà. Nghĩ như vậy, Tống Tuyết Giao lập tức vén chăn lên, để chân trần chạy đến bên sofa biên. Lâm Thần An nhìn như tại công tác, kỳ thật tâm tư toàn ở trên người nàng, thấy nàng tỉnh lại lại nhảy trở về, trong chăn loay hoay, thay quần áo khác đi ra. Hắn cảm giác trong lòng rất ấm, đồng thời lại cảm thấy khẩn trương, không biết nàng sẽ như thế nào xem chuyện này. Chỉ trích hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vẫn là miễn cưỡng cùng với hắn một chỗ. Vô luận loại nào, Lâm Thần An cũng sẽ không phản bác nàng, chỉ cần nàng ầm ĩ đủ rồi còn nguyện ý chờ ở bên người hắn, cái gì chỉ trích đều tốt. Nữ hài áo ngủ làn váy chạm đến bắp chân của hắn, tựa lông vũ đồng dạng mềm mại thanh giật. Nàng cúi đầu cười nói, sớm a. Lâm Thần An mím môi, hơi kinh ngạc cử động của nàng, cho rằng nàng muốn làm không chuyện phát sinh, liền dương mắt nhìn nàng, không còn sớm. Tống Tuyết Giao cười rộ lên, sau đó lại gần hôn hôn gương mặt hắn. Lâm Thần An vẻ mặt lập tức thay đổi, hắn hầu kết kịch liệt nhấp đô, sau đó thẳng tắp nhìn xem nàng, một lát, đem đôi mắt nhìn sang một bên, lại xem trở về, Giao Giao, chúng ta bây giờ xem như tình nhân sao? Tống Tuyết Giao nói, chúng ta vẫn luôn là tình nhân. Bởi vì Tống Tuyết Giao một lời đáp ứng, cho nên cùng Lâm Thần An rời đi đi phía Nam sự tình rất nhanh đăng lên nhật trình. Đó là một cái rất bình thường sáng sớm, Tống Tuyết Giao ăn điểm tâm, liền theo Lâm Thần An đi ra biệt thự. Xuyên qua khúc chiết uốn lượn bản sơn quốc lộ, đi vào thôn trang, hai bên đường người như cũng dùng cảnh giác mà sợ hai ánh mắt nhìn theo. Thanh niên trí thức viện cũ nát không chịu nổi, đứng ở ven đường, đại môn triệt để giam không được một then cài cửa lung lay sắp đổ. Bầu trời cùng lần đầu tiên tiến vào thôn trang như vậy xanh thẳm, có một chút màu trắng đông giãn ra. Xe ép qua thạch đầu kiều, dòng suối nhỏ chảy nhỏ giọt không ngừng chảy, sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào dừng bước lại. Lại một lát sau, Tống Tuyết Giao sau này xem, cái tia đói khát cùng ngu muội cùng tồn tại thôn trang đã sớm bị xa xa ném ở sau người. Bọn họ đang hướng đi về trước, mà Lạc Hậu cùng Vô Chi lại đứng ở tại chỗ. Tống Tuyết Giao thu hồi ánh mắt, buồn rầu nhìn xem di động. Lâm Thần An nói muốn nàng chọn một thành thị định cư, nghĩ đến về sau đột nhiên tăng mạnh các nơi giá nhà, Tống Tuyết Giao vạn phần muốn lựa chọn ở Bắc Kinh Tam Hoàn mua 10 bộ phòng. Nhưng nói thật ra, nàng không thích có áp lực nhanh tiết tấu sinh hoạt. Nếu sinh hoạt tại Bắc Kinh, không đến mấy năm đại gia liền sẽ bắt đầu thần sắc vội vàng, mỗi ngày gạt ra tàu điện ngầm, trên người nhuộm ban bị. Hơn nữa Lâm Thần An hẳn là cũng không kém Bắc Kinh 10 bộ phòng a. Tống Tuyết Giao suy nghĩ cả kẽ, tại địa đồ phía nam đánh một cái nho nhỏ dò số. Nơi này, nàng cầm điện thoại giơ lên. Lâm Thần An cúi đầu nhìn thoáng qua, cười nói, được. Tống Tuyết Giao trước khi đi cùng Vân Niệm Niệm thảo luận qua rời đi quỷ dị thế giới vấn đề, Vân Niệm Niệm chỉ nói, không đổi. Quỷ dị thế giới chân chính biến mất, là cùng thôn trang đồng dạng không thu hút sáng sớm. Nàng ngày hôm qua vừa cùng Lâm Thần An cùng nhau bỏ tòa sơn, lại tại sơn loan trong tìm mẹ trúc, tuy rằng đều là Lâm Thần An ở cắt, đường núi đi đến một nửa hắn liền bắt đầu giúp nàng ba lô, đi đến cuối cùng trực tiếp đem nàng cũng đeo lên. Nhưng Tống Tuyết Giao vẫn là mệt mỏi lưng đau chân. Vài năm, 200 ít, Đại Vân Hải hẻm núi thương nghiệp hóa hơi thở rất nhạt, phi thường nguyên thủy đổ sộ, Tống Tuyết Giao chơi thời điểm ở vào hưng phấn trạng thái, mặc dù có điểm mệt nhưng căn bản không nhận thấy được đau. Ai dám muốn trở về sau nào cái nào đều lại mềm vừa đau vừa mỏi. Lâm Thần An cho nàng bóp sau một lúc lâu, lại dỗ dành nàng lau chút hoa hồng, đem nàng ôm vào trong ngực an ủi hơn nửa ngày, nói mấy cái chê cười đùa nàng vui vẻ. Hiện tại Lâm Thần An tuổi trưởng nàng hào chút tuổi, bình thường vẫn là tương đối trầm ổn nghiêm túc, lại dùng tượng tại cấp tiểu hài nói chuyện kể trước khi ngủ đồng dạng khoa trương ngữ điệu đến nói một ít trên chuyện buôn bán màu đen hài hước. Tống Tuyết Giao không có bị chê cười nội dung đậu cười, thì ngược lại bị hắn chọc cười. Cười cười liền ở trong lòng hắn ngủ rồi. Một giấc ngủ thẳng đến tự nhiên tỉnh, Tống Tuyết Giao mở mắt ra, phát hiện Lâm Thần An đang cúi đầu nhìn mình. Hắn ấy mắt nu tình nhường thâm thúy đen nhánh con ngươi đều lộ ra không nặng như vậy lại, Tống Tuyết Giao nhìn xem tâm động, ngẩng mặt hôn hôn cái cằm của hắn. Lâm Thần An đem gương mặt nàng ấn vào trong ngực, nhẹ giọng nói ra, "Giao Giao, cảm ơn ngươi." Trong nháy mắt, trời đất quay cuồng, dị thường quang mang mãnh liệt từ nơi nào đó dâng lên, xuyên thẳng vân tiêu. Tựa máy móc đồng dạng tinh vi vận chuyển quỷ dị thế giới bắt đầu đổ sụp, cảnh vật bốn phía bị chậm rãi hòa tan biến mất, Tống Tuyết Giao theo bản năng muốn bắt lấy Lâm Thần An, lại chỉ có thể nhìn thấy hắn dừng hình ảnh ở sau cùng cười. Tống Tuyết Giao cảm giác mình dưới thân trống không, không tự chủ được bắt đầu vật rơi tự do, lại mở mắt, nàng đã vững vàng ngồi ở phản quỷ dị trong liên minh xuyên qua ghế. Đối diện với nàng, Lâm Thần An rũ mắt đứng, trong ánh mắt sen lẫn nồng đậm mà khủng bố cảm xúc. Hắn ngón trỏ ngón cái bước lên cằm của nàng, hơi cúi người, ở bên thai nàng hỏi, "Giao Giao, cùng hắn chơi vui vẻ sao?" Tống Tuyết Giao kỳ quái trước mắt, "Ai?" Lâm Thần An nói, "30 tuổi Lâm Thần An." Tống Tuyết Giao, "A." Nhìn xem 20 tuổi Lâm Thần An ghen tị vặn mẹo biểu tình, Tống Tuyết Giao thật sâu trầm mặc. Hắn sẽ không cần ăn chính mình giấm chua a. Chương 149, thợ săn. Bởi vì Tống Tuyết Giao đi tới chỗ nào đều sẽ bị động vật hành chú mục lễ, cho nên nàng không chút do dự dùng năng lực này bắt đến một cái tiểu ngư. Nó rơi vào trong tay mình khi còn tại hôn môi nàng ngón tay, Tống Tuyết Giao đem nó đặt xuống đất, vừa nghĩ làm như thế nào ăn nó biên cảm thấy nó thật sự có chút đáng thương. Không thì vẫn là ăn chút trái cây tính toán, cá nàng cũng sẽ không làm nha. Tống Tuyết Giao thuyết phục chính mình, đi bên cây hái viên táo đến ăn. Dùng suối nước rửa táo giòn ngọt ngon miệng, Tống Tuyết Giao nằm trên đồng cỏ, nhìn xem không có sương mù ô nhiễm thủy làm trời xanh trong không, ngửi mùi hoa thảo thanh, cảm thấy có một phen đặc biệt nhàn hạ khôi hài. Hắc ám xâm lâm từ xưa cỏ hoang không sinh, nhưng công chúa nơi đi qua đều chim hót hoa thơm, xuân ý rạt rào. Thiên cao vân đạm, xanh mơn mởn cỏ non vây quanh công chúa, nàng ăn xong trái cây liền nằm ở trên mặt cỏ ngọt ngào ngủ rồi, hoàn toàn không nhận thấy được nguy hiểm tới gần. Xa xa, đeo súng săn nhung trang nam nhân nhắm mắt, bước chân ổn chậm rãi bước chân đến gần công chúa. Khoảng nửa mét, hắn dừng lại, thâm đen trong mắt có một tia kinh ngạc. Công chúa chỉ mặc nhất tư mật vải áo, trên đồng cỏ ngủ say, trước ngực nô ra tự nhiên độ cong, cởi bỏ cái gì không cần nói cũng biết. Thợ săn lập tức nghĩ đến kia vải vóc mềm mại xúc cảm, chóp mũi lại nổi lên nữ hài thơm ngọt hương vị. Hắn hô hấp rối loạn một cái trước mắt, nhíu mày nhắm mắt lại. Lại mở, dĩ nhiên khôi phục lạnh lùng thần thái. Hắn thở thuộc ra bao tay, rút ra bên hông đòn đao, mạnh đem dao đâm vào thổ địa, phụng hoàng hậu chi mệnh, đâm chết công chúa. Công chúa ngủ rất say, từ từ nhắm hai mắt ù ngục một tiếng, tế nhuyễn ngón tay vô vào trên mặt hắn, đầu ngón tay đều đập vào hắn trong miệng. Bạn trai ngoan, đừng ổn. Thợ săn con ngươi chấn động, một chút tử viễn cách nàng, hô hấp lại loạn lên. Hắn trước giờ không có bị nhân loại sâu như vậy ảnh hưởng qua, một cỗ khắc chế không được nộ khí xông lên đầu, thợ săn thân thủ bóp chặt công chúa mảnh thành cổ. Tống Tuyết Giao mạnh từ trong ngộng bừng tỉnh, nhìn thấy một thân nhung trang đeo thương, vẻ mặt lạnh lùng Lâm Thần An, cả người cũng có chút ngộng. Húng chi tay hắn còn bóp lấy cổ của nàng, nàng cơ hồ muốn không thể hít thở. Tống Tuyết Giao mở miệng, nói không lên một câu hoàn chỉnh. Đúng lúc này, từ trường mãnh liệt dao động, quỷ dị trong thế giới hết thảy đều bị tạm dừng. Tống Tuyết Giao suy nghĩ bị rút ra đến một cái bịt kín trong không gian, Trường Ca thanh âm vang lên, "Giao Giao, đã tới chậm." Thế giới này cùng loại tu sửa bản công chúa Bạch Tuyết, cơ bản thiết lập cùng công chúa Bạch Tuyết cùng loại. Nguyên mặt ngoài là thợ săn, thực tế thì là ngụy trang ở bên cạnh hoàng hậu ma tộc hậu duệ, gia tộc bọn họ bị quốc vương giết cả nhà, hắn ở bên cạnh hoàng hậu thời cơ thay đổi triều đại. Đuổi giết công chúa Bạch Tuyết là hoàng hậu cho hắn nhiệm vụ thứ nhất, nếu không hoàn thành, hắn mấy năm dốc lòng nằm vùng sẽ thất bại trong gang tấc. Ở tu sửa phiên bản chung, công chúa Bạch Tuyết chết ở thợ săn dưới đao, bảy chú lùn không có ra biểu diễn, thợ săn đạt được hoàng hậu tín nhiệm, thành công ám sát quốc vương, cầm tù hoàng hậu. Hắn đem ma tộc Tàn Vũ thả ra đại lao, xuất phát từ đối nhân loại phẫn nộ, ma tộc Tàn Vũ đem nhân loại thế giới biến thành chân chính luyện ngục. Giao Giao, ngươi bây giờ thân phận là công chúa Bạch Tuyết, nhất định muốn tránh cho bị thợ săn tìm đến giết chết. Thay đổi kết cục bước đầu tiên chính là tượng trưng cho lương thiện cùng ánh sáng công chúa Bạch Tuyết sống sót. Tống Tuyết Giao nghĩ bóp lấy cổ mình tay kia, không dám nói tiếp. Trường Ca giọng nói rất nhanh, hai người trò chuyện có thời gian hạn chế, nàng không thể không nhanh chóng đứng lên. Niệm niệm ở thế giới chỗ sâu, hẳn là trong chuyện xưa rất bên cạnh nhân vật, chúng ta bây giờ còn liên lạc không được nàng, nếu ngươi nhìn thấy nàng nhất định muốn đem tình huống cho nàng nói rõ ràng. Gặp Trường Ca muốn kết thúc, Tống Tuyết Giao cuối cùng đem chính mình gấp đón đỡ giải quyết vấn đề nói ra, cái kia. Trường Ca, ân. Ta cảm thấy ta lập tức phải chết, Lâm Thần An tay hiện tại đặt ở trên cổ ta, lực độ có thể vặn gãy đầu của ta. Trường Ca. Trường Ca, sờ sờ vòng cổ, dùng đao. Tống Tuyết Giao gật đầu, lập tức sờ lấy vòng cổ, chờ từ Trường Giao động bình tĩnh. Cố lên. Trường Ca thanh âm trở nên nức quãng, từ Trường Giao động đình chỉ. Tống Tuyết Giao lại cảm nhận được trên cổ lớn đến đáng sợ lực độ. Trong tay nàng biến ra đao, lưới dao nhắm ngay Lâm Thần An mu bàn tay. Tống Tuyết Giao trong lòng đau xót, còn có chút không đành lòng, nhưng mình tuyệt đối không thể chết được ở trong này, đành phải nhẫn tâm đâm xuống. Bởi vì hô hấp không được, Tống Tuyết Giao động tác chậm chạp, lưới dao bị dễ dàng đẩy ra. Nam nhân mày kiếm môi mỏng, hai má đường cong cường tráng, hít thở tại dính đầy kẻ xâm lược khí phách. Tiểu đao bị đẩy lùi, nhưng trên cổ tay cuối cùng tại bỏ chạy, thợ săn đánh giá nàng, thanh âm trầm thấp, cách không thủ vận. Hắn khẽ cười bên dưới, ngón tay ma xoa chính hắn ngắt ra ấn ký, ánh mắt lạnh lùng lương bạc. Công chúa không phải là người của ma giáo, lại nơi nào học được ma giáo chiêu pháp? Hắn cường thế giống được hơi thở không cho cự tuyệt bao lấy nàng. Nếu là dùng một cái người xa lạ mặt dùng khí chất như vậy làm loại chuyện này, Tống Tuyết Giao nhất định sẽ cảm thấy cảm giác gáp bách mười phần. Nhưng hắn đỉnh Lâm Thần ăn mặt, Tống Tuyết Giao ngược lại tâm bình khí hòa, chỉ là bởi vì nín thở có chút thở dốc. Tự nhiên có người dạy ta, nếu ngươi có thể bỏ qua ta, ta có thể nói cho ngươi càng nhiều tương quan sự tình. Tống Tuyết Giao nói. Thợ săn rút ra trong mặt cỏ đao, đến ở Tống Tuyết Giao trên cổ, lạnh giọng nói, không cần. Tống Tuyết Giao lúc này mới nhận thấy được một tia cảm giác nguy hiểm. Nàng dương mắt nhìn hắn, thấp giọng nói, "Ngươi biết rõ, nếu như muốn giết chết hắn, ta sẽ là tốt nhất trợ lực." Thợ săn con ngươi hơi lóe, tựa hồ chưa từng cho rằng có người có thể nhận thức chính đường nguy trang, nhưng vẫn là nhiều hứng thú nhìn xem nàng, tựa hồ đang chờ nàng nói vài cái hảo chơi lời nói dối ủi chính mình giải trí. Tống Tuyết Giao nói, "Hắn đáp ứng mâu thân ta trung thân không thú thể, lại tìm hoàng hậu, lại đem ta bỏ lại mười mấy năm mặc kệ không để ý ta sớm hận thấu hắn. Ngươi sẽ không buông tha như ta vậy mạnh mẽ minh hữu a?" Tống Tuyết Giao cùng hắn đối mặt, trong mắt chứa chân thành. Lâm Thần An trong lúc nhất thời không nắm chắc được đoạn văn này thật giả, nhưng dù có thế nào, hắn cũng là sẽ không cho phép mình cùng công chúa hợp tác. Vì thế lưỡi đao lại tới gần hai phần. Tống Tuyết Giao cổ chảy ra máu, nàng cảm giác chủy thủ lạnh lẽo giống như có một cái độc xà lấy lưỡi rắn liếm láp cổ của nàng, vừa mạnh mẽ xuyên qua. Tống Tuyết Giao sợ nhất đau, cũng có chút khí Lâm Thần An không mắc câu, mắt đỏ ửng liền rơi lệ, hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Lâm Thần An thấy nàng rơi lệ, không biết tại sao, trong lòng hung hăng đau xót, mày không tự chủ được nhăn lại tới. Người tin tưởng ta sẽ không lừa ngươi, ta và ngươi mục tiêu nhất trí, thật sự đều muốn giết quốc vương. Liền xem như ngươi muốn hướng hoàng hậu báo cáo kết quả, cũng có thể lấy chút thứ khác đến báo cáo kết quả nha. Tống Tuyết Giao than thở khóc lóc, lại nhìn thấy bên trên cá, nhanh chóng níu chặt cái đuôi đem nó vớt lại đây. Ngươi xem, ngươi đem nó chặt thành thịt nát, liền nói là công chúa tâm can tính khí, hoàng hậu chắc chắn sẽ không hoài nghi. Tống Tuyết Giao trong tay tiểu ngư vô lực đánh xuống cái đuôi, bán thợ săn đẩy mặt nước. Lâm Thần An, chương 150, nốt chu sa. Lâm Thần An nhìn xem con cá kia, cơ hồ muốn bị nàng ngây thơ đậu cười. Hoàng hậu dễ gạt như vậy, hắn sao lại mai phục nhiều năm? Thợ săn xoay chuyển chu đao, lạnh giọng nói, công chúa điện hạ, ngươi nói này đó triển vọng cũng không thể đả động ta, không bằng tới điểm tính thực chất chỗ tốt. Thợ săn có ý tứ là nói ra chút quốc vương nhược điểm, nhưng ngây thơ công chúa điện hạ một chút không có nghe hiểu hắn ý tại ngôn ngoại, suy nghĩ đi lệch đến một cái kỳ lạ góc độ. Tống Tuyết Giao không hiểu nhìn hắn, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, thò tay đem áo của mình cởi. Thợ săn huyệt thái dương hung hăng nhảy dựng, lớn tiếng quát lớn, ngươi làm cái gì? Tống Tuyết Giao đem áo vứt qua một bên, chỉ mặc một cái như là cái yếm đồng dạng thêu hoa đai đeo, tảng lớn ra thịt tuyết trắng lóa lộ bên ngoài. Nàng nháy mắt mấy cái, nhu thuận cười nói, cho ngươi tính thực chất chỗ tốt nha. Lâm Thần An bị kia màu trắng lắc lư mắt đau, hắn nhanh chóng đem bên mặt mở ra, nhưng căn bản không nhịn được trên mặt nổi lên đến đỏ ửng. Liên ma tộc không có nhất lòng xấu hổ nữ nhân cũng sẽ không ở người xa lạ trước mặt tùy tiện lóa lộ thân thể. Huống chi, Lâm Thần An nghĩ đến trước nhìn thấy kia mảnh mềm mại thơm ngọt vải vóc, hung hăng nhắm mắt lại. Mặc vào, ta không cần những thứ này. Thanh âm của hắn càng lạnh hơn, nhưng Tống Tuyết Giao bén nhạy nghe được hắn âm cuối có vẻ run rẩy. Tống Tuyết Giao càng không rõ, nhưng sờ sờ dính máu cổ, vẫn là một bên mặc quần áo vừa hỏi, vậy ngươi muốn cái gì? Tình báo, hoàng cung dưới đất phòng tối lối vào bản đồ, cùng với sở hữu về quốc vương hết thảy. Lâm Thần An đao trong tay lần nữa nổi lên ánh sáng lạnh, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tống Tuyết Giao. Tống Tuyết Giao vừa mới tiến đến, biết rõ tin tức chỉ có Trường Ca nói như vậy một chút, làm sao có thể có hắn nói cái loại này. Nhưng Trang vẫn là một Trang, Tống Tuyết Giao trên mặt nghiêm túc, hạ giọng nói, này đó ta đều có, đặc biệt dưới đất phòng tối lối vào bản đồ, ta đọc lầu lầu, có giấy liền có thể vẽ ra tới. Thợ săn nhíu mày, thu hồi đao, nói: "Tống Tuyết Giao lập tức ôm chính mình lui về phía sau hai bước, ta nói xong ngươi vẫn là muốn giết ta làm sao bây giờ?" Thợ săn nói: "Ngươi không nói, ta hiện tại liền giết ngươi." Tống Tuyết Giao nghĩ ngang: "Vậy ngươi giết ta đi, một chút tình báo cũng đừng nghĩ nghe được." Thợ săn hắn hỏi: "Ngươi muốn làm sao xử lý?" Tống Tuyết Giao biết đây chính là có thương lượng ý tứ, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười: "Ngươi đi trước đem con cá này nướng, ta đến bây giờ liền ăn một quả táo, bụng vẫn là rất đói. Lấp đầy bụng mới có sức lực mật báo không phải nha." Thợ săn hắn đao lại chống đỡ lên cổ của nàng: "Ngươi đùa bỡn ta." Tống Tuyết Giao van buồn: "A, nàng là thật rất đói." Vừa vặn bụng của nàng kịp thời văng lên, Tống Tuyết Giao kia ánh mắt như nước long lanh nhìn hắn, biểu tình đáng thương. Thợ săn ngược lại là biết công chúa rời đi hoàng cung hai ngày một bữa cơm no không ăn, nhưng cái này cũng không hề là nàng vào thời điểm này đòi hắn cơm lý do. Công chúa bụng lại kêu một tiếng, nàng biểu tình càng đáng thương, con mắt đỏ ngầu cơ hồ muốn khóc ra. Nàng thật cẩn thận bắt lại hắn ống tay áo, nhẹ nhàng lung lay. Thợ săn: "Được rồi, thật là phiền toái, có lẽ nàng ăn no đầu óc có thể rõ ràng hơn." Vì thế vừa mới còn đến ở công chúa trên cổ đao bị dùng để mổ cá bụng, thợ săn lạnh mặt thuần thục xử lý thân cá. Công chúa bịt mũi đứng ở một bên, xuất thần nhìn hắn thô ráp đại thủ ở bong bóng cá trong ra ra vào, lại tìm đến một cái gậy gỗ, xuyên qua xử lý tốt cá, kẹp tại trên lửa nướng. Tống Tuyết Giao chưa từng thấy Lâm Thần ăn tay như thế thô ráp qua, hổ khẩu, ngón tay, chỗ khớp xương đều hiện đầy kén, còn có một chút nứt ra. Đôi tay kia như là ngâm ở phong xương trong, lại bị cực khổ mài. Chỉ là dựa vào trường ca cho kia một chút thông tin, Tống Tuyết Giao hoàn toàn không cách nào biết Lâm Thần ăn trước kia trải qua. Nàng nhịn không được hạ thấp người, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng vuốt ve hắn chỗ khớp xương nổi bật nhất cái kia kén. Thực ứng. Tống Tuyết Giao đôi mắt lại đỏ lên, chẳng qua lần này là chân tình thực lòng. Thợ săn gặp mỹ lệ công chúa điện hạ thấp người, đỏ mắt chạm vào tay hắn. Hai người màu da hình thành so sánh rõ ràng, hắn dưới ánh mặt trời chói chang phơi ra mạch màu da da đem nàng mềm mại da thịt nổi bật càng thêm tuyết trắng vô hạ. Nhưng chân chính lệnh thợ săn ngẩn ra tại chỗ là nàng sau nơi của một viên màu đỏ nốt chu sa. Có rất ít người nốt chu sa hội trưởng ở vị trí kia, nếu không phải nàng thoát rườm rà cung đình lễ phục, thợ săn là vĩnh viễn không có khả năng nhìn thấy. Nhưng chỉ là liếc mắt một cái, thợ săn liền hoàn toàn thất thần. Nốt chu sa, cách không thủ vật. Thợ săn không thể tránh khỏi nghĩ đến từng cố nhân. Ma tộc lúc còn ấu thơ đều là một đoàn có nhan sắc ma chơi, bọn họ từ sinh ra bắt đầu liền bị nuôi nốt ở hắc thủy trong ao, dài đến 3 tháng liền bị ném vào hắc ám xâm lâm, chờ đủ 3 năm, dựa vào tự thân lực lượng hóa thành hình người đi ra rừng rậm, khả năng bị ma tộc tiếp nhận. Mà hắn là một nhóm kia trung yếu nhất ma đạo ma chơi, hiện ra màu hưng phấn. Ma chơi màu sắc càng đậm càng cường đại, vô số mạnh mẽ hơn hắn ma chơi đều muốn thôn phệ hắn, hắn chỉ có thể không ngừng nghỉ ở rừng sâu trung chạy trốn. Thẳng đến va vào trong lòng nàng. Thân là ma chơi, hắn không có đôi mắt, thấy không rõ nàng bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy trên người nàng màu đỏ. Tỷ như gáy nốt chu sa, cùng với nàng lúc nói chuyện lơ đãng lộ ra lưỡi đỏ. Nàng nâng hắn, như là nhìn thấy cái gì mới lạ tiểu động vật, dùng bàn tay xoa nắn gương mặt hắn. Hắn muốn giết chết nàng, thế nhưng trên người nàng có một cỗ rất cường đại hơi thở, không phải nhỏ yếu hắn có thể chống lại. Hắn chỉ có thể chờ ở trong lòng bàn tay trong mặc cho nàng xoa phương xoa tròn. Nàng chơi một lát, liền đem hắn đưa vào trong túi áo mang về nhà. Nàng đem bông đệm ở trong giỏ trúc cho hắn làm tiểu ổ, mỗi ngày cười uy hắn ăn các loại đồ vật, thấy hắn thích cái nào, liền sẽ vui vẻ thêm lượng ném uy, khi nhàn hạ càng là hội vẻ mặt trầm mê mà đem hắn nâng ở trong lòng bàn tay thưởng thức. Hắn từ nhỏ ngọn lửa thời điểm liền ở ma tộc bồi dưỡng bé con hát trong nước hồ nhận hết ngược đãi, chẳng sợ biết nàng hoàn toàn đem hắn xem như sùng vật đối xử, nhưng nàng một chút xíu thương tiếc yêu thương đã là hắn chịu qua lớn nhất thiện ý. Hắn chậm rãi không còn muốn đi ra rừng rậm đen, không nghĩ nữa hóa thành hình người, không nghĩ nữa ở ma tộc trong tranh cao thấp một hồi, hung hăng trả thù những kia bắt nạt chính mình người. Hắn chỉ nghĩ muốn chờ ở bên người nàng, mỗi ngày nghe nàng linh nhi đồng dạng tiếng cười. Nhưng tất cả những thứ này đều bị cái kia quốc vương hủy mất. Quốc vương đơn thương độc mã, diệt trường kỳ định cư ở rừng rậm đen bên cạnh ma tộc, tàn sát đại bộ phận tộc nhân, lại vọt vào trong rừng rậm. Giết chết hết thể sử dụng hắc ma pháp sinh vật, bao gồm nàng. Hắn nhìn không thấy ngoại giới, càng không có sức lực phản kháng, chỉ biết là theo quốc vương ra lệnh một tiếng, rất nhiều người dựng lên nàng, đem nàng ném ra phòng ở. Từ đó về sau, nàng không còn có xuất hiện. Nàng sợ những người đó thương tổn hắn, trước khi đi đem hắn an trí ở trong hộp, bí mật giấu ở tủ quần áo. Hắn đợi ai chờ à, đợi đến cơ hồ cùng hắc ám hòa làm một thể, đợi đến cho rằng nàng cũng sẽ không trở lại nữa, đợi đến bị thống khổ gặm tâm thần, rốt cuộc ở một ngày nào đó hóa thành hình người, từ trong tủ quần áo bò đi ra. Hắn nằm vùng ở trong hoàng cung, vì tới gần người nắm quyền, công việc bẩn thỉu chiếu thu không lầm. Có chút ma tộc tàn vũ biết hắn, tưởng rằng hắn là nên vì ma tộc báo thủ, thậm chí bắt đầu ủng hộ hắn. Chỉ có chính hắn biết, trong mắt hắn, hết thảy đều là phù vân bụi bặm. Hắn đi vào hoàng cung, chỉ là vì cho hắn nốt chu sa một cái công đạo. Chương 151, rất nghi ngại. Ngươi gọi cái gì? Tống Tuyết Giao còn tại đau lòng trên tay hắn kén, lại đột nhiên bị thợ săn nắm lấy cổ tay. Tựa hồ cảm thấy như vậy không ổn, thợ săn trầm ở tâm thần, hỏi lần nữa, công chúa điện hạ, dám hỏi phương danh. Tống Tuyết Giao nghĩ cảm thấy không thể đáp tên của bản thân, liền nói, Bạch Tuyết. Thợ săn rủ xuống mắt, ta biết, ta hỏi là nhũ danh, hoặc là công chúa điện hạ nhưng có từng dùng qua cái gì tên giả? Tống Tuyết Giao nói, tên giả nha, vậy ngươi gọi ta Giao Giao tốt, ta tên giả là Tống Tuyết Giao. Tống Tuyết Giao nói xong, chỉ cảm thấy niết tay mình cổ tay tay nặng hơn, cơ hồ muốn cổ tay nàng bẻ gãy. Thợ săn từng chữ một nói ra, thật chứ? Tống Tuyết Giao cũng không xác định tên của bản thân ở thế giới này hay không có cái gì thân phận, cho nên thử hỏi, sao, thế nào sao? Thợ săn ổn định hô hấp, vung nàng ra, đem nướng xong cá đưa cho nàng, không có gì, ngài mời ăn. Sẽ không sai, chính là nàng, nàng từng tự nói với mình nàng gọi Giao Giao. Hơn nữa nàng tính cách cử chỉ đều rất giống hắn nốt chu sa, sẽ không bao giờ có người tượng nàng như vậy linh động với mình, ngây thơ đáng yêu. Hắn thật không có nghĩ đến nàng còn sống. Thợ săn vừa mới nắm cổ tay nàng, tay bắt đầu không nhịn được run rẩy. Nếu nàng không có chết, vì sao không đến thăm liếc mắt một cái hắn? Hắn ở hắc ám trong tủ bát đợi nàng thật nhiều năm, dựa vào cùng với nàng kia một chút xíu nhớ lại chống đỡ. Thợ săn đáy mắt có một khắc đau đớn, lại miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Nàng nhất định có gì nan luôn lời nói à? Hơn nữa từ tâm mà nói, hắn cũng chỉ là nàng một cái đồ chơi mà thôi. Nàng còn nhớ rõ cuối cùng đem hắn đặt ở địa phương an toàn, cũng đã là đối hắn không tệ. Tống Tuyết Giao rõ ràng cảm giác thợ săn lễ phép không ít, tựa hồ liền thái độ đều mềm mại xuống dưới, cho nàng nướng xong cá, còn leo lên cây hái rất nhiều ngọt ngào trái cây cho nàng ăn. Tống Tuyết Giao ăn uống no đủ, thoải mái dựa thụ, ngẩng đầu đối thợ săn nói: tốt, chúng ta hiện tại tìm phòng ở a, có bàn ghế cái chủng loại kia, ta tới cho ngươi vẽ bản đồ. Tống Tuyết Giao nói như vậy đương nhiên là muốn kéo dài thời gian, trong khu rừng này hoang tàn vắng vẻ, làm sao có thể có mang bàn ghế phòng ở chờ nàng nghỉ ngơi tốt tìm cơ hội từ bên người hắn trốn. Thợ săn nhìn nàng một cái ánh mắt kia xen lẫn quá nhiều tình cảm, nồng đậm có chút dọa người. Tống Tuyết Giao không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, hoài nghi mình chơi thoát nhưng hắn không hề nói gì, nhấc chân đi trong rừng đi. Thật sự muốn cho nàng tìm phòng ở. Tống Tuyết Giao đi theo hắn, một đường đều đang tự hỏi nơi nào có thể chạy trốn, nhưng nàng chưa kịp muốn ra tuyệt hảo phương án, một phòng gạch đỏ ngói xanh rừng rậm phòng nhỏ liền xuất hiện ở trước mắt nàng. Tống Tuyết Giao cầm đều muốn chấn kinh. Kia phòng nhỏ mang một cái lầu các loại nội thất đầy đủ, không ngừng bàn ghế, liền sofa phòng bếp giá sách giường gỗ đều đầy đủ mọi thứ. Trên da cụ mặt đều phủ lên một lớp mỏng manh cho bụi, thoạt nhìn có chút thời gian không ai cư trú nhưng đồ vật đều hoàn hảo không chút tổn hại. Thợ săn đem bàn ghế lau sạch sẽ, cầm ra bút máy, hút no rồi mực nước đưa cho nàng. Tống Tuyết Giao. Tống Tuyết Giao chỉ cảm thấy chết đã đến nơi. Nàng liên hoàng cung bản đồ cũng sẽ không họa, còn họa phòng tối đâu ha ha. Không bằng trực tiếp giết nàng. Tống Tuyết Giao mồ hôi lạnh từ thái dương trượt xuống, lại không thể thật sự chết, xem một cái vẫn không nhúc nhích đứng ở bên người nàng thợ săn, đành phải từ từ nhắm hai mắt qua loa trên họa vài nét bút. Lưu Bạch 99, xem hiệu toàn bằng mượn phong phú sức tưởng tượng. Thợ săn cầm bản vẽ quan sát hồi lâu, dương mắt nhìn nàng. Tống Tuyết Giao ngón tay ở dưới bàn mặt quậy a quậy, chột dạ vừa khẩn trương. Thợ săn buông xuống bản vẽ, nhẹ giọng hỏi: "Điện hạ, ngài họa rất tốt, vừa mới ăn no chưa? Ta lại cho ngài làm chút trà chiều." Tống Tuyết Giao ngón tay một trận, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng vẽ thành cái này phân ba dáng vẻ, hắn còn muốn cho mình làm xuống giữa chưa trà. Xem ra nàng họa công quả thật có mê hoặc nhân tâm tác dụng a. Tốt, nàng lợi hại như vậy, trà chiều là nàng nên được. Lâm Thần An dĩ nhiên không phải bởi vì nàng thật sự vẽ ra thứ gì, vốn công chúa biết dưới đất phòng tối khả năng tính liền không lớn, hắn chỉ là đi cái ngang qua sân khấu, nhường nàng yên tâm ăn cái gì mà thôi. Gian phòng này là nàng từng ở qua không biết vì sao, nàng lại đối với nơi này rất xa lạ. Lâm Thần An đem phòng bếp thu thập đi ra, từ trong tủ bắt cầm ra hoa khô, cho nàng pha trà uống. Lại nướng chút đơn giản ăn ngon bánh quy, đưa vào trong đĩa cho nàng bưng qua đi. Công chúa ở trong tiểu viện chuyển vài vòng, phát hiện nơi này tứ phía đều bị mang gai lưới sắt vây, trừ phi đào một cái chuồng chó, không thì tuyệt không trốn đi có thể. Lâm Thần An ở lúc tiến vào lại thuận tiện đem khóa cửa, hiện tại nàng là có chạy làm trời. Nghĩ đến đây, Tống Tuyết Giao có chút nản lòng, nhưng lại ngửi thấy trong phòng bếp thơm ngọt hương vị, tuy rằng không đói bụng, nhưng tham ăn nở chỉ dạ dày, hiện tại ngửi thấy cái mùi này, Tống Tuyết Giao thuộc về sau bữa cơm món điểm tâm ngọt dạ dày mãnh liệt la ầm lên. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, mang một cái lắc lắc ghế dựa ngồi ở trong sân, vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy làm bánh quy Lâm Thần An. Ngóng trông chờ ăn ngon. Lâm Thần An mặc kệ ở đâu nấu cơm đều là hàng đầu, nhưng hắn không bao giờ làm cơm tây, cũng rất ít làm món điểm tâm ngọt, sở trường đều là kiểu Trung Quốc món ngon. Đợi đến hắn đem búp hơi nóng bánh quy bưng lên, Tống Tuyết Giao không kịp chờ đợi cắn một cái, nhịn không được híp mắt phát ra hưởng thụ tiếng thở dài. Học bá học cái gì đều là học bá. Không phải hắn không làm được món điểm tâm ngọt cơm tây, mà là hắn không nghĩ mà thôi. Tống Tuyết Giao ăn luôn một đĩa lớn, lại cầm lấy trà lại. Mặt trời ấm nhu nhu chiếu nàng, trà lại thanh hương xông vào mũi, uống hai ngụm, Tống Tuyết Giao liền sẽ chén trà đặt lên bàn, dựa xích đu ngủ đi. Nếu không trốn thoát được, bản đồ lại tạm thời dỗ Lâm Thần An, nàng nhất thời không có nguy hiểm, thân thể liền rất dễ dàng trầm tĩnh lại, tựa chiếu đến ánh mặt trời nụ hoa bình thường giãn ra. Nàng ngủ sâu, không chú ý đỉnh đầu ánh mặt trời bị một thân ảnh cao to ngăn trở. Thợ săn đứng ở bên người nàng, con mắt màu đen chăm chú nhìn mặt mũi của nàng, sau đó quỳ một chân trên đất, đem hai má dán tại trên mu bàn tay nàng. Hắn gần như mê luyến cọ sát lưng bàn tay của nàng, phát ra một ít ẩn nhẫn hầu âm, lại đưa nàng tay nâng lên đến, xin nhờ, hắn quỳ tại trước người của nàng, đè nặng thanh âm trầm thấp cầu xin, lại sờ sờ ta. Hắn hôn môi đầu ngón tay của nàng, trong mắt trào ra một ít nóng bỏng cực nóng thủy châu. Nam nhi không dễ rơi lệ, huống chi là chịu nhiều đau khổ, nhưng ngay cả đầu cũng sẽ không thấp một chút ma tộc nằm vùng. Nhưng hắn lại nhịn không được, chịu không nổi, trong lòng sôi trào cảm xúc như là muốn xé rách làn da, đem nhảy lên trái tim nâng ở trước mặt nàng. Ta rất nghĩ ngài, lần này đừng lại rời đi ta được không? Chương 152, ma kính. Tống Tuyết Giao cảm giác mình lại bị Lâm Thần An giam lòng. Hắn mỗi ngày đều cho nàng làm các loại ăn ngon nhưng hắn không cho phép nàng rời đi tầm mắt của mình. Nàng đi đến đâu hắn liền sẽ theo tới chỗ đó. Chỉ có nàng ngủ trưa thời điểm hắn mới sẽ rời đi phòng nhỏ đi mua ngày mai nguyên liệu nấu ăn. Tống Tuyết Giao không đưa ra đi sự tình, một là bởi vì sợ hắn cảnh giác chính mình, hai là bởi vì phía ngoài rừng rậm rất nguy hiểm. Đêm qua nàng ở trong phòng nghe được có sói tru, tuy rằng nàng tựa hồ có thân cận động vật năng lực, nhưng nàng tạm thời còn không muốn thân cận hoang dại đại lang. Hay là bởi vì Tống Tuyết Giao cảm giác Lâm Thần An đối với chính mình không có sát tâm, trực giác của nàng luôn luôn rất chuẩn, nàng cảm thấy Lâm Thần An là thật ở coi nàng là công chúa cung. Tống Tuyết Giao an ổn ở trong rừng rậm lại hơn một tuần lễ. Mỗi ngày ăn ăn uống uống, dùng hắn cho thuốc màu từ từ nhắm hai mắt mù họa phòng tối đồ. Sau đó được đến hắn ngốc nghếch khen. Lại đến ngủ trưa thời gian, Tống Tuyết Giao nằm ở trên xích đu ngọt ngủ, Lâm Thần An xa xa nhìn nàng trong chốc lát, khóa lại cửa rời đi. Hắn đi bộ đi đến cánh rừng bên cạnh, đem buộc ở trên cây cương ngựa cởi bỏ, xoay người lên ngựa. Hắn muốn đi cho hoàng hậu phục mệnh. Ba ngày trước, hắn dùng hắc ma pháp dựa theo công chúa bộ dáng làm một cỗ thi thể giao cho hoàng hậu, mặt ngoài giao liều xoa, nhưng hắn biết không gạt được hoàng hậu trong tay ma kính. Kia ma kính đến từ hắc ám xâm lâm chỗ sâu, là chúng thần hỗn độn thời kỳ lưu lại bảo vật, nó sớm muộn gì sẽ nhận thấy được công chúa còn sống trên đời. Hắn nhất định phải mỗi ngày phục mệnh, quan sát hoàng hậu cùng ma kính thái độ, tiếp tục bước tiếp theo kế hoạch. Lâm Thần An dục ngựa chạy như điên, đi ngang qua bán điểm tâm quán nhỏ, vẻ mặt dịu dàng xuống dưới, nàng ngày hôm qua nói muốn ăn bánh hoa quế, chờ sau khi kết thúc cho nàng mang vài cái hảo. Tiến vào hoàng cung đại môn, Lâm Thần An giữ chặt đầu ngựa, thong thả hướng tẩm cung của hoàng hậu đi. Hoàng hậu ở tại tòa thành nhất âm u hoang vu địa phương, chỗ đó hàng năm không thấy ánh mặt trời, không có một ngọn cỏ, quả đen ở trên trời xoay quanh, phát ra trùng tang đồng dạng gọi. Lâm Thần An quỳ tại trước đại môn, đang muốn mở miệng, đột nhiên bị cửa bụi gai quấn lấy thân thể. Những tia cỏ cây mang theo dày đặc đâm, chui vào hắn làn da, đem hắn quấn lên tới đưa vào trong hoàng cung. Giữa phòng là hoàng hậu ung dung hoa lệ bảo tọa, mặt trên không có người, chỉ có một mặt trống rỗng cái gương lớn, gương bên cạnh khảm nạm hoa văn phiền phức hoàng kim. Hoàng hậu là cái tóc vàng nữ hải, nàng đứng ở bảo tọa một bên thân người cong lại trà lau gương cùng, giống như chân chính hoàng hậu không phải nàng mà là mặt kia to lớn ma kính. Trong ma kính xuất hiện một trương màu xanh mặt người, thợ săn, công chúa ở đâu? Lâm Thần An vẻ mặt lạnh lùng, công chúa đã chết. Ha 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 ha. Ma kính cười to, trong gương xuất hiện Tống Tuyết Giao ở trên xích đu ngọt ngủ dung nhan, ngươi dám gạt ta, liền muốn biết lừa gạt ta đại giới. Nữ hài bị tiếng cười của nó hoảng sợ, trong tay khăn lau run lên bên dưới, rúc đầu không dám lên tiếng. Buộc chặt trên người Lâm Thần An bụi gai chặt lại, bụi gai bên trên gai nhọn rối dài, hung hăng chui vào trong thân thể hắn. Máu đỏ tươi từ trên người hắn nhỏ dọn, tại mặt đất hội tụ thành mảnh hồng sắc vũng nước. Hoàng hậu sắc mặt trắng bệnh, nhanh chóng lay động ma kính, cái kia, hắn chảy máu, chỉ là hỏi một câu Tuyết Nhi hành tung, vẫn là không cần đả thương người nha. Ma kính hung hăng liếc nàng một cái, câm miệng. Linh hồn đều bán cho ta không có ngươi nói chuyện phần. Hoàng hậu bị giống lên, khóc thút thít chạy một bên lau nước mắt. Ma kính biết thợ săn tính tình cương liệt, tất nhiên sẽ không từ trong miệng hắn biết được công chúa hạ lạc, vì thế trực tiếp vận dụng cấm thuật, nhường bụi gai chui vào trong thân thể của hắn, từ hắn trong trí nhớ điều ra Tống Tuyết Giao hạ lạc. Tống Tuyết Giao lại tỉnh đến thời điểm, mặt trời đã chẳng phải độc ác, trở nên ấm nu nu. Nàng lười biếng rồi eo, phát hiện Lâm Thần An thế nhưng còn không trở về. Tống Tuyết Giao nhớ tới hắn ngày hôm qua nói muốn cho mình mang bánh hoa quế, nhịn không được nóng trông nhìn trong chốc lát môn. Sau đó đột nhiên vỗ vỗ mặt mình, cảm giác mình bị mấy ngày nay thoải mái ngày mê choáng, Lâm Thần An không trở lại, bây giờ là chạy trốn thời cơ tốt nha. Tống Tuyết Giao trên người sớm mặc vào Lâm Thần An từ trên trấn mang tới thuận tiện hành động y phục thường, nàng đạp đóng giày tử, từ vòng cổ trung cầm ra một phen đào hán sẻng, tìm một cái góc tường rắc rắc đào lên. Đào một lát, đột nhiên nghe được một câu nhút nhát kêu gọi. Cái kia, ngươi muốn hay không ăn táo nha? Tống Tuyết Giao mạnh dương mắt, nhìn thấy lưới sắt đứng ở phía ngoài cái khoác đấu đồng màu đen nữ hải, mái tóc dài màu vàng nóng của nàng biến mất ở trong áo choàng, thế bạch tay nhỏ tâm cẩn thận đưa. Tống Tuyết Giao vừa thấy kia táo, đỏ nhỏ máu, không phải là công chúa Bạch Tuyết trong quả táo độc sao? Tống Tuyết Giao mạnh sau này nhảy một bước, hoàng hậu. Áo choàng nữ hải như là con thỏ con bị giật mình, lập tức ném táo hai tay ôm đầu, ta không phải, ta không phải, ô ô ô đừng đánh ta. Tống Tuyết Giao. Vị hoàng hậu này như thế nào cùng trong cổ tích không giống nhau. Tống Tuyết Giao thấy nàng khóc thật sự thê thảm, có chút không đành lòng, lại xích lại gần nói, được rồi, ngươi không phải được chưa, bất quá ta không muốn ăn táo. Hoàng hậu nghe nói như thế, giơ lên nước mắt lưng trong mặt, vậy ngươi muốn ăn cái gì? Tống Tuyết Giao liếm liếm môi, có hay không có bánh hoa quế a? Hoàng hậu nghe vậy, lập tức gật gật đầu, từ trong tay áo cầm ra một khối bánh hoa quế, có cho ngươi ăn. Tống Tuyết Giao không tiếp, ta làm sao biết được có hay không có độc, vạn nhất người gạt ta làm sao bây giờ? Hoàng hậu anh, ta không lừa ngươi nha, táo là gương cho, bánh hoa quế là ta vụng trộm mang ăn rất ngon đấy, chúng ta một người một nửa. Hoàng hậu cho nàng tách một nửa, sau đó chính mình trước cắn một ngụm lớn, hạnh phúc nheo lại mắt. Tống Tuyết Giao thấy nàng ăn vui vẻ như vậy, để cái sẻn xuống vô vô tay, tiếp nhận còn lại bán khô, cũng ngao ô cắn một ngụm lớn. Hai người vui vẻ ăn, 3 giây sau ẩm ngã trên mặt đất, cùng nhau bị độc hôn mê. Ma kính vào không được rừng rậm đen, chỉ có thể ở hoàng hậu trong cung nổi trận lôi đình, ngu xuẩn. Đều nói ăn đồ vật không nên cùng quả táo độc thả cùng nhau. Hiện tại tốt, đem mình cũng bị độc hôn mê, còn thế nào bắt cóc công chúa Bạch Tuyết? Bị buộc ở hoàng cung chỗ cao nhất, Lâm Thần An nhịn không được cười nhẹ một tiếng, mang trên mặt rõ ràng trầm trọng. Im miệng. Ma kính muốn vỡ ra hướng Lâm Thần An giống giận, chờ ta giết công chúa Bạch Tuyết, lấy đến hoàng hậu linh hồn, kế tiếp chính là giết chết ngươi. Lâm Thần An toàn bộ làm như nó phá vỡ lời nhắc thu hồi mắt, phải không? Chờ ngươi. Tống Tuyết Giao cùng hoàng hậu hôn mê nửa ngày, rốt cuộc bị dò hỏi hắc ám xâm lâm nước láng giềng vương tử phát hiện. Vương tử trưởng tuấn mỹ vô cùng, cưới một cường tráng cao lớn bạch mã. Dụ mắt nhìn trên mặt đất hai cái thân ảnh, một đen một trắng, bên cạnh còn ném táo cùng bánh hoa quế. Hoàng hậu trong cung nhìn xem toàn bộ hành trình ma kính lại hưng phấn, vương tử, ha 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 vương tử. Chờ xem, chỉ cần hắn tới gần hoàng hậu, nhất định sẽ bị nàng mỹ mạo hấp dẫn, kìm lòng không đậu dùng chân ái chi hôn hôn tỉnh nàng. Chương 154, Mao đoàn. Xa xa chiến đấu Vân Niệm Niệm tựa hồ cũng phát hiện tình huống không đúng, nhanh chóng bóp cái ma pháp bóng vung qua, tưởng bảo Tống Tuyết Giao một mạng. Bảo là bảo nhưng Vân Niệm Niệm bóp quá nhanh, ma pháp bóng không có thay đổi thành hộ thuẫn, ngược lại vừa chạm vào đến Tống Tuyết Giao liền đem nàng biến không có. Dương Dâm Phong nhỏ sập, một lát, liền đầu gỗ cũng bị năng lượng ba động vén lên. Tống Tuyết Giao biến mất vô tung vô ảnh. Vân Niệm Niệm đứng ở nhà gỗ phía trước, Ma Kính phân thân cũng đứng ở nhà gỗ phía trước, ai đều không tìm được Tống Tuyết Giao. Ma Kính ở hoàng cung bấm đốt ngón tay tính toán, phát hiện Tống Tuyết Giao cũng không phải bị di động tới chỗ nào, mà là chân thật từ thế giới biến mất. nó nhịn không được ha ha cười lên, vừa cười vừa chào phúng Vân Niệm Niệm, Dương Dậm Vũ nữ, ngươi thật đúng là ta hảo người giúp đỡ a. Sớm biết rằng ngươi là đồng đội, ta liền điểm nhẹ đánh ngươi nữa ha 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 ha. Vân Niệm Niệm lên cơn giận dữ, lại nào lên xé đánh ma kính, trong rừng rậm bị quậy gà chó không yên. Mà đối với Tống Tuyết Giao đến nói, nàng chỉ nhìn thấy một cái to lớn ma pháp bóng thẳng tắp xông về phía mình. Trời đất quay cuồng, nàng trực tiếp bị ma pháp bóng hướng bay, hơn nữa bay thời gian không ngắn, cuối cùng chật vật rơi trên mặt đất. Lại mở mắt, vẫn là trong rừng rậm, bất quá thoạt nhìn cách Vân Niệm Niệm bọn họ rất xa, quanh thân không có ma kính cùng Vân Niệm Niệm đánh nhau khi sinh ra năng lượng thật lớn dao động. Tống Tuyết Giao thả lỏng, vỗ vô đất trên người, chuẩn bị trước hái cái trái cây ăn ăn. Nàng ngủ chưa tỉnh lại vốn có mỹ mỹ trà chiều ăn, nhưng Lâm Thần An không trở về, lại có các loại người làm rối, hiện tại cũng đói bụng. Tống Tuyết Giao luôn luôn tầm lớn, cũng không nóng nảy, tìm cây coi như thấp bé cây táo, nhón chân lên đi hai táo. Nhưng táo không hài đến, mò tới một đám lông mượt mà đồ vật. Tống Tuyết Giao lấy xuống vừa thấy, là một cái trắng trẻo mũm mĩm mao đoàn tử. Nó lông tơ có chút giãn ra, như là ma chơi đồng dạng phiêu lên. Tống Tuyết Giao đem nó nâng ở trong lòng bàn tay xoa xoa. Xúc cảm cực kỳ tốt, như là khô ráo ấm áp lông mềm xoa bóp. Tống Tuyết Giao giang hai tay, nó ổn định không trụ thân thể, ở trong lòng bàn tay trong lần một vòng. Đem Tống Tuyết Giao manh hóa. Tuy rằng không biết đây là vật gì, nhưng thế giới này liền vu nữ cùng ma kính đều có, vì sao không thể có một cái đáng yêu lông xù tiểu tinh linh đây? Tống Tuyết Giao vui vẻ đem nó cất vào túi làm của riêng. Tiếp tục nhón chân hai táo, hái hai cái, đi đến bên bờ suối thanh tẩy, rửa răng rắc cắn một cái. Lại lạnh lại ngọt. Tống Tuyết Giao ăn hai cái, đem mao đoàn tử lấy ra, đem chính mình gặm qua táo đặt ở trước mặt nó. Mao đoàn tử do dự một chút, vươn ra hai con ngắn ngủi mao cánh tay, nâng táo tiểu tiểu cắn một cái. Ai nha. Tống Tuyết Giao đỡ lấy hai má, lộ ra nhìn thấy khuê mật vợ con mèo liếm mèo điều lão a di tươi cười. Chờ một mao một người đều ăn no, Tống Tuyết Giao mới đứng dậy đi rừng rậm phòng nhỏ đi. Trong rừng các loại chim hót hoa thơm, đường nhỏ hai bên dài màu xanh bóng bãi cỏ cùng sắc thái khác nhau hoa, Tống Tuyết Giao biên hử bài hát biên đi nhà đi. Hy vọng ma kính cùng Vân Niệm Niệm đánh xong, rừng rậm phòng nhỏ hủy hoại thành cái dạng kia, nàng buổi chiều có quét dọn. Đi ngang qua cao lớn xanh um rừng cây, nhà gỗ đỉnh chậm rãi xuất hiện ở trước mắt. Thấy rõ toàn cảnh, Tống Tuyết Giao sững sờ ở tại chỗ. Rừng rậm phòng nhỏ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trong rừng, trong viện hoa cỏ so với Tống Tuyết Giao và ở trước khi đến còn muốn tươi tốt. Nơi nào như là bị hủy mất bộ dạng. Tống Tuyết Giao nghi hoặc đẩy cửa ra, đi vào trong viện. Trong viện hoang vu vô cùng, cỏ dại bụi hoa dại sinh, Tống Tuyết Giao gian nan bước ra một con đường, tiến vào tràn đầy cho bụi phòng ở bên trong trừ vách tường cùng bàn ngoại, cái gì nội thất đều không có. Một chút không giống nàng ấm áp thoải mái phòng nhỏ. Tống Tuyết Giao buồn rầu đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là nội thất đều bị đập bể? Vẫn là cái này căn bản liền không phải là của nàng rừng rậm phòng nhỏ. Thường không rõ ràng, Tống Tuyết Giao trực tiếp không muốn. Dù sao không ở nơi này nàng cũng không biết muốn đi đâu. Nàng sờ sờ vòng cổ, lấy ra máy cắt cỏ khí, ầm ầm đem cửa ngoại cỏ dại san bằng. Lại lấy ra dọn dẹp tam kiện sáu ba, chổi cây lau nhà khăn lau, đem sàn nhà bàn ghế đều lau sạch sẽ. Bình thường quét dọn sống đều là Lâm Thần An đang làm, Tống Tuyết Giao sẽ rất ít động thủ, nhưng nhìn dơ phòng ở bị chính mình chậm rãi dọn dẹp sạch sẽ, tự nhiên mà sinh cảm giác thành tựu dị thường tuyệt vời. Nhặt được tiểu mao cầu phiêu lên, đỉnh khăn lau đi lau chỗ cao cửa sổ. Rất ngoan. Chờ mao cầu rơi xuống, Tống Tuyết Giao dùng mũi cọ cọ nó mềm hồ hồ mao. Phấn mao cầu càng thêm phấn, như là đỏ mặt. Tống Tuyết Giao buông ra nó, từ trong vòng cổ chuyển ra một cái giường. Tuy rằng còn thiếu khuyết rất nhiều thứ, nhưng có giường liền có thể lại. Tống Tuyết Giao mở ra giường rậm sống một mình sinh hoạt. Nàng là ở đâu cũng có thể làm cho chính mình qua rất dễ chịu tính tình. Trước ở quỷ dị trường học, nàng ở tại ký túc xá, bên cạnh bàn có 4 tầng đồ ăn và khung, trang bị đầy đủ mình thích một chút quà vặt. Mở ra nàng tủ chứa đồ, vừa nhập mắt là các loại dễ chịu người mới có vật phẩm ba, dựa chân thùng, da thịt thương, sổ tay vốn, tiểu hoa nhi, tinh ngọc khí, mát xa gối. Ở nông thôn quỷ dị trong, tuy rằng nàng vòng cổ đều dùng để tổn lương thực nhưng vẫn là có các loại Vân Niệm Niệm mang một chút quà vật đồ trang điểm, còn có Lâm Thần ăn lên núi xuống sông sở thứ tốt. Hiện tại cũng không ngoại lệ. Ở hoang phế rừng rậm trong phòng nhỏ lại một tuần, Tống Tuyết Giao liền đem nơi này xử lý rực rỡ hẳn lên. Phục cổ màu trắng xả ô tí bức màn, pha trà bình nhỏ, dùng lắng hoa cho mao đoàn làm ổ nhỏ, ngủ trưa rất thoải mái lắc lắc ghế dựa. Phòng nhỏ lại biến thành ấm áp thích hợp cư ngụ bộ dạng. Tống Tuyết Giao cảm giác mình có thể ở lại 100 năm. Thế nhưng nàng đã lâu không gặp Lâm Thần An thực sự là rất tưởng niệm hắn, mỗi ngày đều đi cánh rừng bên cạnh đi, muốn đi ra tìm xem hoàng cung ở đâu. Vân Niệm Niệm nói hắn tư tàng công chúa Bạch Tuyết bị phát hiện, Tống Tuyết Giao rất lo lắng Lâm Thần An tình huống hiện tại. Nhưng cái này cánh rừng vô biên vô hạn, chỉ có cưỡi ngựa chạy như điên khả năng đi ra, Tống Tuyết Giao tìm mấy ngày không hề thu hoạch, liền bắt đầu đi cánh rừng chỗ sâu sờ soạng. Có thể gặp gỡ nữ vu Vân Niệm Niệm cũng là tốt. Tống Tuyết Giao mấy ngày nay mỗi ngày ở trong rừng rậm chuyển động, thường xuyên bị tiểu động vật bao quanh, hôm nay không biết thế nào, tiểu động vật nhóm đều trốn ở trong bụi cỏ. Đi trong chốc lát, nhìn thấy đại thụ che trời hạ nằm một người. Hắn mặc vàng nóng ánh mềm chất áo giáp, dưới chân đạp lên giày, đỉnh đầu vũ mũ chặn mặt hắn. Hắn dựa vào bên cây một bên, bụng mở một lỗ hổng lớn. Tống Tuyết Giao đứng ở đằng xa nhìn một lát, không có lên tiền. Luôn cảm thấy hắn không phải người tốt lành gì. Vẫn luôn hôn mê nam nhân đột nhiên nâng lên diều hâu bình thường ánh mắt sắc bén, gắt gao khóa chặt Tống Tuyết Giao, ánh mắt kia tràn ngập cảnh giác cùng sắc ý, nhưng thấy rõ Tống Tuyết Giao dung nhan về sau, nhu tình lập tức bao phủ mặt khác tình cảm. Nam nhân chống mặt cỏ đứng dậy, lảo đảo đi bên người nàng đi, "Sally, là ngươi. Vì sao không đến bên cạnh ta? Thời gian dài như vậy, ngươi đem ta quên mất sao?" Tống Tuyết Giao bên cạnh tiểu động vật bị dọa đến lập tức giải tán, Tống Tuyết Giao cũng lui về phía sau một bước, cảnh giác phải nhìn xem hắn. Nam nhân thoạt nhìn hơn 30, dài một trương cực kỳ uy nghiêm lãnh khốc mặt, nhìn kỹ còn cùng công chúa có 3 phần tương tự. "Ngươi nhận lầm người." Tống Tuyết Giao nói. Hắn bụng liên tục tỏa ra ngoài chảy máu dấu vết, lại làm giấy lên một cái cười ôn hòa đến, ta vĩnh viễn sẽ không nhận sai thê tử của ta. Tống Tuyết Giao khoát tay, ngươi thật nhận sai. Chương 155, chăn nuôi người. Quốc Vương bước đi tập tễnh, đã sắp đi đến Tống Tuyết Giao trước mặt, thấy nàng xoay người muốn đi, trên mặt hắn hiếm thấy xuất hiện cầu khẩn thần sắc, "Sally, đừng đi, ta không cần hài tử cũng không cần người thừa kế, ta chỉ muốn ngươi đừng đi. Nếu thời gian trọng đến, ta tình nguyện Bạch Tuyết chết ở ngươi trong bụng." Tống Tuyết Giao, nàng ý thức được không đúng, lại nhìn về phía hắn mặt, châm chước hỏi, "Ngươi là Quốc Vương?" Quốc Vương rốt cuộc giữ nàng lại góc áo, nhưng hắn thể lực chống đỡ hết nổi, quỳ một chân xuống đất, "Đúng vậy à, ta là Quốc Vương. Nhưng là ta tình nguyện không phải Quốc Vương, ta chỉ muốn làm xã lý trợ phụ, mà không phải vì cái gọi là người thừa kế, nhường vốn là thân thể không tốt ngươi mang thai sinh tử. Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ chính mình, Sally, ngươi cũng hận ta à. Ngươi đánh ta mắng ta tốt, lại theo giúp ta một lát, ta đã có mấy năm không mơ thấy ngươi. Sally, ta thật tưởng nhầm ngươi." Hắn cúi đầu, nước mắt thấm ướt Tống Tuyết Giao góc áo. Tống Tuyết Giao muốn đem góc áo kéo qua đến, nhưng nhìn hắn khóc như vậy đáng thương, lại có chút không đành lòng. Hắn dù sao cũng là công chúa Bạch Tuyết phụ thân, nếu như là Bạch Tuyết bổn nhân ở nơi này, cũng là không đành lòng đi. Tống Tuyết Giao đợi hắn trong chốc lát, trong rừng đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa, một đám cưỡi cao đầu đại mã hắc khải giáp bao vây bọn họ. Nhìn thấy Quốc Vương, kia nhóm người lập tức xuống ngựa quỳ một chân trên đất, hộ giá đến chậm. Mời vương trách phạt. Tống Tuyết Giao thấy tình huống không đúng, rút ra góc áo đi phòng nhỏ chạy tới. Quốc Vương nâng lên dính máu ngón tay, ý đồ bắt lấy nàng, Sally. Tống Tuyết Giao tuy rằng tưởng hồi hoàng cung, nhưng cũng không phải bị Quốc Vương bắt đem về, hắn bây giờ là nhận sai chính mình, chờ phát hiện nàng là Bạch Tuyết, khẳng định muốn cảm giác mình bị lừa gạt. Quốc Vương hẳn là hận công chúa Bạch Tuyết, hắn yêu dấu thê tử sinh công chúa Bạch Tuyết khi khó sinh mà chết, nhất khang bi thống không chỗ phát tiết, toàn rừng ở còn nhỏ công chúa trên đầu. Hoàng hậu cùng ma kính có thể thành công đem công chúa bước ra tòa thành, cũng là bởi vì Quốc Vương đối công chúa tình cảnh làm như không thấy. Đi đón Sally. Quốc Vương há mồm thở dốc, bị một người trong đó dùng băng vải quấn bụng, thủy đi áo choàng xoay người lên ngựa, ta sẽ lại không mất đi nàng. Tống Tuyết Giao nghe đuổi sát không buông tiếng vó ngựa, cơ hồ muốn đối với chính mình không xong vận khí đầu giảm xuống đất. Phục rồi, người không tìm được, ngược lại rước lấy cái đại phiền toái. Còn tốt Tống Tuyết Giao đối đường về nhà tương đối quen thuộc, hơn nữa cánh rừng rậm này cây cối tươi tốt, chính là cưỡi ngựa cũng không mau được bao nhiêu. Thất quải bắt quải, Tống Tuyết Giao mắt thấy bỏ rơi bọn họ, thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi đi rừng rậm phòng nhỏ đi. Ai biết mới tiến vào tiểu viện, những kia hắc khải giáp đông xuất hiện, nhanh chóng tới gần rừng rậm phòng nhỏ. Thế nhưng còn dở trò. Tống Tuyết Giao khóa lại cửa, biết mình không thể lui được nữa. Nắm Bột đã tỉnh lại, Cào Lăng Hoa bên cạnh nhìn nàng. Thấy nàng trên trán đều là mồ hôi, Nắm Bột thổi qua đến, khéo léo thân thủ cho nàng lau mồ hôi. Tống Tuyết Giao đôi mắt đỏ ửng. Không thể để bên ngoài những người đó nhìn thấy Nắm Bột, nàng nhanh chóng ở trong phòng tìm tòi có thể che giấu địa phương, ánh mắt đứng ở trên tủ quầy. Tống Tuyết Giao lấy ra chính mình hộp hóa trang, đem Nắm Bột bỏ vào, nghe thanh âm gì cũng không cho đi ra, chờ ta trở lại, biết không? Nắm Bột hai cái tiểu mao chảo lôi kéo nàng nó trỏ, gật gật đầu. Tống Tuyết Giao khép lại nắp đậy, đưa nó bỏ vào tủ chỗ xấu nhất. Hắc Khải Giáp phá cửa mà vào, Tống Tuyết Giao chống cự không được cũng không có chuẩn bị chống cự, nghe Quốc Vương đi đây một phen cảm động lòng người phát ngôn, rũ cục lấy đầu bị Quốc Vương mang đi. Tống Tuyết Giao còn lạc quan nghĩ, ít nhất từ trong rừng rậm đi ra ngoài, nói không chừng còn có thể gặp gỡ tiểu đáng thương. Nhưng nàng quá ngây thơ rồi, Quốc Vương dùng miếng vải đèn che con mắt của nàng, đem nàng nhốt tại tượng hoa lệ tượng tơ vàng lồng đồng dạng lầu cắt trong. Lầu cắt chỉ có một cái cửa sổ nhỏ, đi xuống vừa nhìn, cách mặt đất 3-4 tầng lầu cao. Đến chỗ nào đều muốn bị khóa lên, Tống Tuyết Giao cảm giác mình đời trước có thể là vận mệnh. Chính thổ tạo, góc hẻo lánh đột nhiên loẹ ra một chút lam quang. Tống Tuyết Giao cúi xuống, chậm rãi đi qua, đem vật kia vớt đi ra. Vậy mà là ma kính. Nó làm bằng đồng trên mặt gương lam quang tụ tập, cơ hồ muốn hình thành một chương kinh khủng màu xanh mặt người. Tống Tuyết Giao một cái sợ hãi, cầm lấy bên cạnh kim hoa bình liền đem gương đập cong. Lam sắc quang mang nhanh chóng rút đi. Tống Tuyết Giao thở dài nhẹ nhõm, còn tốt, không thì lại muốn xem gặp cái kia người đáng ghét mặt. A. Không đợi Tống Tuyết Giao thoải mái vài giây, sau lưng mạnh vang lên một tiếng hét lên. Gương. Khoác áo choàng đen trẻ tuổi cô nương nào qua, nàng ngũ xuôi theo rơi xuống, lộ ra một đầu xinh đẹp mái tóc màu vàng nóng. Tống Tuyết Giao nhìn xem mặt nàng châm trước kêu lên, "Hoàng hậu." Hoàng hậu so với trước nhỏ thật nhiều, cho nàng đưa quả táo độc thời điểm thoạt nhìn có chừng 20, hiện tại chính là chỉ có mười mấy tuổi, như cái tiểu nữ hài. Hoàng hậu liên tục chà lau gương, nâng lên hai mắt đẫm lệ nhìn nàng, cũng kinh ngạc nói, "Tuyết Nhi, ngươi là Tuyết Nhi?" Nàng đứng lên, trên dưới đánh giá Tống Tuyết Giao, "Tại sao có thể như vậy, ngươi như thế nào đột nhiên trưởng thành? Vừa mới vẫn là 3-4 tuổi tiểu hài tử." Trong nháy mắt, Tống Tuyết đem ma pháp bóng đập trúng chính mình hậu sở có chuyện quái dị sâu chui đi lên. Từ bản chất đến nói, vân niệm niệm ma pháp bóng cũng là thần lực lượng. Bên trên một cái mảnh vỡ thế giới, nàng nhìn thấy trong huyệt động làm quang không hiểu thấu xuyên qua đến 20 năm sau, mà tại hiện tại mảnh vỡ trong thế giới, nàng bị ma pháp bóng đập trúng thời gian cũng cải biến, không phải trì hoãn, mà là đem nàng mang về mấy năm trước. Lúc này công chúa Bạch Tuyết mới mấy tuổi, quốc vương bởi vậy đem sau khi lớn lên Bạch Tuyết nhận lầm thành thê tử của chính mình, hoàng hậu trở nên càng trẻ tuổi, rừng rậm phong nhỏ cũng là vừa xây thành bộ dạng. Còn có cái kia hồng nhạt tiểu ma cầu, cũng có thể là cái gì tinh linh bé con đi. Bên cạnh hoàng hậu đột nhiên lấy kéo đi chính mình trên cánh tay cắt. Tống Tuyết Giao tay mắt lanh lẹ giữ chặt nàng. Hoàng hậu trấn an vỗ Tống Tuyết Giao tay, "Tuyết Nhi là sợ hay sao? Vậy ngươi trước xoay người, ta lập tức là được rồi. Ngươi muốn làm gì?" Tống Tuyết Giao hỏi. Hoàng hậu nhìn xem ma kính, nhỏ giọng nói, "Tuyết Nhi, ta là cái cuối cùng thủ kính người." Ma kính ma lực tẩm bổ một phương thổ địa, hoàng hậu quốc gia ở ma kính che chở hạ trải qua ngăn cách này, hoàng tộc nữ tử thay phiên lấy máu chăn nuôi ma kính, khẩn cầu nó lâu dài bảo hộ. Đến phiên ai đó là thủ kính người. Phương xa quốc vương nghe nói cường đại ma kính, như muốn làm của riêng. Hắn tụ tập thiên quân vạn mã, binh tới dưới thành, bước hoàng hậu quốc gia giao ra ma kính. Quốc vương không chỉ mang đi ma kính, còn bắt đi sở hữu hoàng tộc nữ tử. Các nàng bị giam tại tối tăm không ánh mặt trời trong tháp ngà chăn nuôi ma kính. Ma kính rời xa sinh trưởng hoàn cảnh ăn nhờ ở đậu, thường thường sẽ nổi giận phản vệ chăn nuôi người, đem các nàng máu hút không còn một mảnh. Bên trong tháp ngà voi nữ tử một người tiếp một người chết đi, cuối cùng chỉ còn lại tuổi nhỏ nhất hoàng hậu. Ma kính chỉ vì chăn nuôi chính mình hoàng tộc hiệu lực, quốc vương vì để cho ma kính cam tâm tình nguyện vì mình sử dụng, lấy hoàng hậu làm đệ nhị nhiệm thế tử. Quốc vương hướng tuổi trẻ hoàng hậu hứa hẹn, chỉ cần bảo vệ tốt ma kính, hắn liền sẽ không để quốc gia của nàng diệt vong. Chương 156, nước mắt. Tống Tuyết Giao cảm thấy lấy quốc vương tính cách, mang đi hoàng hậu thời điểm tiện thể liền đem nàng quốc gia diệt. Lưu lại như vậy cái mối họa làm gì? Nói sẽ không để cho hoàng hậu quốc gia diệt vong, nhiều chỉ là một cái nhường nàng toàn tâm làm công nói lao thôi. Vài năm nay ngươi cùng người nhà liên hệ qua sao? Tống Tuyết Giao hỏi. Hoàng hậu lắc đầu, quốc vương không cho ta thấy người nhà, trừ phi ta đem ma kính hống vui vẻ, để nó nguyện ý ra sức vì nước. Nay không phải liền là cái bánh lớn, lừa dối người làm thuê thường thấy kịch bản. Tống Tuyết Giao thở dài, không có đem ý nghĩ của mình nói cho hoàng hậu. Có đôi khi, người chính là sống một hy vọng. Hoàng hậu tuổi quá nhỏ nói cho nàng biết thân nhân bằng hữu rất có khả năng sớm đã chết ở quốc vương trong tay, chính là trực tiếp bóp tắt nàng hy vọng sống sót. Tống Tuyết Giao nhìn xem ma kính, đột nhiên nghĩ đến trở về biện pháp. Ngươi có thể cho mặt người tụ tập lại sao? Tống Tuyết Giao hỏi hoàng hậu. Hoàng hậu gật đầu, đem máu của mình rơi vào ma kính bên trên. Trong lúc nhất thời, lam quang sậu khởi, mặt người thong thả xuất hiện ở trong gương cầu. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi dám tập kích ta, ta muốn ngươi không chết tử tế được. Mặt người khuôn mặt vặn mèo, đối với Tống Tuyết Giao phát ra một cái to lớn năng lực bóng. Tuy rằng một màn này ở kế hoạch của chính mình trong phạm vi, Tống Tuyết Giao vẫn là bị dọa sợ đến nhắm mắt lại. Hoàng hậu chấn động, lập tức ngăn tại Tống Tuyết Giao trước mặt, gương tiên sinh, không thể. Năng lượng cầu vòng qua hoàng hậu và hướng Tống Tuyết Giao, nữ hài một chút tử biến mất không thấy gì nữa. Tống Tuyết Giao mở mắt lần nữa, phát hiện mình lại vẫn ở trên gác xếp, nhưng chung quanh đều phủ đầy cho bụi, hiển nhiên thời gian đã đi qua thật nhiều năm. Mỗi lần khóa thời gian đều đem Tống Tuyết Giao làm được choáng váng đầu hoa mắt, nàng tại chỗ nghỉ ngơi một hồi lâu. Lầu các môn vẫn là khóa, Tống Tuyết Giao từ vòng cổ lấy ra một phen kìm gấp rơi nó. Lầu các phía dưới kết nối lấy một cái duyên dáng sang trọng tầm cung, bởi vì địa phương rất lớn, Tống Tuyết Giao một thân y phục thường ở trong cung dị thường rõ ràng. Nhưng cũng còn tốt, trong tầm cung nửa cái người hầu cũng không có. Tống Tuyết Giao thật cẩn thận đi vào bên trong một lát, đứng ở một cái dị thường to lớn hoa lệ trước cửa đá. Không biết bên trong đang làm gì, đem cửa đá cùng mặt đất đều chấn run rẩy, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng nổ mạnh. Tống Tuyết Giao lặng lẽ đẩy ra một khe hở, lập tức bị xôi trào màu xanh cự phong thổi tan tóc. Gương bị đến từ rừng rậm vu nữ to lớn nhánh cây quấn vòng quanh, trong phòng, đầy người hồng nhạt mao thứ ma tộc quái thú gắt gao cắn gương một góc. Vân Niệm Niệm từ Tống Tuyết Giao sau khi biến mất liền trở nên giận không kèm được, trực tiếp buông ra tất cả lực lượng cùng ma kính chém giết, dù sao Tống Tuyết Giao chết rồi, nguyên không có khả năng lại bị chính phục, không bằng liền cùng thần quyết nhất tử chiến. Nàng một đường giết vào trong hoàng cung, đạp trên ma kính trên mặt. Lâm Thần An từ ma kính trói buộc hạ tránh ra, hắn biến trở về ma thú bộ dáng, cắn xé ma thú bên cạnh. Ma kính cũng không phải quả hờ mềm, làm cho người ta lại đạp lại cắn, lập tức tụ tập mặt người, hung hăng phản kích. Trong phòng tất cả đồ vật đều bị năng lượng thật lớn dao động xông nát, một người một ma một kính đánh túi bụi. Tống Tuyết Giao đứng ở ngoài cửa, mười phần rối rắm chính mình hay không cần đi vào chịu chết. Tính toán, vẫn là ngồi ở cửa ăn một chút gì chờ bọn hắn đánh xong tốt, tặng đầu người vẫn là rất đau. Tống Tuyết Giao ngồi ở cửa vui vui vẻ vẻ ăn một lát áo, hoàng hậu thong dong đến chậm. Nàng ở trong rừng rậm bị Vân Niệm Niệm ma lực lan đến gần, trên mặt đất lăn mấy trăm vòng, lại cưỡi ngựa vội vàng đuổi tới hoàng cung, màu vàng nhu thuận tóc đã bị đạp hư thành ổ gà, lộn xộn đè vào trên đầu nàng. Màu đen thanh lịch áo bào lớn cũng bị nhánh cây cắt nát, thành công lịch tập tên khất cái phong. Tuyết Nhi. Hoàng hậu thở hồng hộc đứng ở trước mặt nàng, hai má nghẹn phiếm tử. Các nàng đều buộc ngược ngay lưng, không thể chạy quá nhanh, không thì cũng sẽ bị tươi sống nghẹn chết. Tống Tuyết Giao thấy nàng thật sự khó chịu, thò tay đem hoàng hậu trong quần áo quấn ngược hủy đi, tiện tay ném xuống đất. Hoàng hậu tại chỗ liền muốn ngất đi. Tuyết Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Nàng ôm chính mình quấn ngược điều khóc, như là bị Tống Tuyết Giao khi dễ bình thường, đáng thương lau nước mắt. Không buộc ngược ngay lưng đối thủ nữ đến hòa giải lọa buôn khác nhau ở chỗ nào? Nhưng Tống Tuyết Giao hoàn toàn không hiểu cái này logic, nàng ném xuống hoàng hậu trong tay buộc ngược điều, giữ chặt tay nàng nói, ngươi có biện pháp nhường ma kính tụ tập được mặt người, kia có biện pháp để nó biến mất sao? Hoàng hậu còn tại khóc thút thít, có biện pháp. Tống Tuyết Giao mở cửa, vậy còn chờ gì, nhanh đi. Hoàng hậu anh, ta không xuyên buộc ngực. Tống Tuyết Giao trực tiếp đem nàng đẩy vào, không có việc gì, bọn họ điên rồi, không ai nhìn ngươi. Hoàng hậu hốc ngực không lưng đi đến gương bên cạnh, ngồi xổm hạ xuống, ngẩng đầu nhìn mấy người, vẻ mặt trộm cảm giác. Trong gương mặt người đang cùng Vân Niệm Niệm Lâm Thần An dây dưa. Tống Tuyết Giao cũng đi tới gương bên cạnh, xem hoàng hậu đưa tay sờ sờ nước mắt trên mặt, lại lau ở trên gương, chúng ta bộ tộc nước mắt có thể an ổn trong gương thần linh. Quả nhiên, cùng Vân Niệm Niệm đánh nhau ở cùng nhau, màu xanh mặt người nhan sắc nhạt chút. Tống Tuyết Giao thấy thế, lập tức vỗ vỗ hoàng hậu, cơ hồ muốn đem nàng quay ngược đầu nhất đầu, nhìn xem còn có hay không nước mắt. Nhưng hoàng hậu vừa mới khóc đã nửa ngày, hiện tại ngược lại không thế nào khóc đi ra. Tống Tuyết Giao thấy nàng quệt mồm thật sự không có nước mắt, nháy mắt mấy cái, quay đầu đối Vân Niệm Niệm cùng Lâm Thần An hô to, hoàng hậu không có mặc buộc ngực. Ô. Hoàng hậu nước mắt một chút tự trào ra, nàng khóc nghẹn nào, thanh âm đều đang run rẩy, không phải không phải. Tống Tuyết Giao nhanh chóng nâng lên gương, hiệu quả dựng xào thấy bóng mặt người lại nhạt một cái độ. Ma thú răng nanh thậm chí đâm vào mặt người chung. Hoàng hậu khóc một lát, gặp Vân Niệm Niệm cùng Lâm Thần An một ánh mắt cũng không có cho mình, tâm tình tốt rất nhiều, nước mắt cũng không có. Tống Tuyết Giao tưởng lập lại chiêu cũ, hoàng hậu nhanh chóng bịt lên lỗ tai của mình, cự tuyệt hai lần thương tổn. Đang lúc Tống Tuyết Giao vô kế khả thi, cửa đá lần nữa bị đẩy ra, quốc vương một thân nhung trang đi tới, nhìn thấy một phòng toàn người, mang trên mặt rõ ràng lửa giận, các ngươi những tiểu tặc này, muốn đem hoàng cung đều nổ sao? Tất cả dừng tay cho ta. Hoàng hậu sợ tới mức giật mình, nước mắt ào ào chảy xuống. Ngươi, nhường ma kính giết bọn hắn. Quốc vương xách trường kiếm đi tới, tựa hồ tính toán đâm thủng hoàng hậu cho ma kính uống máu. Tống Tuyết Giao trong đầu hiện lên các loại phương pháp ứng đối, quốc vương kiếm đều muốn chỉ đến hai người chóp mũi Tống Tuyết Giao sờ sờ vòng cổ, biến ra một cái siêu cấp vô địch đại thiết trung. Ma kính, Tống Tuyết Giao cùng hoàng hậu đều bị gắn vào bên trong. Quốc vương ở bên ngoài phẫn nộ đập trung, Bạch Tuyết, ngươi hại mẫu hại cha nghiệt chủng, ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại hướng về người ngoài. Trung bị quốc vương đập vang ầm ầm, hoàng hậu khóc càng hung, sợ chen đến Tống Tuyết Giao bên người, Tuyết Nhi, hắn sẽ không giết chúng ta à? Tống Tuyết Giao biên di động gương tiếp hoàng hậu nước mắt, vừa nói, sẽ không, hắn chết đều chuyển không ra cái chung này. Chương 157, về nhà. Cố Vấn Thầy là cái rất thủ tín người, Tống Tuyết Giao cùng Lâm Thần An từ thứ hai mảnh vỡ thế giới đi ra về sau, tiệc đính hôn lập tức bị nâng lên nhật trình Tống phụ Tống Mâu không biết Tống Tuyết Giao chính tạm nghỉ học làm hạng nhất nguy hiểm chấm dứt khóa nhiệm vụ, chỉ biết là mấy cái cao cấp quan viên đi vào trong nhà, tự mình cho Tống Tuyết Giao cùng Lâm Thần An dắt hồng tuyến. Sự tình không có rất khó làm, Tô gia đã ngã, Tống phụ Tống Mâu đáp ứng cuộc hôn sự này vừa có thể nhường nữ nhi vui vẻ, lại có thể cho gia tộc mang đến đã được lợi ích. Từ thứ hai mảnh vỡ thế giới đi ra về sau, hắc cầu trong chất lỏng màu vàng nóng cơ hồ muốn mức cao nhất, chỉ kém một điểm cuối cùng. Trường Ca trên mặt rõ ràng sắc thái vui mừng, cười nói, thật không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, phòng trường thần liền cầm tù nguyên lực lượng cũng không có, sau tiểu thế giới phái trong liên minh người đi là được, ba người các ngươi thật tốt nghỉ. Nàng để sát vào Tống Tuyết Giao, ngươi cùng ngươi đối tượng không được đi độ cái tuần trăng mật. Tư Khải trùng hợp ở bên cạnh, hiếm thấy cùng Trường Ca cùng nhau trêu ghẹo, đính hôn liền nên đổi giọng a. Ngươi nhiều Tống Tuyết Giao thẹn thùng, dùng Lâm Thần An chống đỡ chính mình, nhỏ giọng nói, học trưởng học tỷ, các ngươi không cần quan tâm, vẫn là mau đi xem một chút xuyên qua ghế dựa đi. Trường Ca cười ha ha, vốn chỉ là muốn đánh thú vị một chút, thấy nàng phản ứng đáng yêu như thế, không đi, càng muốn lại nói hai câu. Vẫn là Vân Niệm Niệm cứu nàng. Không cần điều khiển nhân viên đi quỷ dị thế giới, còn dư lại ta đến liền tốt rồi. Vân Niệm Niệm ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ viên kia quan cầu. Trường Ca cùng Tư Khải đều biết Vân Niệm Niệm tính tình, nàng định xuống sự tình người khác là khuyên không được, chỉ có thể làm tốt hậu cần công tác. Các ngươi lần này ra tới nhanh, chúng ta còn không có điều tra đến mới quỷ dị thế giới. Trường Ca nói. Vân Niệm Niệm gật đầu, gặp Tống Tuyết Giao cùng Lâm Thần An nắm tay, trên mặt có hiện lên một chút rất nhạt nhưng là thật tâm thật ý tươi cười, ta đây liền cố mà làm tham gia một chút tân nhân tiệc đính hôn. Tiệc đính hôn quyết định ở nửa tháng sau, thế lực của Tống gia ở chỗ này, tiệc đính hôn làm rất lớn. Có rất nhiều chuyện tình cần hai cái tân nhân quyết định, Tống Tuyết Giao xem một cái tham dự danh sách đầu cũng phải lớn hơn cho nên trên cơ bản đều là Lâm Thần An ở bận tâm. Gia trưởng hai bên gặp mặt, nghi thức lưu trình, đồ ăn đặt trước, thư mời gửi đi. Bởi vì Lâm Thần An tham dự, Tống phụ Tống Mâu không có làm rất nhiều sống, cũng là lần đầu tiên thấy được tương lai con rể hành động lực. Hắn ôm đồm hết thảy, lại bị Tống phụ thưởng thức, an bài một ít chuyện của công ty, cơ hồ mỗi ngày đều cầm máy tính xem văn kiện công tác. Tống phụ tìm danh nghĩa một bộ biệt thự cho bọn hắn, phản quỷ dị liên minh cho hai người làm đỉnh học thời gian còn chưa tới, Tống Tuyết Giao liền mỗi ngày ở nhà trong làm sâu gạo, chờ Lâm Thần An cho mình nấu cơm, ăn no liền ở trên sofa nhìn hắn công tác. Nhìn trong chốc lát, gặp Lâm Thần An đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm màn hình, Tống Tuyết Giao để chân trần từ sofa một đầu đi đến bên người hắn, tượng mèo con mở dạng, đuổi theo bắp đùi của hắn, lại xoa bóp cánh tay hắn. Bà bảo, suy nghĩ ta. Lâm Thần An đôi mắt từ trên máy tính rời, túi đầu nhẹ hôn môi của nàng, như thế nào lý? Tống Tuyết Giao nghe hắn nói như vậy, liên tục chải tóc, hảo à, không được đến trước ta đi đâu ngươi đều muốn gắt gao nhìn chằm chằm, hiện tại tốt, như thế nào để ý ta cũng không biết. Lâm Thần An khép lại máy tính, túi người lại tới, biết, chỉ là mấy ngày nay Giao Giao lao khóc, ta thật không dám lý. Tống Tuyết Giao vểnh lên miệng bị hắn thân ở, nàng sửng sốt một lát thần, mới biết được ý tứ trong lời của hắn, lập tức xấu hổ đỏ mặt. Từ lúc ra quỷ dị thế giới về sau, Lâm Thần An ban ngày trước sau như một ôn hòa, nhưng đến buổi tối, hắn giống như là bị dã thú nhập thân, cả người khí chất đều trở nên hung ác, đè nặng nàng giống như ở tàn sát con mồi. Nàng vốn là dễ dàng khóc, hắn lỗ mãng lại điên cuồng, nàng như thế nào khẩn cầu đều không dừng lại, chỉ có khóc ra mới có thể được đến hắn một chút ôn nhu. Tống Tuyết Giao vẫn luôn biết Lâm Thần An là cái mặt ngoài ôn nhu, bên trong mẫn cảm cố chấp kẻ điên. Tuy rằng như vậy rất điên cuồng, nhưng Tống Tuyết Giao quả thật bị sướng đến, cảm thấy hắn mất khống chế bộ dạng rất gợi cảm. Nàng lại đồ ăn lại mê chơi, muốn liền đi chân ngòi, đem hắn làm điên rồi lại khóc cầu xin tha thứ, làm mấy ngày, nàng liền lộ đều không đi được, hai người mới yên tĩnh rất nhiều. Tống Tuyết Giao thấy hắn cố ý lệch giải lời của mình, cắn môi dưới, mặt đều ở phím hồng, ta không nên như vậy lý. Loại nào lý? Lâm Thần An ngón tay thật lạnh, đem Tống Tuyết Giao kích thích dùng mình. Thật sao? Tống Tuyết Giao sợ, nhanh như chớp từ dưới người hắn đào tẩu, không náo ngươi chính là. Lâm Thần An ma xoa xuống ngón tay, nữ hài nhiệt độ cơ thể tựa hồ còn dính ở mặt trên. Hắn áp chế trong mắt quyến luyến, lại cầm lấy máy tính. Hắn muốn cho nàng một cái hoàn mỹ tiệc đính hôn, cũng muốn mau chóng được đến nàng gia nhân tín nhiệm. Tống Tuyết Giao không náo hắn liền cầm ra mấy vị bản làm lại người cũ. Nàng ở quỷ dị thế giới họa qua mình và Lâm Thần An, lúc ấy còn chỉ muốn cứu vớt tiểu đáng thương, cho nên ở trong họa nàng cải biến hắn vận mệnh, cũng rốt cuộc không xuất hiện ở thế giới của hắn. Tiêu Trương họa bị sơ ý đồng học tiêu. Nàng rất tưởng vẽ tiếp một bộ, đem mỗi cái kết cục đều điển thượng tiểu nữ hài thân ảnh. Hiện tại rốt cuộc có thời gian, tích góp một chút phóng tới xã giao truyền thông phần mềm bên trên. Nàng phong cách độc đáo, nhìn như tùy bút, nhưng sắc thái tinh xảo, đối thoại thú vị, rất nhanh hấp dẫn một số lớn đi theo fans. Vài ngày sau, hội họa công ty hướng nàng ném ra cành ố liễu, cũng có mấy cái kim chủ ba ba đến hẹn bàn thảo. Tống Tuyết Giao chọn cái đơn giản, lấy đến nhân sinh đệ nhất bút tiểu kim cố. Chương 158, tiệc đính hôn. Tiệc đính hôn ngày ấy, Lâm Gia Gia cũng tới rồi. hắn bị đòi nợ tập kích sau vẫn luôn bị bệnh liệt giường, biết Lâm Thần An đại hỷ sự tình, cao hứng thân thể đều tốt rất nhiều. Bị một cái cường tráng nam nhân đẩy vào tiệc đính hôn. Nam nhân là đại học bên trong sửa xe sư phó, lúc ấy đòi nợ bức bách Lâm Gia Gia, là hắn đi ngang qua thuận tay cứu Gia Gia. Giao Giao hải tử. Gia Gia ngồi ở trên xe lăn, lôi kéo Tống Tuyết Giao, nước mắt phát sóc, hảo hải tử, hảo hải tử, vẫn là như thế xinh đẹp. Hắn nói không nên lời đầy đủ đến, chỉ là cảm động vẫn luôn lau nước mắt. Tống Tuyết Giao đem mình lễ váy rời, thấp thân thể cho Gia Gia lau nước mắt, Gia Gia, sau này liền thêm một người chiếu cố ngươi á. Đây là chuyện tốt nha, nhanh cười cười. Gia Gia dương dương mang cười, nhìn về phía Lâm Thần An, ta chiếu cố hảo chính mình, tiểu tử ngươi cũng muốn chiếu cố tốt Giao Giao hải tử, nếu là dám bắt nạt nàng, ta lột da của ngươi ra. Lâm Thần An giữ chặt Gia Gia nhẹ tay vừa nói, ngài yên tâm đi. Tiệc đính hôn lưu trình không phải rất dườm dà, Lâm Thần An cho Tống Tuyết Giao tuyển chọn váy cũng coi là nhẹ nhàng, hơn 2 giờ xuống dưới, Tống Tuyết Giao không có cảm thấy rất mệt, chỉ là chạm chân có chút đau. Mời rượu cũng đều bị Lâm Thần An ngăn trở uống, Tống Tuyết Giao chỉ tượng trưng uống 2 ly. Ta muốn lên nhà vệ sinh. Bữa tiệc đến một nửa, Tống Tuyết Giao giữ chặt Lâm Thần An góc áo nhẹ nói. Hai người đi ra, chung quanh không có người nào, Tống Tuyết Giao ôm lấy cánh tay của hắn, chân đau quá. Lâm Thần An nghe vậy, vén lên nàng váy dài, nhìn thấy nàng dưới chân xuyên giày cao gót. Hắn ôm ngang lên nàng, như thế nào không xuyên ta chuẩn bị kia khoản giày. Tống Tuyết Giao nói, cái kia khó coi. Kỳ thật cũng rất đẹp mắt, chỉ là cái này cao gót càng đẹp mắt. Nàng đi đường nhắc tới váy thời điểm sẽ lộ ra hài, cuối cùng vẫn là xuyên qua đôi này đẹp mắt. Hơn nữa ngươi rất cao, không xuyên giày cao gót lộ ra ta thấp. Lâm Thần An nói, là ta không suy nghĩ tốt. Tống Tuyết Giao mắt nhìn ánh mắt của hắn, đột nhiên có chút nản lòng, bảo, ngươi mấy ngày nay làm sao nha? Vì sao lãnh đạm như thế? Cũng không tính là lãnh đạm, chính là ban ngày lời nói ít, như là ở khắc chế cái gì, sau đó buổi tối liền toàn diện sụp đổ nổi điên. Lâm Thần An rủ xuống mắt, có sao? Có. Tống Tuyết Giao giác quan thứ 6 luôn luôn chuẩn, nàng mở miệng cắn gương mặt hắn, ngươi có phải hay không yêu ta? Còn tốt không kết hôn, hiện tại ta liền lui. Nói còn chưa dứt lời, Tống Tuyết Giao đột nhiên bị đến ở trên tường, Lâm Thần An trong mắt tâm tình bị đè nén cơ hồ muốn đem nàng ăn. Giao Giao, đừng nói loại lời này. Hắn hô hấp dồn dập, đem mặt chôn ở cổ nàng, thanh âm thẳng hàn, ta sợ mộng hồi tỉnh. Tống Tuyết Giao đã không sợ hắn nổi điên, lúc tối so đây càng kịch liệt nàng đều trải qua, đã là thấy qua việc đời người. Mộng tỉnh cái gì? Nàng hỏi. Lâm Thần An không nói, qua loa hôn môi cổ của nàng. Được rồi, ngươi lại đang nghĩ lộn xộn cái gì? Tống Tuyết Giao hai tay kẹp lấy gương mặt hắn, khiến hắn nhìn mình, nhanh từ thật đưa tới. Giao Giao, Lâm Thần An nhắm mắt lại, trên mặt xẹt qua một tia chua xót, ta không phải vật gì tốt. Thấy hắn lại bắt đầu nói loại lời này, Tống Tuyết Giao tức giận, ngươi dám nói chồng ta không phải thứ tốt. Lâm Thần An hầu kết trùng điệp nhấp đô, hắn mở mắt ra nhìn xem nàng, thấp giọng mệnh lệnh, lại gọi một lần. Tống Tuyết Giao không, bỏ qua một bên mặt, ngươi nói cho ta biết, vì sao muốn nói mình không phải là thứ tốt? Nói, Giao Giao liền sẽ lại gọi một lần sao? Lâm Thần An hỏi. Sẽ. Lâm Thần An trầm mặt một lát, trầm giọng mở miệng, dục vọng của ta ở quyết trương. Trước kia ta chỉ là tưởng nếu như có thể mỗi ngày nhìn đến Giao Giao liền tốt rồi, sau này liền biến thành nếu như có thể mỗi ngày cùng với Giao Giao liền tốt rồi. Lại sau này, ta liền bắt đầu muốn ngươi yêu, muốn ngươi để ý ta. Hắn ôm nàng sức lực dần dần tăng lớn, nhưng là, Giao Giao, hiện tại cái này cũng không đủ. Ta muốn ngươi chỉ nhìn ta, chỉ sợ ta, muốn đem ngươi khóa ở trong lòng. Ta ghen tị chạm vào qua ngươi tất cả đồ vật, thậm chí là quỷ dị trong thế giới chính mình. Hắn là một cái từ đầu đến đuôi kẻ giả nhân giả nghĩa, hắn ở lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu giả bộ đáng thương, từng bước lên kế hoạch được đến ngươi. Hắn biến thành ma thú cũng không buông tha ngươi, biết ngươi thích ma đoàn, liền hóa thành hồng nhạt cầu dẫn ngươi. Ta nghĩ giết bọn hắn, bọn họ đáng chết, Giao Giao, ngươi là của ta, ta một người. Lâm Thần An cơ hồ có chút cuồng loạn. Tống Tuyết Giao nháy mắt mấy cái, trong lòng hoảng nhiên. Tiểu đáng thương còn tại ăn chính mình giấm chua. Hơn nữa ác liệt hơn, trước đó là quang minh chính đại ăn, hiện tại vụng trộm ăn, còn nén ở trong lòng không nói, đem mình đều nín hỏng. Gặp Tống Tuyết Giao trầm mặc, Lâm Thần An thân thể run rẩy, Giao Giao, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, đừng sợ ta. Tống Tuyết Giao nhanh chóng hôn hôn môi hắn, mới không sợ ngươi đây, ngu ngốc, ngươi không thích lời nói, ta liền quên bọn họ, chỉ nhìn ngươi một cái, có được hay không? Tuy rằng theo Tống Tuyết Giao, mỗi cái thế giới đều là Lâm Thần An, căn bản không có biến hóa, hơn nữa chính Lâm Thần An cũng có mỗi cái thế giới ký ức. Nhưng hắn luôn luôn mẫn cảm lại biến yếu, hắn nói không thích, Tống Tuyết Giao cũng không theo hắn tranh cãi, thân thân sờ sờ cho chó con vuốt lông liền tốt rồi. Lâm Thần An hôn trả lại nàng, ngươi phóng túng sẽ chỉ làm ta càng thêm mất khống chế. Tống Tuyết Giao cọ môi hắn nói thầm, vậy thì mất khống chế tốt, mất khống chế ta cũng thích. Hơn nữa càng thích, cùng hắn phát điên làm rất hăng hái. Giao Giao, lại gọi một lần. Lâm Thần An thấp giọng dụ dỗ. Chứng chạc đàng hoàng nói ra luôn luôn rất xấu hổ, Tống Tuyết Giao đỏ mặt, nhẹ giọng gọi ra thanh. Tống Tuyết Giao lúc trở lại, môi trang là lần nữa đền bù Vân Nghiệm Nghiệm liếc mắt một cái nhìn ra hai người làm cái gì, thản nhiên nhìn quét nàng, hảo hứng thú. Tống Tuyết Giao sắc mặt bạo hồng, nhanh chóng ở dưới bàn kéo lấy Lâm Thần An ngón tay. Lâm Thần An ngược lại là rất lãnh tĩnh, hắn không thèm để ý trừ Tống Tuyết Giao ngoại bất luận người nào trêu ghẹo. Hắn giơ ly rượu lên kính Vân Nghiệm Nghiệm, nhường nàng uống rượu, ngăn chặn miệng của nàng. Tiệc rượu tan đi, Vân Nghiệm Nghiệm đứng ở cửa cùng hai người nói lời từ biệt, trước ngực nàng vòng cổ loẹt ra kim sắc quang mang. Hồng hà đầy trời, nhấp nô vân bị đốt, tản mát ra sắc thái mê người. Vân Nghiệm Nghiệm mặt cũng tại hồng hà hạ nhu hòa rất nhiều, nàng lại sờ sờ ngực vòng cổ, nói với Tống Tuyết Giao, ta đi, các ngươi hảo hảo. Đi hai bước, Vân Nghiệm Nghiệm quay đầu xem hai người, giơ lên mặt tươi cười, chờ các ngươi kết hôn, ta mang theo Dương Hân đến ăn bánh kẹo cưới. Tống Tuyết Giao đôi mắt ướt át, tốt, đến thời điểm ta làm một cái đại bó hoa vứt cho các ngươi. Vân Nghiệm Nghiệm hừ một tiếng, trong mắt cũng có chút lệ quang, hoa thật có gì đáng xem, làm kim vứt cho chúng ta. Vân Nghiệm Nghiệm bên trên liên minh xe, chậm rãi biến mất ở phủ kín Hà Kim trên đường. Nàng còn muốn đi kế tiếp thế giới, đi đón người yêu của nàng trở về. Tống Tuyết Giao lôi kéo Lâm Thần ăn tay, hai người ở hào quang trung dựa sát vào. Ho ho ho.